Chương 172, truyền nhiễm bệnh chương 172, truyền nhiễm bệnh trong vương phủ. Chớ Khôi Thiên an tĩnh ngồi ở một chỗ phòng khách. Khi biết Trương Văn xuất hiện tại Vấn Thiên thành sau, hắn liền chạy tới đầu tiên ở đây, bái phòng Linh Quang Châu người cầm quyền, Thần Võ Vương. Phải biết không có Thần Võ Vương gật đầu, tại địa bàn của hắn làm việc là rất khó khăn. Lúc này Chớ Khôi Thiên đã uống xong một bình nước trà, hắn cũng tại nơi đây phòng khách đợi rất lâu, đối với cái này hắn lại không có bất luận cái gì tính khí, dù sao hắn muốn bái phòng là Thần Võ Vương. Thần Võ Vương tên Hùng La, là đương kim hoàng đế duy nhất một vị thân thúc thúc, cũng là Đại Chu Vương Triều Bách Thắng tướng quân, đồng thời còn là một vị cực thiện sát phạt 4 lần người tu hành. Chớ Khôi Thiên có thể nói là từ tiểu nghe truyền thuyết của hắn lớn lên, ấu niên thời điểm thậm chí lên qua đi nhờ vào ý niệm, đối với người này hắn không dám có nửa phần bất kính. Tại tính tọa không biết bao lâu sau, bên ngoài cuối cùng truyền đến động tĩnh. Chớ Khôi Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vương phủ người hầu đang tại dẫn dắt một đoàn người xuất phủ. Thấy vậy một màn, hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn nhận ra những người này lai lịch là Hạ Lương Quốc chi người, cầm đầu người kia hắn còn nhận biết. Thần Võ Vương cùng Hạ Lương Quốc người liên lụy đến cùng một chỗ, hắn sẽ không phải làm mớn. Chớ Khôi Thiên tâm bên trong nổi lên mấy đạo ý niệm, ngay tại hắn muốn tiến một bước suy xét lúc, có người đi đến, sau đó hắn liền bị mang vào một cái đại điện. Đó là một cái vô cùng đại điện trống trải, ngoại trừ mấy cây cột, toàn bộ đại điện liền không có những vật khác. Mà vị kia Thần Võ Vương nhưng là xếp bằng ở trong đại điện, hắn tuy bị người coi là Bách Thắng tướng quân, nhưng bộ dáng nhìn lại giống như là một cái hòa ái thư sinh. Chớ Khôi Thiên vừa đi vào, bên hai liền vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. "Ta nhớ được ngươi, Mạc gia thiên tài, lần này tìm ta chuyện gì?" Vị này Thần Võ Vương dường như đang tu luyện, mặc dù âm thanh bình tĩnh, nhưng trên thân tán phát khí thế lại cực kỳ táo bạo. Chớ Khôi Thiên hơi hơi không người, ngựa khí cung kính nói, "Tiểu bối lần này bái phỏng, có hai chuyện, một là nghĩ tại Linh Quang Châu tìm một người, chuyện thứ hai." Chớ Khôi Thiên hôm nay tới đây ngoại trừ tìm kiếm Trương Văn, còn mang theo liên minh ý tứ. Một vòng mới thiên địa dị biến sắp bắt đầu, bộ phận thế gia đã bắt đầu liên hợp, mà bọn hắn Mạc gia cũng giống như vậy, bọn hắn dẫn đầu gây dựng một cái tên là Thiên Nhân tổ chức, đã có 6 vị thành viên, cũng là thế gia đại biểu. Tại trước khi hắn tới gia tộc liền đã cùng Thần Võ Vương thường xuyên liên hệ, đã có bước đầu miệng ước định. Mà hắn lần này tới tìm Thần Võ Vương, chính là muốn liên hợp Thần Võ Vương đem tu hành lũng đoạn ở thế gia trong tay. Căn cứ vào lần trước thiên địa dị biến kinh nghiệm, mỗi một luận thiên địa dị biến đều biết sinh ra cực kỳ kinh người thiên kiêu, những thứ này thiên kiêu sẽ lấy lực lượng một người thay đổi toàn bộ thế lực cách cục. Bây giờ thế gia đều là năm đó thiên kiêu sáng tạo, bọn hắn đánh bại những cái kia cũ kỹ thế lực, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể sợ, sợ người cũ không sánh bằng người mới, sợ mình tại trong trận đấu này bị đào thải. Thế là vì ngăn lại xuất hiện loại tình huống này, bọn họ nghĩ tới rồi lũng đoạn, đến nỗi tà ma vấn đề, bọn hắn cũng không lo lắng, bọn hắn cho rằng những cái kia bị đuổi tiến cấm khu tà ma đã không đáng để lo, hơn nữa bọn hắn chỉ là lũng đoạn tu hành, cũng không phải không để tu hành, đến lúc đó Đại Chu có lẽ sẽ phải trả cái giá nặng nề, nhưng tà ma tuyệt đối không cách nào thắng qua Đại Chu. Tóm lại vô luận như thế nào, bọn hắn đều kiên định muốn đem tu hành chi đạo nắm trong lòng bàn tay. Nhưng tiếc là bởi vì vị quốc sư kia tồn tại, mục đích của bọn hắn không chỉ không có đạt tới, ngược lại càng ngày càng xa. Trong đại điện, Chớ Khôi Thiên cùng Thần Võ Vương hàn huyên rất lâu, để cho Chớ Khôi Thiên có chút bất ngờ là, hắn muốn cho là Thần Võ Vương cần cân nhắc một hồi, kết quả không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại chỗ đáp ứng xuống, hơn nữa còn công phu sư tử ngoạm chia nhỏ không thiếu lợi ích. Lợi ích phương diện này, Chớ Khôi Thiên không chút nào để ý, hắn chỉ là đang nghĩ, Thần Võ Vương chẳng lẽ là muốn phản. Liên quan tới Thần Võ Vương muốn phản cái thuyết pháp này, Chớ Khôi Thiên là từ nhỏ nghe được lớn. Bởi vì trước đây Thần Võ Vương sở dĩ không có ngồi trên vị trí kia, thuật ý là bởi vì mệnh kém một chút, một cái ngoại ý muốn dẫn đến hắn bỏ lỡ. Thần Võ Vương trong lòng nghĩ như thế nào không có ai biết, ngược lại ngoại giới thống nhất đều cho rằng Thần Võ Vương là không phục. Bất quá đã nhiều năm như vậy, mặc dù luôn lưu truyền Thần Võ Vương muốn phản, nhưng trên thực tế vẫn luôn an ổn. Ngươi muốn tìm cái kia Trương Văn ta cũng đã được nghe nói, ta chỗ này cho ngươi một đạo mật lệnh, ngươi có thể mang người tại ta Linh Quang Châu tùy ý đi lại. Chớ Khôi Thiên tiếp lấy Thần Võ Vương băng ra mật lệnh đội vàng nói cảm ơn, gặp nên nói đều nói rồi, hắn cũng không định dừng lại thêm. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. Mà tại Chớ Khôi Thiên rời đi không lâu, Thần Võ Vương liền nhận được cấp báo. Hắc Sơn bí cảnh xuất hiện dị sự. Có ý tứ, xem ra dị biến càng ngày càng gần, cái này cấm khu khắp nơi đều là quái sự. Ha ha, Thần Võ Vương Hồng La nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nhàn nhạt tiếng cười còn tại trong đại điện quanh quẩn. Hắc Sơn bí cảnh bên ngoài, Thần Vũ Quân đã nhấc lên chiến trận. Tại bọn hắn thiết lập bí cảnh cửa vào, có đại lượng tà ma đang điên cuồng xung kích bọn hắn bảy cái giới. Nói thật, những thứ này tà ma thực lực rất yếu, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào dùng chuyển kết giới, bất quá nơi này chính là cấm khu, những cái kia thế nhưng là tà ma, những thứ này Thần Vũ Quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không phải bị những thứ này tà ma hù đến, mà là tại để phòng bọn chúng loại hành vi này sau lưng hàng nghĩa. Phải biết từ nơi này cấm khu bị Thần Vũ Quân tiếp quản bắt đầu, mãi cho đến trước hôm nay, chưa từng có duy nhất một lần xuất hiện qua nhiều như vậy tà ma. Ma đàn, sẽ không phải muốn toàn bộ đều dũng mãnh tiến ra a? Một cái Thần Vũ Quân nhịn không được mắng một câu, mà hắn lời mới vừa ra miệng liền bị bên cạnh đội trưởng trừng mắt liếc. Ngậm miệng, Thần Võ Vương cùng các vị thống lĩnh đã chạy tới, không cần tự loạn trận cước, coi như thật dũng mãnh tiến đến ra, cũng không có gì thật là sợ, chúng ta thế nhưng là Thần Vũ Quân. Lời của đội trưởng cũng không có đưa đến bao lớn cổ vũ tác dụng, bởi vì tất cả mọi người biết Hắc Sơn bí cảnh là cái tình huống gì, bên kia thế nhưng là một cái vô cùng to lớn không gian, là đại chu nguy hiểm nhất, tà ma số lượng nhiều nhất cấm khu, không có cái thứ hai. Nếu quả thật toàn bộ đều dũng mãnh tiến ra, bọn hắn Thần Vũ Quân quả thật có thể giữ vững, dù sao cửa vào đã bị bọn hắn độc quyền nhiều năm, nhưng bọn hắn Thần Vũ quân nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Số lớn tà ma cùng tà khí để cho đông đảo binh sĩ cảm thấy bản năng khó chịu, ngay tại bầu không khí bắt đầu có chút kiềm chế lúc, một đạo linh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chỉ là trong nháy mắt liền đem cửa vào tà ma toàn bộ đều tiêu diệt, đám người ngẩng đầu, liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền đang đến gần. Là nguyên nhân gì? Trên thuyền bay, Hồng Lam một bên bình tĩnh lau sạch lấy trong tay đại đao, một bên hướng bên cạnh người tra hỏi. Chủ thượng, ta đã vừa mới nhìn qua, cấm khu tà khí cũng không có biến hóa lớn. Đáp lời người là một vị mặc đạo bào lão giả, cũng là Hắc Sơn bí cảnh trận pháp người phụ trách chủ yếu. Chỉ thấy hắn sở lấy tròm râu của mình, một mặt quái dị mở miệng nói, những thứ này tà ma sở dĩ trở nên cuồng bạo như thế, tựa như là bởi vì bọn chúng tự thân xảy ra vấn đề. Chương 173, cường đại tà ma xuất hiện. Chương 173, cường đại tà ma xuất hiện tự thân xảy ra vấn đề. Lời này dường như là đưa tới Hồng La hứng thú, hắn ngừng xoa đau động tác, tiếp tục nói, cẩn thận nói một chút. Chủ thượng, ta vừa mới dùng ta thiên nhãn nhìn một chút, phát hiện những thứ này tà ma khí tức suy yếu, linh quang ảm đạm, thể nội không ngừng có nước bẩn, cho khí tức ra, có điểm giống nói xong. Đạo bào lao giả liền dần dần lộ ra không thần sắc tự tin, trong giọng nói mang theo một chút do dự, hồi đáp, có điểm giống người bình thường bởi vì âm tà nhập thể, từ đó sinh bệnh trạng thái. Sinh bệnh? Hồng La sững sờ, đáp án này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Không cần nói hắn, ngay cả nói ra đáp án này đạo bào lao giả trong lòng cũng là vạn phần không hiểu. Mặc dù nói như vậy có chút khó nghe, nhưng kỳ thật tà ma là so với người còn cao cấp hơn sinh linh, xem như thiên sinh địa dưỡng chi linh, bọn chúng theo lý mà nói thì sẽ không xuất hiện sinh bệnh loại vật này, cho dù là cực kỳ nhỏ yếu tà ma. Chủ thượng, ta hoài nghi những thứ này tà ma có thể không phải tự nhiên sinh bệnh. Ý của ngươi là người vì? Không, ta cảm thấy là một loại khả năng khác, bí cảnh này có thể sinh ra một loại đặc thù nào đó linh vật dẫn đến những thứ này tà ma xảy ra vấn đề. Đạo bào lao giả cấp ra giải thích, hắn cảm thấy khả năng này lớn nhất, dù sao bên kia là thần bí phi phàm bí cảnh, sinh ra một chút kỳ lạ linh vật lại không quá bình thường. Không bằng ta vào xem như thế nào. Nếu quả thật có bực này linh vật, vậy ta liền dẫn đi ra, tương lai nhất định là đối phó tà ma sát chiêu. Hồng La lộ ra biểu tình nao nao muốn thử. Chủ thượng không thể. Đạo bào lao giả vội vàng lên tiếng ngăn cản. Có thể khiến tà ma sinh bệnh chi vật quá nguy hiểm, hay là trước quan sát một phen a. Mặc dù thần võ vương anh dũng vô địch, thần uy cái thế, thế nhưng dù sao cũng là cấm khu, đạo bào lao giả vẫn không muốn mạo hiểm, bất quá thần võ vương nói rất có lý, cho nên hắn đề nghị trước tiên quan sát, đối với chuyện này có thể khiến tà ma sinh bệnh sức mạnh hắn cũng là vạn phần hiếu kỳ. Lúc đạo bào lao giả chuẩn bị sắp xếp người đi vào bí cảnh tìm đòi, trong bí cảnh Trương Văn cũng bắt đầu hắn thu hoạch. Hắc Sơn bí cảnh một chỗ đầm lầy trong rừng, Trương Văn thân hình như ma quỷ ảnh đồng dạng tại nơi đây xuyên thẳng qua, ở đây ẩn nút đại lượng thấp tà ma. Trương Văn lấy thủ pháp đặc thù dưới tình huống không thương tổn cùng tà ma tính mệnh hấp thu tà ma trên người bệnh khí. Lần này thí nghiệm vượt ra khỏi Trương Văn tưởng tượng, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn lợi dụng chia ra tà bẩn ký sinh tại tà ma trên thân tới chế tạo bệnh biến, nhưng cũng không biết phải hay không bởi vì sinh bệnh tà ma đạt đến số lượng nhất định, vẫn là nguyên nhân gì, ngược lại tà ma ở giữa đột nhiên xuất hiện tương tự với ôn dịch một dạng truyền nhiễm hiện tượng. Trương Văn chế tạo ra sinh bệnh tà ma bình thường đều là căn nhà nhỏ bé tại một chỗ khu vực, mà một chút nguyên bản bình thường tà ma khi tiến vào khối khu vực này sau, lại cũng phát sinh bệnh biến căn bản không cần tà bẩn ký sinh. Tiếp đó liền 1 chuyển 2, 2 chuyển 3, 3 chuyển 10. Đến bây giờ, Trương Văn thả ra ngoài tà bẩn đã toàn bộ thu về, nhưng phát sinh bệnh biến tà ma vẫn còn đang không ngừng tăng thêm, mặc dù cũng là một chút thực lực thấp kém tà ma, nhưng cái trạng diện này cũng rất kinh người, bây giờ cái trạng thái này đã không phải là Trương Văn có thể khống chế. Bất quá Trương Văn cũng không có khống chế, ý nghĩ chính là chờ đến lúc Trương Văn thu hoạch kết thúc trở lại địa quật, hắn đều không đi mau được, thể nội đã tràn đầy bệnh khí. Trở lại địa quật, Trương Văn liền bắt đầu đem thu thập tới bệnh khí luyện vào vô cấu thủy, tiếp đó lại tiếp lấy ra ngoài thu thập bệnh khí vòng đi vòng lại. Bên cạnh Bội Kỳ yên lặng nhìn xem Trương Văn hành vi này. Nó trong khoảng thời gian này đều không tâm tư gì tu hành, bởi vì xung quanh khí tức quá bị đè nén, nó không có từng đi ra ngoài, không biết bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bên ngoài tràn ngập một loại để nó cực kỳ khó chịu khí tức, so tà khí còn để nó cảm thấy bất an cùng khó chịu. Nó không thể nào hiểu được Trương Văn vì cái gì mỗi ngày đều có thể vui vẻ đi ra ngoài, ngược lại nó là cười không nổi, này khí tức để nó tâm thần khó mà bình tĩnh. Trương Văn khoái hoạt không có kéo dài quá lâu, bởi vì không có mấy ngày hắn liền thấy có thần vũ quân tại đại lượng săn giết những cái kia bệnh biến tà ma. Hơn nữa ngoại trừ thần vũ quân, những cái kia thực lực cường đại tà ma cũng tại có mục đích tính chất thanh lý, áp chế truyền bá bệnh biến tà ma. Tại hai phe này đội ngũ dưới sự cố gắng, trận này ôn dịch rất nhanh liền ngừng phía dưới. Cái kia Trương Văn chắc chắn sẽ không đáp ứng à, hắn lại một lần nữa phóng thích tà bẩn rất nhanh một vòng mới ôn dịch lại bắt đầu. Bất quá thần vũ quân cùng tà ma phản ứng cũng rất nhanh, Trương Văn ôn dịch không đến 5 ngày liền lại bị dập tắt, mà Trương Văn nhưng là tiếp tục, qua mấy lần, Trương Văn chia ra đi tà bẩn bắt đầu phát sinh biến hóa. Chuyên về học tập tà bẩn, tại trải qua không ngừng thay đổi sau, cuối cùng đẩy ra mới nhất phiên bản bệnh biến ký sinh thể. Danh hiệu bệnh trùng. Mặc dù tuổi thọ có hạn, nhưng có thể thông qua hấp thu túc chủ dinh dưỡng tiến hành nhanh chóng lần thứ 2 phân liệt, hơn nữa tính bí mật cực mạnh, tăng mạnh bệnh biến khuyết tán tốc độ. Một lần này ôn dịch kéo dài suốt 10 ngày đều không bị giải quyết. Bên ngoài Du đãng Trương Văn điên cuồng hấp thu bệnh khí, hắn cảm giác vô cấu thủy cũng nhanh phải hoàn thành chất biến. Trong khoảng thời gian này, đang thu thập bệnh khí quá trình bên trong hắn thường xuyên có thể gặp được đến đi săn bệnh biến tà ma thần vũ quân, mấy ngày quan sát tới, hắn cũng biết những thứ này thần vũ quân làm gì đột nhiên lo lắng như vậy săn giết tà ma, tựa như là vì tìm tòi nghiên cứu tà ma bệnh biến nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Trương Văn liền không cấm mở cái miệng rộng, hắn quả nhiên là một thiên tài, tiện tay như thế một lộng, đều có thể làm ra thứ lợi hại như vậy. Cùng lúc đó, phía ngoài trên thuyền bay, đạo bào lao giả đang quan sát trong tay bệnh trùng, đây là hắn từ bệnh biến tà ma trong thân thể tìm ra, hắn hoài nghi đây hết thể chính là những vật nhỏ này làm ra. Thực sự là kỳ quái, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Đạo bào lao giả một mặt không hiểu, hắn hoàn toàn không hiểu rõ trong tay hắn cái này tương tự côn trùng đồ vật đến cùng là cái gì lai lịch, chỉ có thể xác định đối phương tuyệt không phải sinh linh, chính là hậu thiên sở tạo chi vật. Nghiên cứu không ra coi như xong, ta vào xem. Hồng La ở một bên mở miệng nói. Vậy ta cùng đi, chủ thượng cùng đi chứ. Đạo bào lao giả không ngăn cản nữa, ngược lại là muốn cùng một chỗ đi tới. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, cái này Hắc Sơn bí cảnh ta cũng không phải lần thứ nhất ấy, chỉ cần không tới gần tòa kia Hắc Sơn, không có nguy hiểm gì. Hồng La gặp lao giả một mặt khẩn trương, không khỏi cười nói, sau đó đứng dậy, mang theo đạo bào lao giả trốn vào trong bí cảnh. Mà hai người khi tiến vào bí cảnh sau, đầu tiên nhìn thấy chính là nổi đồng bền giữa không trung cự đại bạch sắc gương mặt, còn có cái kia làm cho người lông tơ đứng thẳng tà khí. Không đợi đạo bào lão giả phản ứng lại, Hồng La liền trực tiếp một trường đem hắn đánh ra bí cảnh. Sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia gương mặt, tự lẩm bẩm, xem ra nơi đây thật sự xuất hiện đồ vật ghê gớm, càng đem ra hỏa này dẫn đi ra, Hồng La xuất hiện cũng hấp dẫn cái kia cực lớn gương mặt ánh mắt, song phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, phiến khu vực này không khí liền bắt đầu vặn mèo. Giao thủ đã bắt đầu. Chương 174, bí cảnh phong tỏa. Chương 174, bí cảnh phong tỏa. Hồng La cùng trên bầu trời màu trắng gương mặt giằng co, giữa hai người bộc phát khí thế đè lên sinh linh xung quanh bản năng chạy trốn ra. Cái này màu trắng gương mặt là một cái cực kỳ cường đại tà ma, cùng Hồng La đã là đối thủ cũ, tại tà ma trong lúc đại chiến, Hồng La không chỉ một lần cùng đối phương giao thủ, cũng chính vì vậy, hắn biết rõ đối phương nguy hiểm, trước tiên liền đem đạo bảo lão giả đưa tiễn. Cũng là rất lâu không thấy, để cho ta nhìn một chút ngươi có tiến bộ hay không a. Hồng La phát ra một tiếng cảm khái, sau đó trực tiếp ném ra trong tay bảo đao, thân đao trên không trung biến lớn, trong chớp mắt liền trở nên so cái kia màu trắng gương mặt còn lớn. Biến lớn trường đao vung chém tới, mang theo một cỗ pháp lực màu vàng nóng sóng lớn, đối với cái này, cái kia màu trắng gương mặt vẫn là duy trì mặt không biểu tình, tiếp đó cũng không biết hắn làm cái gì, thân đao đang đến gần nó thời điểm, đột nhiên trở nên chậm, giống như là bị thả chậm thời gian. Ngay sau đó màu trắng gương mặt hé miệng, lộ ra bên trong hắc động, một cổ vô hình ba động từ trong phát ra, cỗ lực lượng này bắt đầu tiêu diệt chung quanh vật chất, đại địa, cây cối, khó hiểu liền biến mất không thấy, cái thanh kia bay lơ lửng trên không trung cự đao tức thì bị lực lượng này đánh về nguyên hình, từ không trung rơi xuống. Gợn sóng vô hình cấp tốc lan tràn hướng Hồng La, Hồng La phát rất ra, nhưng hắn không định trốn, mà là miễn cưỡng ăn xuống chiêu này. Chỉ là trong nháy mắt, Hồng La trên người áo khoác liền bị chấn nát, lộ ra bên trong bảo giáp, hắn tự thân càng là run lên bần bật, khóe miệng lộ ra máu tươi. Nhưng hắn vẫn là thần sắc phấn chấn, thân là đối thủ cũ, hắn đối với cái này tà ma chiêu thức đều có chỗ hiểu rõ, đại chiến năm đó thời điểm, đối phương chiêu này có thể nói làm hắn chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ hắn lại là đã có thể chính diện ăn, thế là hắn nhịn không được cười to nói, ha ha ha, xem ra ngươi mấy năm này đều không như thế nào tiến bộ. Hồng La chảo phúng dường như là chọc giận trên bầu trời màu trắng gương mặt, đối phương trực tiếp đè ép xuống, mang theo một cỗ khổng lồ áp lực buông xuống, đem đại địa đè đứt. Tới thật đúng lúc, màu trắng khuôn mặt ở trong mắt Hồng La phóng đại, nhưng hắn không sợ chút nào, cánh tay vừa nhấc phía trước bị đánh bay đại đao một lần nữa trở lại trên tay hắn, sau đó chém ra một đao, màu vàng đao lãng đem phiến khu vực này bầu trời chia làm hai nửa. Bí cảnh bên ngoài, nhanh, tiến nhanh đi giúp chủ thượng. Truyền đến cứu binh đạo bào lão giả không ngừng thúc giục, phía sau hắn có một chi trang bị tinh lương đội ngũ, liền tại đây chi đội ngũ chuẩn bị bước vào bí cảnh lúc, Hồng La đột nhiên đi ra, hắn cơ hồ toàn thân cũng là huyết, dường như là bởi vì vừa trải qua một hồi đại chiến, trên người hắn khí thế rất có cảm giác áp bách. Vừa xuất hiện liền để mọi người ở đây xuất hiện trong nháy mắt ngây người. Chủ thượng ngươi không sao chứ? Đạo bào lao giả vội vàng chạy tới, hắn đầu tiên là hoảng loạn rồi một hồi, mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một vị phụ nhân, hô, thất thần làm gì, còn không mau tới cho chủ thượng trị liệu. Nghe được lao đạo sĩ lên tiếng, phụ nhân kia trong nháy mắt liền lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nhìn ngươi cái này bối rối dạng, chủ thượng căn bản không có việc gì. Khinh bỉ xong lao đạo sĩ, phụ nhân kia mới nhìn hướng Hồng La, cung kính nói, chủ thượng cần phải tắm trước tắm. Tắm một cái a, những thứ này tà ma huyết rất bẩn. Ta cái này liền đi an bài. Phụ nhân không người cáo lui, mà đạo bào lão giả lúc này cũng cuối cùng khôi phục tỉnh táo, phát giác Hồng La trên người huyết cũng là tà ma, hắn tự thân khí tức bình ổn, cũng không có tổn thương dấu hiệu, chỉ là có chút tiêu hao quá nhiều. Chủ thượng thế nhưng là cùng trên không cái kia tà ma giao thủ. Tỉnh táo lại đạo bào lão giả liền bắt đầu tò mò, hắn mặc dù là phụ trách bí cảnh trận pháp việc làm, nhưng trên thực tế hắn không chút đi vào Hắc Sơn bí cảnh, đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảm giác áp bách cường đại như vậy tà ma, trên bầu trời cái kia màu trắng gương mặt, hắn hiện tại nhớ tới hắn đều có chút sợ hãi. Ân, đáng tiếc nếu không phải là đằng sau chạy ra hai cái thực lực cùng nó tương đối giúp đỡ, ta hôm nay là có thể đem nó làm thịt. Hồng Lang ngữ khí tiếp nối nói, cái kia hai cái giúp đỡ cũng là thực lực cực mạnh tà ma, hắn chỉ có thể rút đi. Chủ thượng có thể cùng ba tên tà ma giao thủ mà không hạ xuống hạ phòng, thực sự là thần võ lạ thường a. Lão đạo sĩ lập tức chụp lên mông ngựa, đồng thời trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, hắn là mấy năm này mới đi theo Hồng La bên người, phía trước một mực nghe nói thần võ vương thực lực bất phàm, cực thiện công phạt chi thuật, có bách chiến bách thắng danh xưng. Hôm nay hắn trung quy là thấy được, hắn tự thân là ba lần người tu hành. Mặc dù không sở trường công phạt chi thuật, nhưng cũng là hàng thật giá thật ba lần người tu hành. Mà dựa vào khí tức liền để hắn cảm thấy khủng hoảng tà ma, tuyệt đối là đạt đến tương đương với nhân loại lần thứ tư tu hành cảnh giới, mà Hồng La vậy mà có thể đồng thời cùng ba tên dạng này tà ma giao thủ, cái này vô cùng kinh người. Như thế thần uy chi chủ, tương lai tiền đồ vô lượng a. Lão đạo sĩ thầm nghĩ trong lòng, rất là hưng phấn, đang chuẩn bị lại dâng lên mông ngựa lúc, liền nghe được Hồng La để cho hắn chuẩn bị quan bế bí cảnh cửa vào. Chủ thượng thật muốn quan sao? Lão đạo sĩ nhịn không được xác nhận một chút. Ân, đem người ở bên trong đều cho rút lui ra khỏi, dược điền cái gì đều trước tiên không cần quản, bí cảnh này có chút không yên ổn, vẫn là nhốt hảo, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở nơi đây nhìn chằm chằm. Hồng La trầm giọng trả lời, mắt nhìn hướng bí cảnh lối vào, hắn chỉ là vừa bước vào bí cảnh, liền gặp ba tên mạnh mẽ như vậy tà ma, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp, nói như vậy, những tên kia đều chờ ở tòa này bên trên Hắc Sơn, cũng không biết bí cảnh này rốt cuộc xảy ra đồ vật gì, lại chọc tới nhiều như vậy nguy hiểm tà ma. Hảo, vậy ta liền đi an bài, bất quá này cũng dễ dàng chúng ta. Lão đạo sĩ sờ lên tròm râu của mình, như có điều suy nghĩ nói, ta phía trước vẫn còn đang suy tư nên xử lý như thế nào điều binh sự tình, bây giờ bí cảnh đã nhốt, cái kia liền có thể quang minh chính đại đối với nhân thủ tiến hành gầy gò đi. Không tệ, ta cũng là ý nghĩ này. Hồng La gật đầu một cái, bởi vì một ít chuyện, canh giữ ở bí cảnh thần vũ quân bị hắn kéo ra hơn phân nửa, phòng vệ thiếu nghiêm trọng, hắn dứt khoát như vậy đóng lại bí cảnh, cũng là có tầng này suy nghĩ. Rất nhanh, theo thần võ vương mệnh lệnh tuyên bố, bí cảnh cửa vào tất cả trận pháp đều bị kích hoạt. Bí cảnh cửa vào phi thường lớn, mà lại là từ nhiều cái khác biệt không gian thông đạo kết nối mà thành, hết thảy có vài chục cái vị trí có thể tiến hành truyền tống. Cái này Hắc Sơn bí cảnh cũng là cho phép những cái kia thợ săn tiến vào ngắt lấy linh vật, chỉ có điều muốn đăng ký, hơn nữa chỉ khai phóng mười mấy cái truyền tống vị trí. Liên tiếp mấy ngày, lão đạo sĩ đều tại thẩm tra đối chiếu danh sách, chờ xác định người trong danh sách đều từ bí cảnh rời đi hoặc là sau khi chết, hắn liền hạ lệnh quan bế bí cảnh cửa vào, trận pháp vận chuyển cường đại pháp lực ba động thậm chí xa xa truyền vào bí cảnh chỗ sâu. Nhưng tức là, Trương Văn tại chỗ càng sâu, trận pháp tạo thành động tĩnh lớn, Trương Văn mặc dù thông qua vọng khí thuật phát rất ra, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi là lại có vị nào mãnh nhân đi vào cùng tà ma đại chiến đưa tới ba động, dù sao trước mấy ngày hắn liền thấy có như thế một vị mãnh nhân. Chương 175, đi tới Hắc Sơn chương 175, đi tới Hắc Sơn Trương Văn mang theo bội kỳ nút tại một chỗ dưới mặt đá, mượn nhờ xung quanh linh thảo che giấu thân hình của mình. Hắn sở dĩ rời đi bí cảnh cửa vào xa như vậy, là bởi vì đoạn thời gian trước, có không ít thực lực cường đại tà ma tại hắn hoạt động khu vực qua lại, làm hắn đều không dám chế tạo bệnh biến. Cho nên mới chạy tới bên này, bất quá bên này cũng không yên ổn, hắn không có khoái hoạt bao lâu liền bị một cái cực kỳ đáng sợ tà ma cho để mắt tới. Trương Văn điều tiết khống chế lấy trên người mình khí tức tiết ấu, đem mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, đến nỗi bội kỳ, nhưng là bị hắn cưỡng ép đẩy vào trạng thái chết giả, bởi vì không làm như vậy mà nói, hắn khó mà che giấu bội kỳ khí tức. Lúc này liền tại bọn hắn cách đó không xa, có một người hình chuột đang tại bốn phía quan sát, nó chính là Trương Văn trong miệng để mắt tới hắn đáng sợ tà ma. Đáng sợ bao nhiêu đâu? Đáng sợ đến chỉ dựa vào khí tức, Trương Văn liền biết mình tuyệt đối đánh không lại cái này tà ma. Nhân hình nọ chuột quan sát một lát sau liền rời đi nơi đây, mà Trương Văn vẫn là không dám đứng dậy, bởi vì cái kia tà ma ẩn nấp khí tức năng lực cũng rất mạnh, hắn cũng không xác định đối phương còn ở đó hay không. Tại nút một đoạn thời gian, thẳng đến bội kỳ nhanh từ chết giả biến thành chết thật sau, Trương Văn mới loại bỏ xong xung quanh khu vực xác nhận an toàn, thế là hắn nhanh chóng kích hoạt bội kỳ, tiếp đó còn chưa chờ sống lại bội kỳ thở một ngụm, hắn liền mang theo bội kỳ rời đi, hắn tuyển một cây đại thụ, bò lên, tiếp đó móc một cái hốc cây trốn ở trong đó. Hắn muốn là muốn đào một cái địa động, nhưng hắn cảm giác dạng này lại càng dễ gặp phải cái kia nhân hình chuột, cho nên liền đổi một cái mạch suy nghĩ, leo đến trên cây. Đại vương, chúng ta lúc nào rời đi? Tỉnh lại bội kỳ nhịn không được hỏi thăm, khoảng thời gian này kinh nghiệm so với một lần trước còn nguy hiểm hơn, nó cảm giác nếu là đợi tiếp nữa, nó mạng nhỏ sợ là nếu không thì bảo đảm. Đừng nóng đội, nhanh, còn kém một chân bước vào cửa. Trương Văn thấp giọng nói chuyện đồng thời, không ngừng đánh giá trên bàn tay chất lỏng sền sệt màu đen. Hắn có dự cảm, vô cấu thủy còn thiếu một chút liền có thể hoàn thành chất biến. Thế là vì tăng tốc quá trình này, Trương Văn bắt đầu thức đêm, bởi vì sợ dẫn xuất động tĩnh lớn dẫn tới nhân hình nọ chuột, cho nên Trương Văn về tới ban đầu phương pháp nguyên thủy, từng cái chế tạo bệnh biến hấp thu bệnh khí, mà hiệu suất này cứ thấp, Trương Văn chỉ có thể thức đêm làm việc đuổi tiến độ. Tại mấy ngày sau một buổi tối, luyện hóa bệnh khí Trương Văn đột nhiên tràn ra một cỗ vận mèo âm tà khí tức, sau đó một giọt đen như mực vô cấu thủy tại trước người của nó ngưng kết. Vô cấu thủy thành công hoàn thành một vòng chất biến. Trương Văn đem giọt này vô cấu thủy cất vào lòng bàn tay, cùng lúc trước so sánh, giọt này vô cấu thủy lờ mờ nhiều một tia linh tính, nếu như không phải hắn đang tận lực khống chế, giọt này vô cấu thủy đã bắt đầu ăn mòn hết thể trung quanh. Uy lực như thế nào, Trương Văn trước mắt còn không có biện pháp phải ra số liệu chính xác, bất quá hắn có thể xác định là lượng biến lớn hơn rất nhiều, hơn nữa nhiều khuyết tán đặc tính, cũng tỉ như trước mắt hắn một giọt này, nếu như hắn thả ra khống chế, tại không có ngoại lực quá yếu nhiều phía dưới, giọt này vô cấu thủy có thể chế tạo ra một cái hồ nước tới. Đem giọt kia vô cấu thủy thu hồi thể nội, tâm tình vui thích Trương Văn chuẩn bị rời đi, vô cấu thủy khí tức rất âm tà dễ dàng dẫn tới những cái kia nguy hiểm tà ma chú ý, hắn tính toán ra ngoài lại thí nghiệm vô cấu thủy biến hóa. Đi, chúng ta sắp đi ra ngoài. Trương Văn có chút không kịp chờ đợi, hơn nửa đêm liền hô lên còn đang ngủ bội kỳ, lôi kéo nó chạy tới bí cảnh cửa vào. Đi qua lặn lội đường xa, Trương Văn cuối cùng về tới cửa vào, tiếp đó hắn liền thấy đã ảm đạm xuống trận pháp. Ai? Trong lòng Trương Văn thoáng qua một tia dự cảm không tốt, hắn bước nhanh về phía trước kiểm tra một phen, cuối cùng được ra kết luận, trận pháp đã triệt để ngừng vận chuyển. Kỳ quái, cũng không nghe nói trận pháp sẽ ngừng vận hành a. Trương Văn thật cũng không hoảng, chỉ là buồn bực vì sao lại đột nhiên dạng này, trước khi hắn tới liền có nghe qua, biết bí cảnh trận pháp sẽ có duy trì thời điểm, nhưng chưa từng có ngừng vận chuyển qua. Chẳng lẽ là cái gì lớn cách thức giữ gìn, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục vận chuyển. Trong lòng Trương Văn thở dài, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, dựa vào chính mình trận pháp tri thức, hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Tại hoa thời gian dài sau, hắn mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng đại khái lục lọi ra được không gian thông đạo phương hướng. Thế là hắn muốn nếm thử dùng lượng tiên bộ xem có thể hay không dọc theo không gian thông đạo bước ra đi, mà kết quả cũng là chuyện đương nhiên, hắn thất bại. Dù sao đây chính là dùng để phong tỏa tà ma trận pháp, nào có dễ dàng như vậy. Trương Văn không hề từ bỏ, tiếp tục tìm tòi, hắn cảm giác vấn đề là xuất hiện ở chính mình lượng tiên bộ uy năng không đủ, bởi vì kim đan đã tiêu thất, mà không có kim đan phụ trợ, lượng tiên bộ đã xa xa không có phía trước cường đại như vậy, tốc độ vận chuyển còn có vượt qua khoảng cách đều trên phạm vi lớn hạ xuống. Hắn tính toán một lần nữa nghiên cứu một chút lượng tiên bộ, xem có thể hay không để thăng, đồng thời hắn còn lấy ra phá chướng bảy bước tiến hành nghiên cứu, môn này bộ pháp cũng dính đến không gian, bây giờ hắn đã có nhất định lý giải, liền lấy ra cùng nhau nghiên cứu. Hai tháng sau, bí cảnh cửa vào phụ cận, mấy tên tương đương với nhân loại hai lần người tu hành tà ma từ bên cạnh đi qua, mà liền tại bọn chúng đi qua một chỗ địa có lúc, bọn chúng một thành viên trong đó, đột nhiên công kích một vị khác tà ma. Đó là một cái hình người tà ma, chỉ thấy nó không có dấu hiệu nào đánh út về phía nó bên người một cái tà ma, nắm đấm đánh về phía đầu của đối phương, bởi vì quá mức đột nhiên, đối phương hoàn toàn không có phản ứng kịp, trong nháy mắt bị đánh bể đầu. Tiếp đó ngay sau đó, phía khu vực này đột nhiên ngưng tụ ra mấy trăm thanh lợi kiếm, những thứ này lợi kiếm từ dưới đất, trong viên đá các loại không tưởng tượng được vị trí xuất hiện, cấp tốc đâm về ngoại trừ nhân hình nọ tà ma bên ngoài tà ma. Tại lợi kiếm cùng hình người tà ma phối hợp xuống, rất nhanh cái khác tà ma liền toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Mà tới được lúc này, hình người tà ma trên thân đột nhiên xuất hiện một vết nứt, Trương Văn chậm rãi từ trong chui ra ngoài, sau đó này hình người tà ma giống như thoát hơi túi ra sụp đổ xuống. Trương Văn hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy tại chỗ ngồi xuống điều tức. Gặp kết thúc chiến đấu, dấu ở một bên kích hoạt dấu đi mũi nhọn kiếm trận bội kỳ liền đi ra. Trên người nó khắp nơi đều là vết thương, khí tức trên thân có rõ ràng cảm giác mệt mỏi, trong khoảng thời gian này nó cùng Trương Văn đã trải qua mấy lần chém giết, thể xác tinh thần đều cực kỳ mệt nhọc, nó kỳ thực còn tốt, Trương Văn thương càng nặng. Bội kỳ mang theo kính ý liếc mắt nhìn Trương Văn ngực, nơi đó lưu lại một cái độc lớn, là một cái tà ma lưu lại vết thương, đã mấy ngày, từ đầu đến cuối không thể khép lại. Trong khoảng thời gian này Trương Văn một mực trông coi bí cảnh này cửa vào, trong lúc đó gặp chừng mấy vị thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị tà ma, mặc dù thành công đem đối phương chém giết, nhưng hắn cũng bị trọng thương. Cũng chính là bởi vì trạng thái không tốt, hắn mới mượn nhờ giấu đi mũi nhọn kiếm trận sức mạnh tới rào sát bọn này tà ma, bằng không dưới trạng thái bình thường, một mình hắn ra tay liền có thể đoàn diệt bọn này tà ma. Không có nghỉ ngơi quá lâu, Trương Văn rất nhanh đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn bí cảnh cửa vào, tiếp lấy cũng không quay đầu lại rời đi, bộ kỳ yên lặng đi theo phía sau hắn, chờ đợi lâu như vậy, hắn lượng thiên bộ vẫn là trước sau như một, mà cái kia trận pháp cũng từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không muốn chờ tiếp lãng phí thời gian. Hắn tính toán đi tòa kia hát sân xem. Chương 176, linh hư giới biến hóa chương 176, linh hư giới biến hóa Trương Văn mang theo bộ kỳ, một lần nữa phụ thêm tà ma tối ra, hướng về hát sơn phương hướng tiến bước. Trong khoảng thời gian này, Trương Văn ký sinh thủ đoạn càng ngày càng thành thục, phối hợp hắn chế tác tối ra, hắn đã có thể hoàn toàn đem chính mình ngụy trang thành một cái tà ma, không chỉ có thể giấu giếm được tà ma cảm giác, ngay cả nhân loại bên này người tu hành hắn cũng có tự tin ở trước mặt mê hoặc đi qua. Mà ngoại trừ ký sinh chi pháp, hắn cái khác mấy môn thủ đoạn cũng có tiến bộ lớn, tỉ như Hoàng Lương nhất mộng công hắn nửa ngủ nửa tỉnh kỹ xảo đã hoàn thiện, sẽ không giống phía trước bị người nhìn ra khác thường, thậm chí sinh ra hiểu lầm. Trương Văn mục tiêu hát sơn ở vào chỗ này bí cảnh trung tâm. Cái này núi lớn không thường nổi, kết nối trời cùng đất, người bình thường vừa nhìn liền biết núi này không đơn giản, nhất định có bảo vật ở phía trên. Trên thực tế, Trương Văn sở dĩ muốn đi qua chính là bởi vì nguyên nhân này. Theo hắn dần dần tới gần, tà ma số lượng không ngừng biến nhiều, qua lại tà ma thực lực cũng tại không ngừng nhắc đến cao. Cái này hát sơn xem ra chính là tà ma căn nhà nhỏ bé điểm, tụ tập đại lượng tà ma. Cũng may Trương Văn ngụy trang đủ mạnh, dọc theo con đường này đều bình an vô sự. Bí cảnh này rất lớn, mà ở vào trong bí cảnh ương hát sơn vô cùng xa, Trương Văn cẩn thận đuổi đến mấy ngày lộ mới rốt cục nhìn tới nó chân núi. Lúc này, Trương Văn liền không vội đi tới. Hắn muốn ở chỗ này tu hành, lấy trạng thái tốt nhất lên núi. Mượn nhờ vọng khí thuật quan sát địa mạch, hắn đánh một cái ẩn nút địa động, tại mang theo đội kỳ chui vào sau, liền đem cửa hàng che lại. Tiện tay trên không trung một điểm, liền có một đạo hỏa diễm giấy lên làm chiếu sáng, tuy là địa động, nhưng không có bất luận cái gì khí muộn cảm giác, mà đây đều là Trương Văn đúng khí đơn giản vận dụng đưa đến. Ăn cơm trước, tiếp đó nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta liền muốn lên núi. Trương Văn từ trong mua được không gian pháp bảo móc ra linh quả, tiếp đó toàn bộ đưa cho bộ kỳ. Hắn không cần ăn, bởi vì hắn tự thân có thể hút lấy năng lượng xung quanh, dù sao hắn lại không sợ tà khí ô nhiễm. Bộ kỳ tiếp nhận linh quả, đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp đó liền miệng lớn cắn xé, nó đã thành thói quen, phi thường bình tĩnh liền đón nhận muốn cùng Trương Văn đi leo cái kia nguy hiểm hát sơn. Trên thực tế, ngoại trừ đi theo Trương Văn hành động, nó cũng không có lựa chọn khác. Đến nỗi ở lại tại chỗ chờ Trương Văn trở về. Ý nghĩ này Bội Kỳ cũng suy xét qua, nhưng nó cảm thấy hành vi này đồng dạng nguy hiểm, nơi này tà ma có thể so sánh cái trước cấm khu muốn nhiều, muốn nguy hiểm, không có Trương Văn ở bên cạnh che giấu khí tức, chỉ bằng vào một kiện áo khoác, trừ phi nó vốn tại một chỗ bất động, tránh cùng tà ma đối mặt, bằng không bại lộ xác suất rất lớn. Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì nó đối với Trương Văn rất tự tin, cảm thấy đi theo Trương Văn thân bên cạnh nhất định so với mình đợi muốn an toàn. Trên mặt đất trong động, Trương Văn cùng Bội Kỳ lặng lặng điều chỉnh trạng thái bản thân, mãi cho đến thương thế của bọn hắn hoàn toàn khôi phục sau, hai người mới chui ra ngoài. Trương Văn sờ lên lồng ngực của mình, cái hang lớn kia đã tiêu thất, bây giờ hắn đã khôi phục trạng thái tốt nhất, ánh mắt của hắn lộ ra tự tin, bước nhanh chạy về Hắc Sơn. Chờ hắn đi tới chân núi lúc, hắn liền phát hiện một sự kiện, hắn độn thuật không có cách nào thi triển. Nơi này có đặc thù sức mạnh bao phủ, hắn không cách nào lại cùng phía trước một dạng tùy ý chui vào lòng đất. Cái này đột nhiên hạn chế khiến cho Trương Văn không khỏi nhíu mày, hắn có thể tại cấm khu sinh tồn lâu như vậy, ngoại trừ không e ngại tà khí, chuyên về ẩn nấp bên ngoài, nhiều nhất sức mạnh chính là hắn cái này có thể tự do qua lại độn thuật. Cái này độn thuật bắt nguồn từ hắn đối với vạn vật khí lý giải, có thể khiến tự thân ngắn ngủi dung nhập trong vạn vật tiến hành di chuyển, tương tự với càng cao cấp hơn ngũ hành độn thuật. Nhưng tới thì cũng tới rồi, hắn cũng sẽ không bởi vì điểm ấy nguyên nhân liền trở về. Trương Văn vừa tiếp tục tiến lên, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên Hắc Sơn Vương, cái này Hắc Sơn giống như mặt chữ một dạng, tất cả đều là đen, hoa cỏ cây cối cũng là một mảnh đen. Hắc Sơn xung quanh có thật nhiều tà ma tụ tập, thỉnh thoảng liền có tranh đấu phát sinh, Trương Văn cẩn thận tránh đi, rất nhanh hắn liền đạp vào cái kia phiến đen như mực thổ địa, cũng liền trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác pháp lực của mình nhận lấy áp chế. Hắn liếc mắt nhìn Bội Kỳ, phát hiện Bội Kỳ cũng là như thế, cước bộ chật vật hướng phía trước di động, bất quá Bội Kỳ áp lực trên người không có chính mình mạnh. Theo lý thuyết, căn cứ vào tu vi tới tạo áp lực. Trương Văn tưởng nhớ thi một chút, con mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một cái cây. Hắn tiện tay từ phía trên kéo xuống một chiếc lá, lá cây màu đen tại hắn lòng bàn tay phiêu động mấy lần, liền bị hắn hấp thu. Rất cứng. Đây là Trương Văn cảm giác, bất quá hắn ý tứ cũng không phải lá cây thật sự biến kỳ cứng rắn vô cùng, mà là rất khó bị luyện hóa, lá cây tự thân khí không biết thế nào vô cùng kiên cố ngưng kết cùng một chỗ, gia tăng hắn luyện hóa độ khó. Trương Văn lại thử một chút những vật khác, tỉ như tảng đá, bùn não, chờ đã, đều vốn sẵn có tương đồng đặc tính, khí lưu chuyển vô cùng củng cố. Xem ra vẫn là một cái luyện thể nơi đến tốt đẹp. Trương Văn thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể ở đây trường kỳ sinh hoạt, chắc hẳn tự thân cũng biết thu được củng cố đặc tính, từ đó làm cho thể phách đến tăng cường. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ đi trước chỗ càng cao hơn xem. Trương Văn nhịn xuống muốn ngừng xuống nghiên cứu một phen xúc động, bước nhanh hướng về chỗ càng cao hơn tiến lên. Kinh thành, cái này linh hư giới cuối cùng thông, cũng không biết thư viện những tên kia đang làm cái gì, vậy mà ngừng lâu như vậy. Một vị con em thế gia, phát giác được hàng hiệu phát sinh dị động sau, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại nhịn không được oán trách một chút. Hắn nhanh chóng kích hoạt hàng hiệu, liền lên linh hư giới, chỉ thấy trước mắt hình ảnh biến đổi, mấy cái trong suốt không xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn tự động phát hình hình ảnh, cũng là một chút dạng bài nội dung. Vị này con em thế gia không khỏi sửng sở, bởi vì những thứ này truyền hình ảnh tiêu đề thống nhất mang theo Ngọc Lai Sơn tiêu chí. Ngọc Lai Sơn thế nhưng là thư viện tổng bộ, cũng là quốc sư bế quan chi địa, là đại chu thần thánh nhất mấy nơi, cái này linh hư giới chính là Ngọc Lai Sơn cao nhân khai phát. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Những nội dung này đều tận lực tiêu lên Ngọc Lai Sơn tiêu chí. Vậy đã nói rõ một sự kiện, Ngọc Lai Sơn đang chủ động truyền bá. Đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại sự tình này. Hắn hiếu kỳ ấn mở những cái kia giảng bài, kỹ càng quan sát nội dung, tiếp đó phát hiện những nội dung này người chế tác cũng không phải là Ngọc Lai Sơn người, đây cũng là để cho hắn cả kinh, hắn vốn là còn tưởng rằng Ngọc tới làm một chút nội dung muốn thông qua linh hư giới cáo chi đại chu người tu hành, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Những thứ này giảng bài người chế tác dạng gì đều có, phổ thông người tu hành, quan lại, đệ tử thế gia, mà nội dung cũng là đủ loại, không quan hệ chút nào. Có ý tứ. Hắn kiên nhẫn nhìn mấy cái tiêu bên trên Ngọc Lai Sơn nội dung lập tức liền bị hấp dẫn, trong đó một cái gọi Đại Đao Vương Ngũ Hai Tiết Hóa Cấm Khu Tà Ma Thực Chiến Phân Tích Cấm Khu Tà Túy Quan Sát Ký Lục vô cùng hấp dẫn hắn. Nguyên bản hắn đối với tà ma là phi thường kiên kỵ, nhưng ở xem xong sau những tà ma giảng bài này, hắn đột nhiên liền hiếu kỳ đứng lên, thậm chí lên muốn tiến vào cấm khu xúc động. Chương 177, thời cuộc chương 177, thời cuộc tại xem xong Đại Đao Vương Ngũ Hai Tiết Hóa sau, vị kia con em thế gia lục lọi một hồi, lại phát hiện một cái chức năng kỳ lạ. Mỗi một cái giảng bài nội dung đều có một cái đơn độc mô đủ lệ, có thể ở phía trên tiến hành lên tiếng. Trương Văn cái này hai tiết khóa nhiệt độ rất cao, cái kia lên tiếng không ngừng tại đổi mới. Nhưng thân là người tu hành, điểm ấy tin tức hắn vẫn là rất nhanh thì nhìn xong, từ trong hắn cũng biết Đại Đao Vương Ngũ chính là Trương Văn, mà ngoại trừ liên quan tới Trương Văn tin tức, càng nhiều hơn chính là đang thảo luận Trương Văn cái này hai tiết khóa nội dung. Cái Trương Văn đến cùng này là lai lịch gì? Bên ngoài đều nói hắn là bình dân xuất thân, ta có chút không tin, đầu heo kia rất đột nhiên, có thể và mấy tên tà ma chém giết, cũng không biết hắn bán hay không hắn phân loại tà ma đặc tính thật đúng là rất chuẩn. Ta tận lực đi cấm khu chạy một chuyến, nói với hắn cơ bản một dạng, ta một mực liền nghe nói qua tà ma sẽ phát sinh dị biến, nhưng vẫn là lần thứ nhất kiến thức lật hết tất cả lên tiếng sau, hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế là lại mở ra một cái. Khác có đánh dấu Ngọc Lai Sơn dấu hiệu giảng bài, đồng dạng là xem xong giảng bài nội dung, liền đi lật xem nhắn lại. Những thứ này có đánh dấu Ngọc Lai Sơn nội dung đều rất chất lượng tốt, có không ít người đều đang quan sát, đám người thảo luận rất nóng, hắn nhìn cũng vui vẻ, hết sức chăm chú đắm chìm trong đó. Về phần hắn ngay từ đầu kết nối linh hư giới muốn làm gì, hắn đã quên đi rồi. Linh hư giới biến hóa đưa tới rất lớn chấn động, cũng làm cho nguyên bản là phi thường nổi danh Trương Văn càng thêm nổi danh. Linh Quang Châu một chỗ trong viện, Mạc Khôi Thiên kết nối linh hư giới xem xong Trương Văn nhắn lại khu sau, sắc mặt liền trở nên rất nhiều âm trầm, bởi vì Trương Văn tên khí càng lớn, hắn lại càng không tốt hạ thủ. Đại nhân, điều tra đội đều trở về, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Một cái thị vệ đi vào viện tử thấp giọng báo cáo. Mà nghe được cái tin tức này, Mạc Khôi Thiên sắc mặt lập tức trở nên càng kém, từ hắn đi tới Linh Quang Châu đến bây giờ, vẫn không có Trương Văn bất cứ tin tức gì. Bởi vì Trương Văn cái kia quỷ dị năng lực ẩn nấp, hắn phái ra điều tra đội trang bị số lớn phẩm chất cao phù lục, cũng là 3 lần người tu hành tiêu phí tinh lực luyện chế mà thành, tăng thêm tài liệu đặc thù, có cực kỳ cường đại uy năng, hắn tự tin cho dù là Trương Văn cũng không khả năng hoàn toàn tránh thoát phụ lục hiệu quả. Nhưng mà thực tế chính là Trương Văn vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Mạc Khôi Thiên bây giờ cũng không biết Trương Văn đến cùng còn ở đó hay không Linh Quang Châu, hắn kế hoạch ban đầu muốn đi cái kia Hắc Sơn bí cảnh bên trong sưu tầm, dù sao Trương Văn ngay từ đầu chính là xuất hiện tại Vân Thiên Thành mà Vân Thiên Thành cách Hắc Sơn bí cảnh gần vô cùng, cho nên hắn ngay từ đầu là hoài nghi Trương Văn mục tiêu là Hắc Sơn bí cảnh. Dù sao từ linh hư giới cái kia hai tiết khóa đến xem, Trương Văn là thường xuyên đi đến cấm khu tồn tại. Nhưng không đợi hắn bố trí tốt tìm kiếm kế hoạch, liền truyền đến Hắc Sơn bí cảnh bị phong tỏa tin tức, tiếp đó hắn cũng chỉ có thể giống như con rùa không đầu bốn phía lục soát. Tính toán, chuyện này hay là muốn ngừng một chút, ta gần nhất động tác quá mức thường xuyên. Ngươi đi đem chuyện này cái đuôi thu một chút, chúng ta trở về. Mạc Khôi Thiên thần sắc có chút mệt mỏi hướng về thị vệ phân phó nói, hắn cũng tại trong chuyện này chậm trễ quá nhiều thời gian, trong nhà đã có người bất mãn, cảm thấy tại thời khắc mấu chốt này, hắn loại hành vi này là đang lãng phí trong gia tộc tài nguyên. Đối với chuyện này, hắn cũng không biện pháp phản bác, bởi vì sự thật quả thật là như thế. Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như triều đình ban bố tà ma lệnh treo giải thưởng, có thể dùng tà ma tới đổi thành tu hành tài nguyên, đặc biệt là sống tà ma, giá cả cực cao. Đã có không ít thế lực bắt đầu tổ kiến đội đi săn những kinh nghiệm kia phong phú thường xuyên đi cấm khu hái thuốc, săn thú thợ săn trở thành tư nguyên khan hiếm, bọn hắn mặc ra mặc dù xem thường điểm này tài nguyên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn hắn liền không tham dự làm ăn này, dù sao bọn hắn cũng cần tà ma tiến hành nghiên cứu, cho nên bọn hắn cũng muốn tiến hành nhu đồ. Mà trên triều đình ngoại trừ chuyện này, còn có hai cái đại sự, một là nước Bảo Tượng cùng Hạ Lương quốc các phái sứ đoàn vào kinh. Hai quốc gia này cùng Đại Chu đều có phát sinh qua chiến tranh, mà lại là Đại Chu chủ động bước lên, nguyên nhân là bởi vì Đại Chu vị trí tương đối đặc thù, không gian phát triển đã đạt đến cực hạn, Đại Chu một mặt toàn biển, một mặt là Hạ Lương quốc, một mặt là nước Bảo Tượng, một lần cuối nhưng là một cái so toàn bộ Đại Chu còn lớn hơn cấm khu hoang vực. Bây giờ tu hành chi đạo vẫn còn đang không ngừng phát triển, Đại Chu cũng vẫn như cũ có tiếp tục khuyết trương tiềm lực, hoặc có lẽ là Đại Chu nhất định phải khuyết trương, mà nếu muốn tiếp tục mở rộng, nó chỉ có thể xâm lược mặt khác hai quốc gia. Bởi vì đây là phương pháp đơn giản nhất. Phải biết trong biển nhưng cũng có không thiếu tà ma, Đại Chu thuyền căn bản là không có cách rời đi, đến nỗi cái kia hoang vực kia liền càng không cần nói, Đại Chu trước kia trận đại chiến kia chủ lực cũng là tại đối phó hoang vực chạy ra tà ma, trước kia hoang vực chính là Đại Chu chủ yếu địch nhân. Không chỉ là Đại Chu, xung quanh quốc gia cũng giống như thế, nước Bảo Tượng, Hạ Lương quốc các loại, những thứ này dựa vào hoang vực quốc gia, đều xem hoang vực là đại địch. Những thứ này sứ đoàn lên kinh tình báo, Mạc Khôi Thiên cũng đã biết được, biết bọn hắn lần này là vì hoang vực mà đến. Bất quá cụ thể là cái gì còn chưa hiểu, hắn lần này trở về cũng là muốn chuẩn bị nghĩ biện pháp làm đến tình báo mới nhất. Dù sao lần này dính đến Đại Chu phía ngoài hoang vực thật có động tác gì tất nhiên sẽ liên lụy đến toàn bộ Đại Chu, đối với chuyện như thế này nếu như chậm người một bước, khả năng này sẽ sinh ra hậu quả khó có thể dự liệu, nhất là đối với bọn hắn loại này đại thế gia tới nói. Trên triều đình kiện thứ hai đại sự, chính là Đại Chu muốn cử hành tập anh đại hội, chính là một cái đại hội luận võ. Sở dĩ nói là đại sự, là bởi vì lần trước Đại Chu triều đình cử hành đại hội luận võ vẫn là tại trăm năm trước, lần đó đại hội luận võ ra không ít thiên tiêu, hơn nữa lần kia Đại Chu ước chừng lấy ra ba kiện dị bảo xem như phần thưởng. Cho nên cái này tụ tập anh đại hội cũng bị bọn hắn coi trọng xem. Tụ tập anh đại hội trước mắt còn chưa bắt đầu, chỉ là tại thêm nhiệt giai đoạn, bất quá đã bắt đầu báo danh, không có gì hạn chế, cũng chỉ có tu vi bên trên yêu cầu, ít nhất đều phải hoàn thành lần thứ nhất tu hành, tu vi cao nhất là hoàn thành lần thứ ba tu hành. Trên triều đình chính là những sự tình này trọng yếu nhất, mà triều đình bên ngoài cũng là có không ít cần chú ý sự tình, tỉ như Ngọc Lai Sơn khảo thí. Bây giờ mỗi chỗ thư viện chọn lựa ra nhân tài hẳn là cũng đã ở trên kinh trên đường, đến lúc đó đoán chừng lại là một hồi náo nhiệt. Còn có tìm ma sứ, bọn gia hỏa này gần nhất động tác càng ngày càng thường xuyên, đoạn thời gian trước mới bắt được một cái đầu phục đạo môn tiểu gia tộc, chết không ít người, náo động lên động tĩnh không nhỏ, trong nhà cũng đã có sinh ý bị để mắt tới, phải tranh thủ xử lý một chút. Bây giờ thời cuộc phát triển cực kỳ cấp tốc, hắn đúng là không thể tiếp tục lưu lại ở đây. Mạc Khôi Thiên dài thở dài một hơi, bắt đầu an bài rời đi hạng mục công việc. Chương 178, Ác thân chi pháp chương 178, Ác thân chi pháp trong ruộng. Có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng đi xuyên. Đó là một vị trên mặt mang sẹo bề ngoài như đạo tặc tầm thường hán tử trung niên. Sắc mặt hắn âm trầm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái cực lớn con muỗi đang theo sát ở sau lưng hắn, tại con muỗi trên thân còn ngồi xếp bằng một ông lão. Lão giả chính là Phó Du Vân. Đáng chết, đến cùng là nơi nào tới ra hỏa, ta là cùng hắn có thù sao? Nhìn xem vẫn là một mực đi theo phía sau mình Phó Du Vân, hán tử trung niên không khỏi ở trong lòng mắng một câu. Lão già này là đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền hướng hắn phát động công kích, hắn đều chạy đều còn tại liều mạng truy, cái này khiến hắn có chút không hiểu đấu. Chớ nhìn hắn là một tên ma tu, nhưng hắn rất địa thấp, quan phủ treo thưởng cực thấp, thực lực của hắn đã thật sớm liền hoàn thành lần thứ hai tu hành, nhưng treo thưởng bên trên vẫn còn ghi chú là lần đầu tiên. Tóm lại hắn rất địa thấp, tu hành lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh út qua hắn, đây vẫn là lần thứ nhất có người ghim hắn như vậy. Chủ yếu nhất lão già này thực lực không đơn giản, hơn nữa hắn luôn có loại dự cảm xấu, thực sự không muốn cùng đối phương giao thủ. Nhưng bất đắc dĩ là hắn hoàn toàn không bỏ rơi được đối phương. Ngay tại trong lòng của hắn lo lắng thời điểm, nơi xa đột nhiên có vài tên nông phu đi qua, trong lòng của hắn đại hỉ, lập tức thay đổi phương hướng, muốn đi qua đem những nông phu này chảo làm con tin. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo dây đỏ, chính là pháp bảo biến thành. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen, sau đó một cỗ không hiểu sát ý xông lên đầu, cái này đột nhiên xuất hiện sát ý lập tức liền cải biến động tác của hắn, hắn cấp tốc quay người, đồng thời đem trong tay dây đỏ ném đạo thân ảnh màu đen kia. Xoay người lại hắn cũng cuối cùng là thấy rõ thân ảnh kia bề ngoài, càng là một cái toàn thân đen như mực đầu mọc sừng con đại quang đầu. Dây đỏ dọc theo đi, đột nhiên đem cái kia quái dị đại quang đầu trói lại. Hán tử trung niên bị hành vi của mình làm sửng sốt một chút, bây giờ hắn đã từ trong sát ý lấy lại tinh thần, đối với hành vi của mình cảm thấy không hiểu đấu, bất quá trói đều buộc, hắn cũng không muốn buông tha, người này rõ ràng là dùng thủ đoạn nào đó quấy nhiều hắn hành vi, cũng là địch nhân. Pháp lực quán thâu, dây thừng thích chặt, trong nháy mắt liền đem cái kia đại quang đầu cho xoắn thành hai nửa, nhưng một giây sau, đối phương cắt ra thân thể liền lại ghép lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác cái kia đại quang đầu nụ cười trên mặt tựa hồ càng thêm khoa trương. Hán tử trung niên bắt đầu có chút vội vàng sao động, vừa muốn đuổi nhanh rời đi nơi đây, lại muốn tiếp tục đối với cái này đại quang đầu ra tay, kẹp ở hai cái ý niệm ở giữa, càng là để cho hắn đứng tại chỗ do dự một hồi, mà cũng chính là một hồi như vậy, Phó Du Vân đã cưỡi con mua đổi tới. Phó Du Vân trực tiếp từ không trung nhảy xuống, một trường đánh về phía hán tử kia. Hắn lòng bàn tay có hắc khí xoay quanh, là Trương Văn dạy cho hắn tụ sát trưởng đi qua hắn thêm một bước ưu hóa, cái này tụ sát trưởng uy lực đã tăng mấy lần. Đánh tới Phó Du Vân cuối cùng để cho hán tử trung niên thoát khỏi cái kia quái dị tự hỏi trạng thái, hắn này lại cuối cùng là phát giác khác thường, trước tiên lấy ra một đạo phù chú dán tại trên người mình, sau đó lách mình tính toán tranh né Phó Du Vân từ trên trời giáng xuống này trừ pháp. Nhưng bởi vì cầm phù chú nguyên nhân, hắn chậm một nhịp, dẫn đến hắn đã vô pháp tránh né chỉ có thể tiếp chiêu. Phó Du Vân bàn tay đập tại trung niên hán tử ngậm cánh tay bên trên, kích phát đối phương hộ thân pháp bảo, nhưng cũng chỉ có thể triệt tiêu một bộ phận uy lực. Hắc khí bị đánh vào thể nội, hán tử trung niên chỉ cảm thấy thể xác tinh thần run lên, nguyên bản hắn còn nghĩ đánh trả, nhưng bị như thế bố sau, tụ lại pháp lực lập tức liền tan mất. Nam tử trung niên nhanh chóng triệt thoái phía sau, đồng thời rút sạch liếc mắt nhìn vừa mới dán tại trên người phụ chú. Hắn bây giờ đã ý thức được tâm thần của mình bị ảnh hưởng, cho nên mới sử dụng tấm bùa chú này, cái này phụ chú chuyên môn ngăn cản loại thủ đoạn này. Nhìn thấy phụ chú thật tốt dán tại trên thân sau, hắn lúc này mới an tâm, sau đó xoay người chạy. Nhưng mà Phó Du Vân sớm đã co đón trước, trên không quanh quẩn mũi to trực tiếp ngăn ở trước mặt đối phương. Đối với cái này, hán tử trung niên nhưng là lần nữa vung ra dây đỏ, muốn đem cái này mọc ra mặt người làm người ta sợ hãi con muỗi cho rào sát, nhưng Phó Du Vân ác thân nhưng là phi thường am hiểu tốc độ, dây thừng trên không trung vặn bẹo từ đầu đến cuối không có cách nào bao lấy cái kia con muỗi. Bất chi bất giác bị ảnh hưởng tâm thần hán tử trung niên hoàn toàn quên đi Phó Du Vân tồn tại, thần sắc bực bội cùng trên không con muỗi chơi lấy buộc chặt trò chơi, mai cho đến Phó Du Vân cận thân hắn mới phản ứng được, đội vàng ra quyền, mà Phó Du Vân đồng dạng lấy tụ sát trưởng đáp lại. Hán tử trung niên là thường gặp thể phách người tu hành, hơn nữa chạy tới lần thứ hai tu hành phần cuối, mặc dù là vội vàng ứng đối, nhưng xuất thủ uy lực vẫn như cũ bất phàm. Hai người tấn công, hán tử trung niên lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, mà Phó Du Vân nhưng là soạt một tiếng bị đánh bay ra mấy chục bước. Bất quá trên thân Phó Du Vân không có gì đáng ngại, mà hán tử trung niên đầu kia cùng Phó Du Vân đối kích cánh tay lại là bị thương nặng, một cánh tay sinh cơ trực tiếp bị Phó Du Vân ăn hết gần một nửa. Đây còn là bởi vì hán tử trung niên là thể phách người tu hành nguyên nhân, bằng không cả cánh tay đều phải phế bỏ. Quả nhiên, ta dự cảm là đúng. Lão già này quả nhiên không đơn giản. Hán tử trung niên nhìn mình cánh tay, âm thầm kinh hãi, hắn lấy ra một khỏa đan dược căn bảo, sau đó vận chuyển nghiền ép thân thể bí thuật, chuẩn bị cưỡng ép trốn chạy, nhưng lúc này, cái kia một mặt cười tà đại quang đầu xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn, tiếp đó hắn lại một lần không bị khống chế đối với cái này đại quang đầu phát khởi công kích. Cứ như vậy, hán tử trung niên cứng rắn bị mãi chết. Phó Du Vân thuần thục đem đối phương sinh cơ hấp thu hầu như không còn hóa thành chất dinh dưỡng, dựa vào phương pháp này, Phó Du Vân tu vi tiến triển cực nhanh. Không bao lâu, Phó Du Vân liền tiêu hóa hoàn tất, thân thể phong phú cảm giác khiến cho hắn nét mặt biểu lộ đủ cười, hắn nhìn về phía bên cạnh Trương Ngộ Phận, "Hòa thượng, ngươi cái này ác thân năng lực càng ngày càng tinh diệu, ma đầu kia càng là từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện ngươi. Cái này không phải tiểu tăng công lao của ta, không có lao tiên sinh trợ giúp, ta một người có thể làm không đến như thế." Trương Ngộ Phận nhẹ giọng lắc đầu, hắn ác thân hội tụ sát ý đúng là khả năng hấp dẫn mục tiêu chú ý, nhưng muốn hoàn toàn để cho đối phương xem nhẹ mình, Phó Du Vân cũng lên công lao rất lớn. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Ngộ Phận vẫn không gần không xa đi theo hai người. Thế nhưng hán tử trung niên lại vẫn luôn chỉ chú ý đến Phó Du Vân, mà nguyên nhân chính là bởi vì hán tử trung niên từ đầu tới đuôi tâm thần đều tại bị Phó Du Vân cùng Trương Ngộ Phận ảnh hưởng. Ác thân có được ảnh hưởng người khác tâm thần năng lực, loại ảnh hưởng này chia làm hai loại phương thức, một loại là đem đủ loại ý niệm xâm lấn đến trong đối phương tâm thần, loại thứ hai là đem đối phương ý niệm phóng đại. Trung niên hán tử kia phủ chú có hiệu quả, nhưng chỉ đối với loại thứ nhất có hiệu quả, nó không phòng được loại thứ hai, cho nên hắn vẫn luôn tại bị ảnh hưởng tư duy, phán đoán. Tại xử lý tốt hán tử trung niên cái kia bị ép khô thi thể sau, Phó Du Vân liền mang theo Trương Ngộ Phận trở về. Trước đây không lâu bọn hắn liền tiến vào Giang Châu, hơn nữa tìm được một cái điểm dừng chân, ở tại một cái người quen phủ đệ. Chương 179, huyện chủ đến chương 179, huyện chủ đến sông Quang nội thành. Phó Du Vân cùng Trương Ngộ Phật sau khi vào thành, tại hai bên đường phố mua nhiều bánh ngọt, mới hướng về chỗ ở đi. Giang Châu vẫn luôn lấy phồn hoa mà nổi tiếng, cái này Hà Quang thành càng là Giang Châu danh thành, Phó Du Vân mặc dù đã ở chỗ này ở một đoạn thời gian, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bị trên đường phố một chút mới lạ đồ chơi hấp dẫn chú ý chợt chợt. Ngươi nhìn dáng vẻ kia, lại nói hòa thượng ngươi cũng bị đuổi ra ngoài, có hay không nhớ lấy hoàn tục sinh một đứa bé cái gì? Một chiếc hoa thuyền từ bên cạnh bơi qua, Phó Du Vân mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trên mỹ nhân mà bị hắn đáp lời Trương Ngộ Phật nhưng là có chút bất đắc dĩ. Tạm thời còn không có, về sau có chắc chắn cùng lao tiên sinh ngươi nói, chúng ta trước tiên nhanh đi về à, Cảnh Dung đoán chừng cũng muốn lo lắng chúng ta. Trương Ngộ Phật lôi Phó Du Vân cách mở, hai người rất nhanh liền đi tới một cái đại trạch phía trước. Phó tiên sinh cùng Trương đại sư trở về nhà, cần phải người chuẩn bị một chút ăn uống. Cửa ra vào một vị người hầu cười chào đón, đem hai người tiếp vào nhà ở bên trong. Không cần làm phiền, chính chúng ta mua ít đồ ăn. Phó Du Vân báo cho biết một chút trong tay bánh ngọt. Phó tiên sinh là ưa thích những thứ này bánh ngọt sao? Vậy sau này ta để cho bếp sau chuẩn bị một chút, cũng tiết kiệm phó tiên sinh phiền phức. Cái này người hầu vô cùng cung kính cùng nhiệt tình, đem Trương Ngộ Phật cùng Phó Du Vân đưa vào chỗ ở sau, mới không người thối lui. Đây là một cái sân độc lập, lớn lại hào hoa. Trương Ngộ Phật cùng Phó Du Vân liền ở lại đây. Bởi vì nghe được động tĩnh, bên trong căn phòng Trần Cảnh Dung bước nhanh đi ra. "Sư phụ, đại sư, các ngươi trở về." Trần Cảnh Dung sắc mặt có chút trắng bệnh lộ ra nụ cười, lúc này trên người hắn mang theo kỳ lạ pháp bảo này đem pháp lực của hắn một mực hạn chế, là chuyên môn dùng để dự phòng hắn mất khống chế. Tiến bộ không tệ, đều cười ra tiếng. Phó Du Vân quan sát một chút Trần Cảnh Dung trạng thái, trong lòng nhất thời phi thường hài lòng, cảm thấy chính mình dạy bảo rất bất phàm, lấy được đại thành quả. Nghe được Phó Du Vân khích lệ, Trần Cảnh Dung cũng là có chút điểm thẹn thùng sờ lên đầu, bất quá rất nhanh hắn liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Sư phụ, ta quyết định tăng tốc một chút tiến trình, các ngươi có thể nghĩ phương pháp nhanh chóng tăng thêm ta ác nghiệp sao?" Trần Cảnh Dung dựa vào đối với trở nên nổi bật khát vọng thành công áp chế ăn người xúc động, nhưng hắn vẫn chưa đủ dùng cái này, bây giờ là đại tranh chi thế, hắn muốn mau sớm tăng cường chính mình tu vi, ra ngoài sông sáo, mà không phải giống một cái bị phế một nửa người trở trong phòng. Dựa theo sư phó dự đoán, hắn ít nhất đều cần thời gian hơn 2 năm mới thỏa mãn tính tâm công tu hành. Mà thời gian này cũng quá lâu, hắn gần nhất thế nhưng là nghe nói Đại Chu muốn cử hành tụ tập anh đại hội, trong lòng của hắn là có muốn tham gia ý nghĩ, cho nên hắn muốn mau sớm tu thành tính tâm công khôi phục sự tự do. Ngươi sẽ không phải thật sự cho là mình có thể áp chế hoàn toàn dục niệm đi, còn kém xa lắm đâu. Phó Du Vân không chút lưu tình đã kích đạo, thân là người từng trải, hắn vô cùng rõ ràng, Trần Cảnh Dung bây giờ chỉ là tạm thời lấy được ưu thế mà thôi, coi như ngày mai hắn đột nhiên lại nổi điên nói muốn ăn thịt người hắn đều không ngoài ý muốn. Sư phụ để cho ta thử xem đi, ngược lại có các ngươi nhìn xem, chắc chắn không ra được ngoài ý muốn, cho nên liền thử xem a, bằng không ta không cam tâm a. Không được, chúng ta thử trước một chút. Trần Cảnh Dung dây dưa, đồng thời còn nháy mắt cho một bên Trương Ngộ Phật, muốn cho đối phương đến giúp hắn thuyết phục. Lao tiên sinh trở về. Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, cắt đứt Trần Cảnh Dung dây dưa hành vi. Trương Ngộ Phật quay đầu nhìn lại, lúc này chào hỏi, là Trần Ngô a. Người đến chính là tại thành đá bị Phó Du Vân cứu được một mạng Trần Ngô. Trần Ngô mang theo nụ cười đi vào biệt tử, chỗ này nhà chính là của hắn. Phó Du Vân bọn người ở tại tiến vào Giang Châu sau, không bao lâu liền bị hắn gặp phải, thế là hắn lập tức liền làm ra mời, tại hắn quấn quýt chặt lấy phía dưới, thành công đem Phó Du Vân bọn người mang về, sau đó hắn liền an bài chỗ này trạch viện. "Lão tiên sinh, các ngươi vừa là đang thảo luận cái gì?" Vẫn rất náo nhiệt. Trần Ngô đến gần đến đây, trong khoảng thời gian này hắn đã cùng Phó Du Vân bọn hắn lẫn vào rất quen. "Trần đại ca, ngươi bên này có hay không pháp bảo có thể tăng thêm người tạm niệm?" Trần Cảnh Dung hướng về Trần Ngô hỏi, trên mặt mang chờ mong, hắn biết Trần Ngô là luyện khí thế gia, nắm giữ đủ loại pháp bảo. Trên người hắn bộ này áp chế pháp bảo chính là Trần Ngô tạo. Đương nhiên là có. Trần Ngô tùy ý nói, có thể ảnh hưởng tâm thần pháp bảo mặc dù chân quý, nhưng đối hắn tới cũng không xem như chuyện gì. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự không đụng bức tường không quay đầu. Phó Du Vân phủi một mắt Trần Cảnh Dung không tiếp tục ngăn cản, giống như hắn nói tới như vậy, chính xác không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Ta lát nữa liền cho người tiễn đưa pháp bảo tới, nhờ ngươi chọn. Đa tạ Trần đại ca, không cần quá quý giá, có thể sử dụng là được. Không có việc gì, những thứ này với ta mà nói cũng chỉ là đồ chơi nhỏ thôi. Trần Ngô đại khí đạo, loại vật này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, có thể dùng để giao hảo nhóm người này hắn chính là kiếm. Đúng, đại sư ngài muốn kinh thư ta cũng tìm tới. Trần Ngô từ trong không gian pháp bảo móc ra đếm dương thư tử. Đa tạ Trần thí chủ. Trương Ngộ Phật hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi liền lấy ra một lá cờ theo dán xem. Còn có lao tiên sinh công pháp của ngươi, thân pháp, sát phạt chi thuật còn có luyện thể chi pháp đều có, ngài xem, không hài lòng hoặc là có cần liền lại nói với ta. Trần Ngô tiếp lấy lại lấy ra một dương công pháp và nguyên bộ tu hành phụ trợ chi vật. Này làm sao có ý tốt đâu? Phó Du Vân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay đã sờ soạng đi lên, một bên Trần Cảnh Dung cũng chăm chú nhìn, hắn cùng Phó Du Vân một dạng, cũng là khuyết thiếu công pháp người tu hành, ba người bọn họ bên trong cũng chỉ có Trương Ngộ Phật là đến từ đại môn phái, có hệ thống học tập, các loại thuật pháp đều có nắm giữ. Ngài thế nhưng là cứu mạng ta, liền những vật này căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Ngô lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc đáp lại nói, hắn thấy mọi người đều rất vui vẻ, thế là liền nói một chút Trương Văn chuyện, đem Trương Văn bị trộm môn truy nã, cùng hư hư thực thực cùng Mạc gia kết thủ chuyện đem nói ra một chút. Chậc chậc, tiểu tử này thật là có thể gây tai họa. Phó Du Vân tùy ý chửi bậy một câu, cũng không có cái gì ngoài định mức ý nghĩ, Trương Ngộ Phật đồng dạng là như thế, cũng chỉ có Trần Cảnh Dung một mặt hưng phấn, cảm thấy đại sư minh của hắn thật lợi hại. À đúng, còn có một chuyện cuối cùng muốn nói cho các ngươi, gần nhất huyện chủ sẽ đến trong thành, đến lúc đó sẽ có đủ loại biểu diễn, rất là náo nhiệt, mấy vị nếu là có thời gian, đến lúc đó có thể ra ngoài dạo chơi một phen. Trần Ngô vừa cười vừa nói, huyện chủ muốn tới tin tức truyền nhanh vô cùng, người mặc dù còn chưa tới, nhưng trong thành đã bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó sẽ có yến hội lớn, mà hắn thân là trong thành gia đình giàu có, nhất định không thể vắng mặt. Ai, cũng không biết huyện chủ đến lúc đó có thể hay không lộ ra vài câu. Trần Ngô trên mặt mang theo đủ cười, trong lòng lại là có chút phiền muộn, gần nhất thế cục phát triển có chút cấp tốc, hơn nữa phức tạp, bọn hắn loại này gia tộc suy tàn đã bắt đầu không hiểu ra sao, hắn chỉ hy vọng lần này có thể từ huyện chủ trong miệng cầm tới một chút tin tức trọng yếu, dễ xác định gia tộc tiến lên phương hướng. Chương 180, nhập tiến chương 180, nhập tiến Trần Ngô, ngươi tại cái này a? Trần Ngô tới không bao lâu, trong viện liền lại có một người đi đến, là một vị thân hình cao lớn lao giả tóc trắng. Nguyên bản tại cùng đám người tán gẫu Trần Ngô khi nghe đến âm thanh sau, lập tức liền lộ ra vẻ giật mình, vội vàng quay đầu, nhị đại gia. Đột nhiên xuất hiện lão giả chính là Trần Ngô nhị đại gia, Trần Phong. Trần Ngô bước nhanh về phía trước, kinh ngạc nói, ngài tại sao cũng tới? Không phải về nhà sao? Lão giả kia còn chưa tới kịp trả lời, một bên Phó Du Vân cũng bật lên, thần sắc hắn mừng rỡ, giống như là gặp được lão bằng hữu. Lão ca, ngươi trở về. Ha ha ha, có một số việc liền lại trở về. Trần Phong cười vỗ vỗ Phó Du Vân bả vai, một bộ dáng rất là con nhau. Tại Phó Du Vân vừa tới lúc ấy, hai người bọn họ người đồng lứa liền tục lạc, chỉ có điều không có đợi mấy ngày, phía sau hắn có việc rời đi. Nhị đại gia, ngài làm sao lại trở về? Bị sơ sót Trần Ngô bất đắc dĩ hỏi lần nữa. Ta muốn trở về tới liền trở lại, ngươi quản ta. Trần Phong trừng mắt liếc Trần Ngô, sau đó liền cười ha hả lôi kéo Phó Du Vân qua một bên, hai người rất nhanh liền thảo luận tới công pháp tới, kỳ thực nói đúng ra hẳn là Trần Phong đang chỉ điểm Phó Du Vân tu hành. Tại Phó Du Vân vừa tới lúc đó, Trần Phong liền đem một chút Trần gia cất giữ bí thuật truyền thụ cho Phó Du Vân, cái này cũng là vì cái gì Phó Du Vân nhìn thấy Trần Phong hưng phấn như vậy nguyên nhân. Đang giải đáp Phó Du Vân nghi hoặc, đồng thời lại dạy hắn một chút tân thuật pháp sau, Trần Phong mới dùng có việc làm lý do, lôi kéo Trần Ngô rời đi. Nhị đại gia, bây giờ có thể nói một chút vì cái gì đột nhiên liền lại trở về đi. Hai người đi ở hành lang bên trên, Trần Ngô lại một lần hỏi nguyên nhân. Thư hử, đương nhiên là bởi vì ngươi. Trần Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Ngô, sau đó một bên sở lấy chính mình tròm dâu nhỏ, vừa nói, ngươi qua một thời gian ngắn không phải muốn lên kinh tham gia Ngọc Lai Sơn khảo hạch sao? Ta lần này là tới hộ tống ngươi lên kinh, gần nhất. Bên ngoài có chút không yên ổn, Ma Tu có thể sẽ có đại động tác. Ma Tu, đạo môn sao? Không xác định, ngược lại trong nhà nhận được tình báo chính là như vậy, tóm lại đến lúc đó ta sẽ cùng theo ngươi lên kinh. Vậy thì cảm ơn nhị đại gia, bất quá gần nhất huyện chủ muốn tới, ta muốn đi tham gia mấy lần yến hội, cho nên có thể sẽ tối nay lên đường. Không sao, tùy ngươi. Trần Phong ngữ khí tùy ý trả lời, tiếp đó dường như là nghĩ tới điều gì, lại có chút do dự mở miệng, Trần Ô, ngươi cũng không cần quá lo lắng những sự tình kia, thế giới này chung quy là người tu hành, ngươi chỉ cần đem tu vi nâng lên, gia tộc tự nhiên là sẽ phục hưng. Ngươi cùng đem tâm thần hao phí tại những này đạo lý đối nhân xử thế bên trên, còn không bằng hoa công phu lấy lòng một chút ta cái kia tiểu lão đệ ngài nói là lao tiên sinh sao? Trần Ngô cười nói, đúng. Nâng lên Phó Du Vân, Trần Phong cả người hưng phấn rất nhiều. Ta nói với ngươi Trần Ngô, ngươi không nên coi thường Phó lão đệ, hắn chính là ăn thiệt thòi tại bước vào tu hành muộn. Nếu như hắn có ta như vậy điều kiện, vậy hắn bây giờ có thể đã hoàn thành lần thứ tư tu hành. Trần Phong biểu lộ hưng phấn lại nghiêm túc, hắn tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ Bách Khiếu Thông môn công pháp này sao? Đương nhiên. Trần Ngô gật đầu, công pháp này chính là luyện thể chi pháp. Hắn ấu niên thời điểm từng học qua, về sau bởi vì quá mệt mỏi, quá khó liền từ bỏ. Công pháp này ngươi hồi nhỏ ta dạy qua ngươi, kết quả ngươi ngại mệt mỏi, chỉ học được 2 tháng không đến liền nhất định không chịu lại học. Nói đến đây, Trần Phong còn vỗ một cái Trần Ngô đầu, bởi vì cái này Trăm Khiếu Thông là một môn không thua đại phái bí pháp nguyên công, hơn nữa công pháp này rất đặc thủ, tu vi càng thấp thời điểm càng dễ dàng tu luyện. Bây giờ Trần Ngô đã hoàn thành lần thứ nhất tu hành, lại thêm hắn đối với công pháp này không có hứng thú, đã rất khó lại tu thành, cái này khiến hắn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tóm lại cái này Trăm Khiếu Thông có bao nhiêu khó khăn ngươi cũng là biết đến, ta tự nhận là thiên phú không tồi, nhưng cũng là hoa hơn nửa năm thời gian mới nhập môn, tiếp đó ngươi đoán một chút Phó lão đệ dùng bao lâu? Ai? Ngươi truyền thụ cho lão tiên sinh? Trần Ngô có chút kinh ngạc, từ nhị đại gia lời nói này có thể nghe ra, công pháp này đã truyền thụ cho lão tiên sinh, nhưng hắn như thế nào không biết? Hắn mấy ngày nay thường xuyên đến thông cửa, cũng không gặp lão tiên sinh đang luyện môn công pháp này à? Tính toán, trực tiếp cùng ngươi nói đi, một ngày, không đúng, là không đến một ngày. Ta sáng sớm dạy hắn, hắn buổi tối liền nhập môn. Nhìn xem ngơ ngác Trần Ngô, Trần Phong cũng lười đang bán cái nút, nói thẳng ra đáp án, bất quá để cho hắn không nghĩ tới, Trần Ngô chỉ là hơi kinh ngạc phút chốc, liền khôi phục bình tĩnh, dường như là đã hoàn toàn đón nhận cái này tốc độ đáng sợ. Cái này khiến Trần Phong có chút không hiểu, hắn trong ấn tượng Trần Ngô cũng không giống trầm tĩnh người a. Phải biết hắn đến bây giờ đều cảm thấy rất rung động, chỉ cần nghĩ tới đều biết nhịn không được cảm khái mấy lần. Thế là hắn nhịn không được hỏi, ngươi thật giống như rất bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái tốc độ này rất đáng sợ sao? Cảm thấy à, ai, đúng là không có cách nào so Trần Ngô than ra một hơi, một mặt cảm khái nói, hắn dù sao cũng là Trương Văn sư phụ, có như vậy thiên tư kỳ thực cũng không thể nào kỳ quái, bằng không cũng dạy không ra Trương Văn đồ đệ như vậy. Lần này chính là Trần Ngô trong lòng chân thực ý nghĩ, Trương Văn đều có thể tại dưỡng kiếm sơn ngộ pháp, mà sư phụ của hắn một ngày tu thành huyền công, thật kỳ quái sao? Ngược lại hắn không cảm thấy kỳ quái. Trần Phong có chút trầm mặc, hai thầy trò này tu vi đều không chính mình cao, hoàn toàn là trời sinh thiên phú, cùng một cái dám dạy bảo có liên quan. Nhưng hắn cũng lời lại nói cái gì, dứt khoát nói sang chuyện khác, đúng, ngươi cha được hại ngươi hung thủ sao? Không có. Ta cũng không có ý định tra xét, ít nhất bây giờ không có ý định lại tiếp tục tra được. Trần Ngô lắc đầu, đối phương lai lịch rất lớn, hắn càng tra càng sợ, thế là liền ngừng lại. Không nên gấp, thủ chậm giải báo, ngươi bây giờ thế nhưng là trong nhà một cái duy nhất nắm giữ luyện bảo hòa mình pháp người, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Ân. Trần Ngô nhẹ nhàng lên tiếng, cảm thụ được tại thể nội vận chuyển tiên cơ bản, trong lòng tràn đầy tự tin. Mấy ngày sau, huyện chủ rốt cuộc đã tới Hà Quan Thành, liền ở tại thành tây cái kia phiến hồ nước lớn một chiếc trên mặt thuyền hoa. Trần Ngô chuẩn bị đi dự tiệc, hắn hướng những người khác phát ra mời, đáng tiếc cũng không có nhân lý hắn, luyện công, nghiên cứu kinh văn, còn có trầm mê linh hư giới, tóm lại không người nào nguyện ý cùng hắn đi dự tiệc. Thế là Trần Ngô không thể làm gì khác chính mình một cái người đi. Tiến hội ngay tại trên mặt thuyền hoa, chờ đến lúc Trần Ngô vào yến, huyện chủ cũng tại cùng đám người chuyện phiếm. Bất quá yến hội còn không có chính thức bắt đầu. Trần Ngô đầu tiên là từng cái cùng những thế gia khác người cầm quyền chào hỏi bắt chuyện xong, nếu như là giao hảo còn nhiều hơn phiếm vài câu, liên lạc một chút cảm tình, chờ làm xong những công việc này sau, hắn mới ngồi vào chỗ ngồi của mình. Thân là một cái gia tộc suy tàn, vị trí của hắn cách rất xa, bất quá cũng không vấn đề gì, ngược lại lần này mục đích chủ yếu chính là nghe, không cần soát tồn tại cảm. Chương 181, chương 181, trên yến hội. Trần Ngô bất động thanh sắc cẩn thận đánh giá ngồi ở cao vị huyện chủ, hắn kỳ thực cũng không như thế nào gặp qua đối phương, cho nên càng không thể nói là quen, lần này tới thuần túy là nổi lên chướng kiến thức ý nghĩ. Huyện chủ mời xem. Chỉ thấy một vị đệ tử thế gia dâng lên Hà Quang thành nổi danh nhất đặc sản Thiên Đăng. Kỳ thực chính là một cái đèn, chỉ có điều cực kỳ tinh mỹ, không tính là quý giá, nhưng đó là tuyệt hảo lễ vật, dù sao vị này huyện chủ căn bản vốn không thiếu vật quý giá. Đa tạ, vậy ta thu. U Nhược Linh không có cự tuyệt, nàng lần này tới Hà Quang thành, vốn là có du ngoạn ý nghĩ, những thứ này đồ chơi nhỏ nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà có mở đầu, người ở chỗ này nhao nhao dâng lên chuẩn bị lễ vật. Trần Nô cũng lẫn trong đám người đem đồ chuẩn bị xong đưa lên, sau đó lại bắt đầu đủ loại Hà Quang thành đặc sắc biểu diễn, cái này đến hội là thành chủ chuẩn bị, rõ ràng là hoa lớn tâm tư, đủ loại hoa sống để cho Trần Nô cái này ở lâu Hà Quang thành người cũng là hai mắt tỏa sáng. Mãi cho đến sắc trời tối lại sau, Trần Nô mới rốt cục chờ đến hắn để ý nhất giai đoạn. Huyện chủ, ta nghe tụ tập anh đại hội sẽ thỉnh năm đạo núi cao nhân phải không? Ngồi ở huyện chủ bên cạnh thân thành chủ cười ha hả mở miệng hỏi. Chính xác như thế, hơn nữa không chỉ sẽ thỉnh năm đạo núi, chân huyền điện, thần hành tự, dưỡng kiếm sơn đều biết mời đi theo. Lần này đại hội không thua trước kia. U Nhược Linh dựa vào ghế, một cái tay chống đỡ cái cằm, giọng bình thản hồi đáp. Không thua trước kia. Ý kia là lần này cũng là dùng dị bảo tới làm ban thưởng. U Nhược Linh tiếng nói vừa ra, một cái thế gia người liền không kịp chờ đợi truy vấn. Cái gì tụ tập anh đại hội, cái gì đại chu thu chiếm nhân tài, bọn hắn hứng thú không phải rất lớn, dị bảo mới là bọn hắn chú ý đối tượng. Trước kia thế nhưng là đưa ra hoàn chỉnh dị bảo cùng số lớn dị bảo mạnh vụ, mà những cái kia cầm tới dị bảo người bây giờ đã cũng là chúa tể một phương. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình thật có thể cầm tới dị bảo. Dù sao đến lúc đó cạnh tranh nhất định là vô cùng kịch liệt, bất quá dị bảo mảnh vụn nhưng vẫn là có thể tranh một chuyến. Thứ này có chỗ tác dụng lớn, một cái phẩm chất tốt dị bảo mảnh vụn có thể duy trì toàn bộ thành trì trận pháp vận chuyển. Trước kia tà ma đại chiến lúc, loại vật này thế nhưng là có thể che chở một phương. Thiên địa ngày nay lần nữa dị biến, tà ma chắc chắn cũng sẽ có đại động tác, những cái kia trong tay không có dị bảo thế lực thế nhưng là rất hội. Không tệ, ban thưởng sẽ có dị bảo. U Nhược Linh khỏe miệng hơi bệnh, trực tiếp thừa nhận, nhưng rất nhanh lại bổ sung một câu, bất quá cụ thể là ban thưởng gì ta cũng không biết. Cái đề tài này rất nhanh liền bị nhảy qua, dù sao dưới đáy đám người chỉ là muốn xác nhận có không khác bảo mà thôi. Trần Ngô đang tự hỏi, bởi vì trong nhà hắn cũng không có dị bảo, vì dự phòng vạn nhất, hắn cũng là cho rằng ít nhất phải cầm tới dị bảo mảnh vụn mới tốt ứng đối sắp đến thiên địa dị biến. Chẳng qua nếu như là dựa theo lần trước đại hội giao đấu công phạt chi thuật mà nói, cái kia thân là luyện khí thế giới nhà chính bọn họ có thể nói là trực tiếp liền bị đào thải, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở bên ngoài đầu tư một cái người tu hành tới dự thi. Kỳ thực cái hiện tượng này thật bình thường, năm đó đại hội thậm chí có thật nhiều gia tộc cùng nhau đầu tư một người. Bất quá muốn tìm ai đâu? Trần Ngô rơi vào trầm tư, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Trương Văn. Cùng lúc đó, trên yến hội cũng vô cùng trùng hợp mà có người nhắc tới Trương Văn. Huyện chủ thật đúng là tuyệt nhãn, cái kia Trương Văn kể từ cầm huyện chủ ngái cho con dấu sau liền bắt đầu một đường quật khởi, bây giờ cũng coi như là danh chấn đại chu. Ta nghe hắn năm nay mới không đến 20 tuổi, cái này tu hành tốc độ có thể nói là thật nhanh, không thua vị kia Vũ công tử. Bất quá gần nhất cũng không có tin tức của hắn, cũng không biết đi đâu. Ta nghe nói hắn giống như chờ tại một chỗ trong cấm khu. Nói đến hắn tại Trạm Thiên Tông phát hiện tên kia tà ma nhưng có kết quả. Chật chật, nhân hóa thành tà ma. Thảo luận phương hướng rất nhanh từ Trương Văn thân bên trên trôi dạt đến Trạm Thiên Tông cái kia lên tà ma trốn đi sự kiện. Chuyện này đã truyền ra, mọi người đều biết là Trạm Thiên Tông một vị cường giả hóa thân thành tà ma trốn đi, nhưng cụ thể là gì tình huống, Trạm Thiên Tông cùng phụ trách điều tra tìm ma sứ từ đầu đến cuối không có giao phó, một mực tại xử lý lệnh chuyện này. Các vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, đúng là người đã biến thành tà ma, nhưng cũng không phải các ngươi lý giải như vậy. U Nhược Linh chỉ là hơi giải thích một câu như vậy, tiếp đó liền bày ra không muốn trả lời tư thái. Thấy vậy đám người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là ở trong lòng suy xét, liên quan tới chuyện này tình báo cũng không nhiều, chỉ biết là có 4 lần người tu hành tiến nhập cấm khu, nhưng cụ thể có tìm được hay không cái kia lần trốn tà ma cũng không biết. Tiến hội một mực kéo dài đến đêm khuya cũng không có tán đi, dù sao tại chỗ cũng là người tu hành, chịu cái dạng hoàn toàn không có vấn đề. U Nhược Linh là có tiếng ôn hòa, tiếp địa khí, cho nên trên sân đám người thảo luận rất náo nhiệt. Bất quá Trần Ngô đã không có gì tâm tư tại trên yến hội, hắn bây giờ vẫn còn đang suy tư Trương Văn chuyện. Đáng tiếc Lao tiên sinh chính mình cũng không có biện pháp liên hệ với Trương Văn. Trần Ngô không khỏi ở trong lòng thở dài, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiền đề đều phải trước tiên liên hệ với người mới được, cũng không biết đối phương hiện tại ở đâu. Lại nói hai thầy trò này có phải hay không có chút kỳ quái, làm sao đều không có lưu liên hệ chi pháp đâu? Hắc Sơn trong bí cảnh, đều nhanh tuyết rơi a. Trương Văn cảm giác tiên địa chi khí biến hóa, tự lẩm bẩm, cũng không biết sư phụ Tịnh Tâm Công nghiên cứu thế nào, lần này sau khi rời khỏi đây, liền nghĩ biện pháp đưa một tin a. Tại trong Trương Văn ý nghĩ, sư phụ cùng Trương Ngộ Phật hai người hẳn là không nhanh như vậy liền hoàn thiện công pháp, hắn cho rằng hai người này đoán chừng phải nghiên cứu bên trên như vậy 1-2 năm mới được. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, cắt đứt Trương Văn hồi ức, hắn cúi đầu nhìn xuống đi. Hắn bây giờ đang ngồi ở một khối màu đen trên đá lớn, mà phía dưới là một chỗ không gian chật hẹp, hai bên là thật cao vách đá. Trương Văn bình tĩnh nhìn phía dưới bội kỳ, vừa mới âm thanh chính là bội kỳ làm ra, mà nguyên nhân chính là bởi vì nó tại cùng một cái cường đại tà ma giao thủ. Bội kỳ thấp bé thân hình tại vách đá ở giữa bốn phía bắn ra, tốc độ cực nhanh, nhưng nó đối thủ càng nhanh. Đó là một cái chỉ có to như nắm tay tà ma, nó chiều dài cánh cùng giống bọ cạp đuôi gai, tốc độ rất nhanh, bội kỳ hoàn toàn đuổi không kịp nó, chỉ có thể bị động bị đánh. Chẳng qua hiện nay bội kỳ cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dựa vào bán sơ hở, thành công bắt được cơ hội phản kích. Chỉ thấy thân thể nó đột nhiên biến lớn, một cái tát chụp về phía cái kia tà ma, đem đối phương đặt tại trên vách đá, nhưng nháy mắt sau đó, cái này tà ma liền chọc thủng bội kỳ bàn tay, sau đó thẳng tắp vọt tới bội kỳ trái tim. Bội kỳ phản ứng cấp tốc, lập tức thu nhỏ, tránh thoát một kích này, nhưng nguy cơ còn chưa kết thúc, trên không tà ma cũng tại tụ lực chuẩn bị xuống một vòng xung kích. Cùng lúc đó, đang quan chiến Trương Văn đã biết bội kỳ không phải là đối thủ, thế là trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ra tay. Chương 182, dừng bước. Chương 182, dừng bước. Tránh thoát kích thứ nhất, bội kỳ đầu tiên là ngừng trên bàn tay miệng máu, sau đó trên người hoa văn bắt đầu phát sáng, cho dù là thiếu chút nữa thì chết đi, khí thế của nó cũng không có mảy may lùi bước. Đi theo Trương Văn thân bên cạnh lâu như vậy, bội kỳ cũng nuôi thành không tầm thường tâm tính, càng là loại thời điểm này, nó càng là tỉnh táo, không sợ. Bội kỳ một cái tát kia vẫn có hiệu quả, cái kia tiểu tà túy thân hình trên không trung có chút phiêu bày, cánh bên phải động tác cứng ngắc, rõ ràng là bị thương. Cái kia tà ma nguyên bản là chỉ có nắm đấm cỡ như vậy, bây giờ nó bắt đầu tụ lực thân hình thêm một bước kéo rút, cái đuôi gai ngược chỉ hướng bội kỳ, tiếp đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, vô thanh vô tức nó liền xông về bội kỳ. Tốc độ nhanh đến đều thấy không rõ thân ảnh của nó. Bội kỳ bản năng dựa vào bên cạnh tránh đi, đồng thời toàn lực kích hoạt trên người hoa văn, cũng liền tại lúc này, Trương Văn xuất hiện ở trước mặt nó, chắn nó cùng tà ma ở giữa. Trương Văn giơ bàn tay lên chụp vào cái kia tà ma, bén nhọn kia gai ngược lập tức liền xuyên thủng bàn tay của hắn, nhưng hắn cũng thành công đem cái này tà ma nắm ở trong tay. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia tà ma khí liền bị Trương Văn cầm cố lại. Tiếp lấy bàn tay hắn dùng sức, tà ma trực tiếp bị bóp nát, mà ngoại trừ khối thịt, còn có một cái chỉ có móng tay cỡ như vậy hắc cầu bay ra. Cái này hắc cầu mượn nhờ tán toái huyết nục che chắn, lặng yên không tiếng động bay khỏi ra ngoài. Nhưng mà chút mánh khỏe này nhưng không lừa gạt được Trương Văn ánh mắt. Trương Văn con mắt lập lòe linh quang, thần sắc hiếu kỳ nhìn về phía cái kia hắc cầu. Thật là lợi hại, gãy đuôi cầu sinh chi pháp, ẩn nấp phương diện mặc dù hơi thua ở phía trước ký sinh tại trên thân bội kỳ cái kia tà ma, nhưng ở trong cùng cấp độ tà ma cũng thuộc về người nổi bật, đây cũng là thiên phú của nó. Trương Văn theo bản năng ở trong lòng bình luận. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm bay khỏi hắc cầu, cũng không gấp gáp trả lại, thậm chí có thời gian thất thần, ở trong lòng cảm khái, suy xét, hắn cảm thấy tà ma chính là điểm này vô cùng giỏi người. Mỗi cái tà ma chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ thức tỉnh thiên phú, cái này tương đương với trong nhân loại người thể chất đặc thù, nhân loại bên này trước đây có thể thắng, toàn bộ nhờ pháp bảo, phụ thuật, trận pháp và năng lượng, bằng không chỉ bằng vào tu vi, chiến lược mà nói, tà ma bên kia thực lực tổng hợp là muốn mạnh hơn nhân loại. Trương Văn đang thất thần đồng thời, cái kia hắc cầu cũng cảm giác được hắn cái kia ánh mắt bình tĩnh, giống như Trương Văn phán đoán một dạng, cái này hắc cầu đúng là tà ma thi triển chạy trốn bí thuật biến thành. Thực lực đến tầng thứ này, tà ma trí lực đã không tầm thường, tại ý thức đến mình bị sau khi phát hiện, nó liền biết chính mình là trốn không thoát. Thế là nó bắt đầu biến hóa, chuẩn bị phóng xuất ra động tĩnh lớn, đem chung quanh tà ma hấp dẫn tới. Nó ngay từ đầu là đánh tự mình nuốt chửng bội kỳ ý nghĩ cho nên mới không có la lên đồng bạn, dù sao nó còn là lần đầu tiên gặp phải lớn như thế đồ ăn không nỡ, nhưng bây giờ tính mạng mình khó giữ được, chỉ có thể cầu viện. Hắc cầu trên không trung cấp tốc biến hóa, rất nhanh mở ra một vết nứt, có khí tức muốn từ bên trong dũng mãnh thế ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị Trương Văn nhìn ở trong mắt, hắn đứng bất động, vô hình kiếm chém qua, cái kia tà ma ý thức cùng nhục thể liền xuất hiện phân ly, sau đó hắn cái kia bóp nát tà ma bàn tay lần nữa nắm chặt. Mà lần này hắn bóp là quan tưởng đi ra ngoài giả thân. Theo giả thân bị bóp nát, hắc cầu cũng đồng dạng nổ tung, chỉ còn lại như thế một bộ phận nó căn bản gánh không được cái này chú thuật. Cái này là giải quyết triệt để. Trương Văn chỉ là lắc lắc tay, hắn cái kia bị đâm xuyên bàn tay liền hoàn toàn khôi phục, sau đó hắn quay người, Tư Cao Lâm Hạ nhìn xem thấp bé bội kỳ, mở miệng nói, thủ đoạn của ngươi quá ít, ngươi phải nghĩ biện pháp học thêm mấy chiêu mới được. Bội kỳ bây giờ chủ yếu sát phạt thủ đoạn bắt đầu từ trên người hắn học quyền pháp hoặc giả thuyết là khí kỹ xảo sử dụng, phối hợp hô hấp pháp sử dụng, đúng là có cực cao lực sát thương, nhưng phương thức công kích quá đơn độc. Lão gia muốn dạy ta sao? Nghe Trương Văn nói như vậy, bội kỳ đầu heo lúc này liền giơ lên, con mắt trừng lớn. Trương Văn đã một đoạn thời gian rất dài không có dạy đạo nó tu hành. Đi về trước lại nói. Trương Văn không có trả lời, mà là cầm lên bội kỳ nhanh chóng rời đi. Rất nhanh hắn liền tiến vào một cái ẩn nút trong xào huyệt, nơi này không phải hắn làm cho, hắn nắm lại ở chỗ này tà ma cho dọn dẹp, tiếp đó chiếm đoạt xuống. Đem cửa hang phong hảo, Trương Văn liền đem trong tay bội kỳ đặt vào xào huyệt chỗ sâu. Viên đan dược kia người ăn bảo. Trương Văn ném ra một cái đan dược, cái này Hắc Sơn có không ít linh vật, dược liệu. Hắn trong khoảng thời gian này luyện rất nhiều đan dược, hắn không cần đến, đều là cho bội kỳ luyện, cái này Hắc Sơn pháp lực vận chuyển khó khăn hơn nữa lại khắp nơi là tà khí, bội kỳ lại không giống hắn, sau khi bị thương trạng thái rất khó khôi phục, cần phải mượn đan dược sức mạnh. Lao ra, ngươi là muốn dạy ta sao? Bội kỳ nghe lời ăn vào đan dược, sau đó tiếp tục hỏi: "Ta trước tiên nghiên cứu một chút, xem có cái gì thích hợp ngươi." Trương Văn có chút nhức đầu đáp lại nói, trong lòng của hắn đúng là muốn dạy bội kỳ mấy chiêu, nhưng thủ đoạn của hắn quá đặc thủ, khó mà truyền thụ. Nói đến, ta ngay từ đầu mang lên nó, là bởi vì nghị quan sát dị chủng sinh mệnh bản chất quá trình tiến hóa, kết quả đến bây giờ nó giống như biến thành tiểu đệ. Trương Văn hít mắt, nguyên bản bội kỳ liền đã ở vào trạng thái cực hạn, sinh mệnh bản chất bất cứ lúc nào cũng sẽ đề thăng, nhưng kể từ học được các thực công sau, hạn mức tối đa của nó liền đề cao, hoặc là nói kẹt. Ác thực công môn công pháp này rất quỷ dị, nó cũng không phải là đề cao ngươi hạn mức cao nhất, mà là dùng một loại phương pháp nào đó cưỡng ép mở rộng năng lượng của ngươi tổn trữ hạn mức cao nhất, có thể lý giải thành một cái dương tràn đầy, nhưng nó nghĩ phương pháp đem đồ vật treo ở cái dương bên ngoài. Làm như vậy mặc dù có thể chứa càng nhiều đồ vật, nhưng cũng có thể sẽ hư hao cái dương, là thông qua áp bách thân thể phương thức đến đề cao năng lượng tổn trữ hạn mức cao nhất, một cái vô cùng nguy hiểm công pháp. Chỉ có thể nói không hổ là cấm thuật, nếu không phải là thân thể của hắn cấu tạo đặc thù không cách nào tu luyện, hắn đều nhịn không được vào tay. Tóm lại hắn bây giờ cũng không biết bội kỳ đến tột cùng lúc nào sẽ phát sinh tiến hóa. Ai, đáng tiếc là một con lợn. Trương Văn biểu lộ có chút tiếc nuối, hắn ngược lại cũng không để ý dưỡng một cái tiểu tùy tùng, chỉ là có chút đáng tiếc bội kỳ là một con lợn, không thể làm tọa kỵ, dù sao cưới heo đi ra ngoài, cũng quá cái kia, cảm giác về khí thế yếu ba phần. Tất nhiên không thể làm tọa kỵ, vậy cũng chỉ có thể làm tay chân. Mà bội kỳ thực lực hôm nay, hắn là có chút ghét bỏ. Thôi, trước hết suy nghĩ một chút phương pháp. A Trương Văn trong lòng thở dài, quyết định trong khoảng thời gian này trước hết nghĩ biện pháp cho bội kỳ làm một cái tăng cao thực lực pháp môn. Đến nơi Hắc Sơn, hắn tính toán trước hết dừng bước ở đây, kỳ thực coi như không có bội kỳ nguyên nhân, hắn cũng tại do dự có muốn tiếp tục hay không đi lên, bởi vì hắn bây giờ vị trí này đã vô cùng nguy hiểm. Càng lên cao, pháp lực áp chế càng nặng, nguy hiểm tà ma cũng càng nhiều, hắn kỳ thực trước kia tại vị trí cao hơn, nhưng bởi vì xuất hiện nhiều lần thiếu chút nữa thì bị những cái kia đáng sợ tà ma phát hiện tình huống, hắn liền lại thối lui đến bây giờ vị trí này. Chương 183, tinh thần cảnh giới. Chương 183, tinh thần cảnh giới. Cái này Hắc Sơn độ khó so với hắn tưởng tượng cao hơn. Trong lòng Trương Văn suy tư, quyết định trước tiên ở đây sơ bộ nghiên cứu một chút, hắn đối với cái này Hắc Sơn đặc tính rất là hiếu kỳ, đến nơi đỉnh núi, chỉ có thể nói không phải trước mắt hắn có thể đến tới. Kỳ thực nếu như hắn độn thuật còn tại, hắn ngược lại là có lòng tin xông lên, nhưng thật đáng tiếc, cái này Hắc Sơn hạn chế hắn độn thuật. Sau đó mấy ngày, Trương Văn liền bắt đầu nghiên cứu cơ thể của bội kỳ cấu tạo. Hắn tính toán thông qua tìm tòi cơ thể của bội kỳ, tới cường hóa bội kỳ đối với hắn hô hấp pháp sử dụng, phải biết bội kỳ trước mắt cách dùng chỉ là vụng về bắt trước, một chút cũng không có căn cứ chính mình cơ thể đặc tính tiến hành cải biến qua, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Mà ngoại trừ nghiên cứu bội kỳ, hắn cũng tại nhân tiện suy xét tà bẩn. Cái đồ chơi này bây giờ đã triệt để vượt ra khỏi môn kia cấm thuật, đã có thể xưng là mới thuật pháp. Có nhất định trí năng tà bẩn tại Trương Văn dưới mệnh lệnh, bắt đầu tự động thay đổi, Trương Văn cũng không để ý nó, liền bỏ mặc nó ở một bên không ngừng biến hóa, hắn chỉ phụ trách cung cấp năng lượng là được, cũng tốt tại cái này Hắc Sơn thuốc tài phong phú, vô luận là tà bẩn vẫn là bội kỳ tu hành cũng không thiếu năng lượng trèo trống. Mấy tháng sau, Trương Văn cầm trong tay hai quả tảng đá, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn trong khoảng thời gian này tiến hành mấy trận thí nghiệm, hắn đầu tiên là đem Hắc Sơn tảng đá mang đi ra ngoài, đồng thời đem phía ngoài tảng đá mang vào Hắc Sơn, tiếp đó một tháng trôi qua sau, từ Hắc Sơn mang đi ra ngoài tảng đá đã rút đi màu đen, đồng thời khí cũng sẽ không củng cố, mà mang vào tảng đá thì đã biến thành màu đen, khí cũng trở nên củng cố đứng lên. Sau đó hắn lại đem hai khối tảng đá đổi vị trí, đồng thời lại nhiều chuẩn bị mấy cái khác biệt vật, một tháng sau, bọn chúng trạng thái lần nữa thay đổi. Điều này cũng làm cho lời thuyết minh, Hắc Sơn mang tới đặc tính cũng không phải mãi mãi, chỉ có ở vào Hắc Sơn lĩnh vực mới hữu hiệu quả. Hắn trước kia còn nghĩ dựa vào nơi đây luyện thể, xem ra ý nghĩ này không cách nào thực hiện, bất quá cái này Hắc Sơn đến cùng là lai lịch gì à? Trương Văn tiện tay ném đi tảng đá, đem vọng khí thuật thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào xem thấu cái này Hắc Sơn nền tảng, thậm chí ngay cả nó lộ ra tại mặt ngoài khí hắn đều khó có thể lý giải được. Bất quá nhìn không thấu, không thể nào hiểu được cũng là một loại tin tức, cái này Hắc Sơn so với hắn trước mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ nếu không thì phạm. Nghĩ như vậy, Trương Văn lại đột nhiên hưng phấn lên, lại nổi lên muốn đi bên trên bỏ ý niệm. Huyền diệu như thế núi cao, hắn thật sự muốn nhìn một chút phía trên sẽ có cái gì. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, lắc đầu tán đi ý nghĩ trong lòng, sau đó bước nhanh chạy về trong xào huyệt của mình. Trương Văn lúc trở về, bội kỳ cùng tà bẩn đều còn tại riêng phần mình tu hành. Lúc này bội kỳ đang lấy một loại kỳ quái tư thế ngồi dưới đất, trên người nó hoa văn đã toàn bộ biến mất, triệt triệt để trở thành một đầu tiểu hắc heo. Ngực nó chập trùng kịch liệt, một hít một thở ở giữa, toàn thân pháp lực đều tại chấn động. Trương Văn thông qua vọng khí thuật có thể nhìn đến bội kỳ ngũ tạng lục phủ tại cộng hưởng, ngũ tạng chi lực đang tại tẩy lễ toàn thân của nó, chờ cái này quá trình kết thúc, bội kỳ thực lực liền sẽ tiến vào một cái giai đoạn mới. Tiếp lấy Trương Văn lại nhìn về phía bên kia tà bẩn bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, tại Trương Văn không ngừng đan dược cung cấp phía dưới, nó đã đem thân thể khuyết trường, bao trùm gần phân nửa xào huyệt, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái cực lớn tổ ong. Theo Trương Văn truyền đi một đạo ý niệm, tà bẩn biến thành tổ ong liền bắt đầu tuân ra phi trùng. Lượng lớn điểm đen bay ra, dầm dạp chẳng chịt chen tại toàn bộ xào huyệt. Những thứ này điểm đen là một loại cực nhỏ côn trùng, xem như bệnh trùng đời thứ hai, vẫn như cũ có khiến cho tà ma bệnh biến năng lực, hơn nữa không chỉ có là tà ma, nhân loại người tu hành nó cũng có thể ảnh hưởng. Đám côn trùng này mặc dù tại nhỏ hẹp trong xào huyệt bay tới bay lui, nhưng không có phát ra động tĩnh gì, nhắm mắt lại mà nói, những cái kia cảm giác yếu người tu hành thậm chí đều không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Tại phô bày một phen sau, phi trùng rất nhanh liền lại tuôn ra trở về tổ ong bên trong. Mà cái này còn không phải là tà bẩn năng lực cực hạn. Rất nhanh, tổ ong bên trong lại phun ra một loại khác sinh vật đồng dạng là tương tự côn trùng sinh vật, nhưng cùng vừa rồi bệnh trùng so sánh, bọn chúng lớn rất nhiều, hơn nữa không có sắc bén răng hút, nhìn không có gì năng lực chiến đấu, trên thực tế thật là không có năng lực chiến đấu, bởi vì loại này côn trùng chủ yếu là dùng để sống nhờ. Nó năng lực ẩn nấp là bệnh trùng gấp mấy lần, là thuần túy vì ký sinh mà ra đời côn trùng. Sau đó tổ ong tại Trương Văn dưới thao túng lại phun ra mấy loại côn trùng, cũng là có đủ loại đủ kiểu năng lực kỳ lạ. Đối với cái này Trương Văn cũng rất kinh ngạc, ta bẩn tiến hóa hắn không có tiến hành bấy nhiêu, chỉ phụ trách cung cấp năng lượng, hắn cũng không nghĩ đến tà bẩn cuối cùng lại biến thành cái trạng thái này, đã biến thành một cái tạo binh nhà máy. Trương Văn ngược lại cũng không phải không hài lòng, tại hơi cảm khái một chút sau, hắn liền đem tà bẩn nhét vào thể nội, tiếp đó hắn ngay tại bội kỳ bên cạnh ngồi xuống, nghiên cứu phá trướng bảy bước. Hắn đã chờ tại bí cảnh này có chừng nửa năm thời gian, cũng không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ bí cảnh cửa vào cũng không có mở ra dấu hiệu, hắn trong khoảng thời gian này mấy lần đi tới đi lui cửa vào, mỗi lần cũng là thất vọng mà về, hắn phát hiện bí cảnh lối vào không chỉ không có mở ra, ngược lại phong tỏa còn bị củng cố. Hắn cảm thấy bộ dạng này không phải biện pháp, vẫn là phải dựa vào chính mình, mà trước mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp vẫn là lúc trước chiêu kia, lợi dụng lượng thiên bộ không gian đặc tính bước vào trận pháp bên trong không gian thông đạo. Bất quá lượng thiên bộ hắn đã triệt để nắm giữ, trong thời gian ngắn rất khó tiến bộ hơn nữa, vì đề cao lượng thiên bộ uy năng, hắn trong khoảng thời gian này một mực đang nghiên cứu phá trướng bảy bước công pháp này cũng giảng giải không gian huyền bí. Hơn nữa công pháp này rất mơ hồ, so lượng thiên bộ khó hơn nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Trương Văn phía trước là hoàn toàn xem không hiểu, nhưng theo hắn ngộ ra vô hình kiếm, tăng thêm Trảm Kim Đan lúc đó lĩnh ngộ vô hình kiếm cách dùng, hắn liền không hiểu lý giải lên pháp môn này tới. Trước mắt cũng là có chút thành công, dựa vào bộ phận này lĩnh ngộ, hắn lượng thiên bộ uy năng đã khôi phục được Trảm Kim Đan trước đây tiêu chuẩn. Hắn cảm giác chính mình nếu có thể học được cái này phá trướng bảy bước thật sự có rất lớn xác suất có thể xuyên qua trận pháp đến bí cảnh bên ngoài. Bất quá, Trương Văn cho mày, hắn mượn nhờ tà bẩn năng lực, đang không ngừng thôi diễn phá trướng bảy bước nhưng càng là thôi diễn, hắn càng là mê mang, hắn thật sự không có lòng tin gì có thể học được thứ này nói đúng ra cũng không phải thân pháp, mà là tại kể rõ một loại nào đó tinh thần cảnh giới công pháp này mục đích đúng là để cho người ta đến cái kia hắn cũng nói không hiểu tinh thần cảnh giới. Cụ thể là cái gì tinh thần cảnh giới lấy Trương Văn trước mắt lý giải, hắn cũng nói mơ hồ, chỉ biết là đó là một cái có thể khiến người ta vô cầu vô thúc cảnh giới. Chỉ cần tinh thần đến cái kia cảnh giới liền có thể tự do xuyên thẳng qua, lui tới tại bất kỳ địa phương nào, vô cùng huyền diệu. Chương 184, Linh Quang Châu dị động. Chương 184, Linh Quang Châu dị động. Trương Văn trở tại bí cảnh trong khoảng thời gian này, ngoại giới không ngừng có chuyện lớn xảy ra. Trong đó một kiện chính là tầm ma sử nhằm vào ma tu đi săn, đại lượng trên bảng nổi danh ma tu đều bị thanh lý. Thanh Phong lão đầu kia cũng đã chết, bị Tam Dương Tông cao nhân đánh nát đầu, cũng thực sự là thảm. Trên thuyền bay, một vị ma tu có chút cảm khái lắc đầu, tiếp lấy hắn nhìn về phía ngồi ở chung quanh một đám đồng bạn không khỏi hỏi, các vị thế nhưng là có tính toán gì? Hừ, có thể có tính toán gì, những thứ này tầm ma sử không chỉ có thể điều động địa phương binh lực còn có tông môn cùng với phối hợp, chúng ta căn bản đánh không lại. Trọng điểm không phải có đánh hay không qua, mà là đại chu rõ ràng sớm liền nắm giữ chúng ta tình báo, liền đợi đến này lại ra tay đâu. Đối phương là có chuẩn bị mà đến, chúng ta không thể cứng rắn địch. Đáng chết, môn chủ còn chưa có trở lại sao? Một cái đạo môn ma tu lên tiếng hỏi thăm môn chủ tung tích. Không biết, môn chủ rời đi Đại Chu sau vẫn không có tin tức truyền về, cái này một lần đoán chừng phải chính chúng ta giải quyết. Có người đáp lại, nói ra một cái tin tức xấu. Bọn hắn những thứ này ma tu vốn là không có gì lực ngưng tụ, liền môn chủ còn có chút hy vọng, bây giờ môn chủ không tại, bọn hắn ắt sẽ càng thêm khó mà ứng đối tầm ma sử vây quét. Bởi vậy khi biết môn chủ có thể không kịp sau khi trở về, trên thuyền bay mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, lúc này lại có người lên tiếng nói, các vị cũng không cần quá lo nghĩ, ta thu đến tình báo, lần này tầm ma sử có lớn như vậy động tác, đều là bởi vì Đại Chu chuẩn bị tại thiên địa dị biến phía trước thanh lý cảnh nội cấm khu, bọn hắn xem chúng ta vì nhân tố không ổn định, cho nên mới nhằm vào chúng ta như thế, chúng ta trước tiên tránh đầu gió. Ý tứ chính là muốn trốn. Trốn liền trốn, sao thế ngươi còn cảm thấy mất mặt? Tránh mà nói, ta sợ có người không muốn. Không muốn liền theo bọn hắn thôi. Trước hết tránh một chút ta, để cho những cái kia thực lực chênh lệch tiểu tử đều giấu đi, bất quá chúng ta cũng không cần né, tìm thời gian hội tụ một chút đi. Đúng, chúng ta cũng không thể chơi trốn, tìm một cơ hội cho những cái kia tầm ma sử mang đến lớn. Trên thuyền bay đám người không có thảo luận bao lâu, rất nhanh liền xác định ứng đối phương sách, sau đó bọn hắn liền nhanh chóng rời đi, đem tin tức truyền ra ngoài. Những thứ này ma tu cũng là mỗi địa khu liên lạc người phụ trách, chuyên môn phụ trách truyền lại tin tức. Rất nhanh, tin tức liền thông qua mỗi con đường truyền đến toàn bộ Đại Chu ma tu trong hai, có người thật sự liền bắt đầu ẩn nấp đi, cũng có người khinh thường, vẫn như cũng nên ngang. Còn có đại bộ phận hoàn thành lần thứ 3 tu hành ma tu cường giả bắt đầu liên lạc với nhau, chuẩn bị báo đoàn, kỳ thực bọn hắn mới là tầm ma sự trọng điểm chú ý đối tượng. Hà Quang nội thành, U Nhược Linh cũng tại này chờ đợi mấy tháng, ngay từ đầu nàng tới chỉ có trong thành nhà giàu biết, bây giờ có thể nói là toàn bộ Giang Châu đều biết. Sáng sớm sau khi rời giường, U Nhược Linh đơn giản rửa mặt một phen, liền đứng ở một chiếc gương phía trước, rất cung kính nói, "Lão sư." Theo U Nhược Linh một tiếng lão sư hô lên, tấm gương lập tức liền phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh. Chuyện gì phía trên có văn tự hiện lên? Lão sư, ngài dạy ta hư thần thuật ta đã luyện đến tầng cao nhất. Rất tốt, kế tiếp ngươi liền có thể bắt đầu lần thứ 3 tu hành vậy. Lão sư ta lần này có thể đánh ra ngài danh tiếng sao? Không được, chờ ngươi hoàn thành lần thứ 4 tu hành lại nói. Hơn nữa không phải đánh ra tên tuổi của ta, mà là ta phái chi danh,
À,
gặp bị cự tuyệt, U Nhược Linh lúc này liền toát ra biểu tình thất vọng, bất quá rất nhanh nàng lại hưng phấn nói, vậy lao sư ngài, nhưng lời còn chưa nói hết, trong gương thân ảnh mơ hồ liền biến mất. U Nhược Linh cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đem lời cho nghẹn trở về. Ngoài miệng thở dài, sau đó nàng liền rời đi gian phòng đi tới phòng khách. Lúc này phòng khách đã có người ở đợi nàng, nàng vừa qua tới, đám người liền nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tin tức truyền đi như thế nào? U Nhược Linh ngồi dựa vào trên ghế, mở miệng hỏi. Trở về viện chủ, đã truyền đến Linh Quang Châu, chúng ta muốn xuất phát qua bên kia tin tức Thần Võ Vương cũng đã biết được. Vậy thì chuẩn bị một chút, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. U Nhược Linh hạ chỉ lệnh, nàng lần này tới Hà Quan Thành, chờ lâu như vậy, còn thường xuyên có mặt tiến hội, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chính là bởi vì nàng muốn đi Linh Quang Châu, mà lại là nên ngang đi qua. Nguyên nhân là Đại Chu mật thám tra được Linh Quang Châu Thần Võ Vương gần nhất thường xuyên có dị động, hơn nữa Thần Vũ Quân thường xuyên cũng động tĩnh không rõ, cho nên hoàng đế muốn đi điều tra một chút. Nhưng Linh Quang Châu thế nhưng là Thần Võ Vương địa bàn, phải đi ra ngoài mật thám muốn lẻn vào không phải một cái chuyện dễ dàng, cho nên nàng đến giúp đỡ. Toàn bộ Đại Chu đều biết nàng yêu thích bốn phía dạo chơi, nàng trước kia cũng thường xuyên chiếu cố Linh Quang Châu, cho nên đi qua cũng không ngoài ý muốn. Bởi vậy những cái kia mật thám bây giờ đều xen lẫn trong nàng tùy hành trong đội ngũ, dù sao nàng phô trường cũng là nổi danh lớn, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Đúng, gần nhất còn có cái gì tin tức mới sao? U Nhược Linh hỏi tiếp, nàng trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc ngoại giao, đều không như thế nào chú ý chuyện của ngoại giới. Trở về viện chủ, gần nhất không có gì lớn tin tức, những cái kia ma tu vẫn là cùng phía trước một dạng khắp nơi chạy trốn, bất quá gần nhất ngay trong bọn họ một bộ phận bắt đầu báo đoàn, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng. Đại sảnh một cái mật thám đơn giản kể rõ rồi một lần gần nhất tin tức, tiếp đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, có chuyện mặc dù không tính là cái đại sự gì, nhưng huyện chủ ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú, chính là cái kia Trương Văn sư phụ, bây giờ ngay tại trong thành. Trương Văn, sư phụ của hắn. U Nhược Linh sửng sốt một chút, tiếp lấy liền lộ ra biểu tình suy tính. Huyện chủ nhưng là muốn gặp một chút. Không cần, bất quá Trương Văn người này các ngươi vẫn là không tìm được sao? U Nhược Linh lắc đầu, nàng bây giờ thâm thụ chú ý, mạo muội mời người ta tới sẽ cho nhân gia mang đến phiền phức, hơn nữa so với đối phương sư phụ, nàng càng hiếu kỳ cái kia Trương Văn, đã một đoạn thời gian rất dài không có tin tức của hắn. Còn không có. Tên điêu mật thám cũng là lộ ra cười khổ, bọn hắn đã cơ bản từ bỏ tìm kiếm Trương Văn, Trương Văn năng lực ẩn nấp thật sự là quá mạnh, tăng thêm hắn xuất hiện cuối cùng địa điểm là tại Linh Quang Châu, tìm kiếm độ khó quá lớn. Người này cũng thực sự là có ý tứ, phía trước đều đang đồn hắn chuẩn bị lên kinh, bây giờ lại là không một bóng người. Các ngươi nói hắn có phải hay không là xảy ra chuyện? U Nhược Linh như có điều suy nghĩ nói, cái này thật là có khả năng rất lớn, dù sao cái kia đạo môn còn có Mạc gia đều đang tìm hắn. Mật thám phụ hòa nói, trong lòng của hắn cũng là ý nghĩ này, chủ yếu là Trương Văn biến mất thời gian quá dài, tăng thêm rất nhiều thế lực đều đang tìm hắn, cho nên rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn phải chăng đã xảy ra chuyện. Huyện chủ muốn không có chuyện gì khác mà nói, chúng ta trước hết cáo lui. Ân. Nhận được U Nhược Linh sau khi cho phép, bên trong đại sảnh mật thám liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, sau đó bên ngoài liền truyền tới huyện chủ gần đây chuẩn bị rời đi tin tức. Chương 185, tà ma trốn đi. Chương 185, tà ma trốn đi trong Trần phủ. Trần Nô cũng hiểu biết huyện chủ gần đây liền sẽ lên đường đi tới Linh Quang Châu tin tức, nhưng hắn vẫn không có tâm tư đi theo trong thành nhà giàu đi cùng huyện chủ tạm biệt, bởi vì có chuyện trọng yếu hơn đang chờ hắn xử lý. Đây là tại chuẩn bị chiến đấu, là chuẩn bị muốn đánh ai, vẫn là đang vì tà ma làm chuẩn bị. Trần Nô nhìn xem trong tay thư tín, nhịn không được hướng bên cạnh Trần Phong hỏi, hắn thu đến phụ thân một phong mật tín, trên đó viết nhà bọn hắn tổ địa cái kia mấy ngục đại lô tử bị đại chu luyện khí sư cho thuê đi. Cái kia mấy ngụm lò thế nhưng là bảo vật tổ truyền, cũng là bọn hắn gia tộc huy hoàng tượng trưng, cũng không phải tất cả luyện khí gia tộc đều có thể có loại bảo vật này. Bây giờ đại chu đột nhiên thuê, Trần Ngô lập tức liền nghĩ đến chuẩn bị chiến đấu, cái suy đoán này khả năng tính chất rất lớn, bởi vì cũng chỉ có loại tình huống này, đại chu lò mới không đủ dùng, phải hướng bọn hắn mượn. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Trần Phong nhìn xem sách trong tay sách, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, hắn cũng không am hiểu tại những này đồ vật bên trên động não. Cái này khiến Trần Ngô có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tự mình một người suy xét. Phụ thân trong thư cũng làm ra cùng hắn tương tự ngờ tới, nhưng cụ thể là gì tình huống hay là muốn điều tra mới được, hắn chuẩn bị đi bái phòng một chút cùng bọn hắn giao hảo luyện khí đại gia tộc, nhìn đối phương một chút lò có hay không bị mượn đi. Suy nghĩ sâu sắc sau đó, Trần Ngô nghiêm túc viết một phong mật tín đem hắn đưa ra, ngay sau đó hắn lại đi tới Phó Du Vân đám người biệt tử. Tại trong viện, Phó Du Vân cùng Trương Ngộ Phật hai người đang ngồi ở dưới cây, hướng về phía dán tại trên cây Trần Cảnh Dung chỉ trỏ. Ngươi nhìn hắn cái này ngu xuẩn dạng, chậc chậc. Phó Du Vân một mặt ghét bỏ nhìn xem, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó Trần Cảnh Dung. Trên cây Trần Cảnh Dung đang cùng chính mình ma niệm vật lộn, tinh thần ở vào nổi điên biên giới, mà hết thể này chính là bởi vì hắn dùng Trần Ngô tặng pháp bảo, đó là một kiện mục đàn, tấu lên âm luật có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, khiến người tâm phiền ý loạn, sinh ra tạp niệm, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Lao tiên sinh cũng không cần đoán trách, hắn có thể làm được tình trạng này đã là không tệ. Trương Ngộ Phật cười lắc đầu, so với Phó Du Vân hắn nhưng là vô cùng xem trọng Trần Cảnh Dung, cảm thấy tiểu tử này có thể chống đỡ tiếp. Lúc này đi vào sân Trần Ngô cũng bị hai người chú ý tới, cho nên bọn họ lúc này xoay người lại chào hỏi. Hôm nay ta là có kiện nhanh chuyện muốn cùng hai vị nói một chút. Trần Ngô liếc mắt nhìn trên cây Trần Cảnh Dung, tiếp đó thu hồi ánh mắt, hắn đã không phải là ngày đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này treo ở trên cây, cũng biết đối phương là đang tu hành một loại nào đó kỳ lạ công pháp. Ra sao việc quan trọng? Gặp Trần Ngô thần sắc nghiêm túc, Trương Ngộ Phật cùng Phó Du Vân cũng nghiêm túc. Trần Ngô nhưng là đem đại chu có thể tại chuẩn bị chiến đấu ngờ tới nói ra. Hai vị, tin tức này ta không dám hứa chắc, nhưng xác suất rất lớn chính là như thế, hai vị không bằng cùng ta cùng nhau lên kinh, trở về ta tổ địa. Trần Ngô nghiêm túc mời, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất, mặc kệ là Trương Văn vẫn là Phó Du Vân cũng là thiền tư rất tốt người tu hành, tương lai có rất lớn xác suất có thể hoàn thành lần thứ tư tu hành, hắn muốn đem hai người này mang lên gia tộc mình trên thuyền. Cái này, Phó Du Vân có chút do dự, đối phương có chủ ý gì hắn cũng không phải không rõ ràng, phía trước ở chỗ này, có thể nói là ân cứu mạng, hắn ở yên tâm thoải mái, nhưng bây giờ nhân gia lại mời được tổ địa đi, này liền không thể lại đơn giản dùng ân cứu mạng tới ứng phó, là muốn nợ nhân tình. Nhưng nếu như đối với nói là sự thật, Đại Chu đúng là tại chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ Đại Chu là chuẩn bị đánh tà ma, vẫn là quốc gia khác, hắn đều muốn tìm một chỗ che chở, bằng không đến lúc đó nói không chừng sẽ bị cưỡng ép đuổi tới trên chiến trường, mà hắn loại này không có vừa vặn người tu hành rất dễ dàng liền bị xem như pháo hôi sử dụng. Phó Du Vân trầm mặc một hồi, có chút buồn bực hồi đáp, chúng ta thương lượng một chút. Không đổi, hai vị có thể chậm rãi suy xét. Trần Ngô cũng không có nóng đổi, lại hàn huyên một chút sự tình khác sau, liền rời đi biệt tử. Chờ Trần Ngô sau khi đi, Trương Ngộ Phật cùng Phó Du Vân liền hai mặt nhìn nhau. Hòa thượng, ngươi nói đúng không, thật muốn chuẩn bị chiến đấu? Xác suất rất lớn thật sự, dù sao bây giờ tà ma thường xuyên trốn đi, hơn nữa ta cũng nghe đồn, nước Bảo Tượng cùng Hạ Lương Quốc đều phái sứ đoàn vào kinh thành, nghe nói là tại thương lượng đối phó Đại Chu phía ngoài hoang vực. Vậy dạng này mà nói, chúng ta liền theo Trần Ngô lên kinh. Lao tiên sinh như thế nào đều được. Trương Ngộ Phật đem quyết định giao cho Phó Du Vân. Ta suy nghĩ lại một chút ta. Lại nói Trương Văn tiểu tử kia đến cùng đang làm gì? Sẽ không phải thật sự xảy ra chuyện đi. Phó Du Vân một mặt xoắn xuýt, tiếp đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại đem thoại đề dẫn tới trên Trương Văn thân, hắn bây giờ cũng có chút lo lắng, đã lâu như vậy, vẫn luôn không có tin tức gì, cho dù hắn đối với Trương Văn vô cùng tin tưởng, lúc này cũng là sinh ra có khả năng xảy ra chuyện hoài nghi. Lão tiên sinh chớ có lo lắng, lấy Trương thí chủ biểu hiện ra năng lực ẩn nấp đến xem, không có tin tức của hắn đúng là bình thường. Trương Ngộ Phật an ủi. Vậy tiểu tử kia đến cùng đi nơi nào? Hắn không phải nói muốn lên kinh sao? Cái này đều đi qua bao lâu, như thế nào không hề có một chút tin tức nào? Có thể Trương thí chủ đang du ngoạn cũng nói không chừng, hắn không trả rút sạch tại linh hư giới đã ủ tợn loạn hai tiết nội dung sao? Nói không chừng lần này cũng giống vậy, chờ tại cái nào đó trong cấm khu. Ngươi đừng nói, thật có khả năng. Bị Trương Ngộ Phật vừa an ủi như vậy, Phó Du Vân cũng là nhớ lại Trương Văn mang theo hắn đi ngang qua Hắc Vân Sơn mạch kinh nghiệm, tiểu tử này không phải thường nhân, trở về cấm khu giống như về nhà, nói không chừng thật sự chờ tại một chỗ trong cấm khu. Hắc Sơn trong bí cảnh, Trương Văn đang mang theo đội kỳ người khoác túi da sen lẫn trong một đống tà ma, mờ mịt đi theo đội ngũ đi lên phía trước. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, hắn vốn là trong huyệt động nghiên cứu phá trướng bảy bước, tiếp đó đột nhiên bên trên Hắc Sơn tà ma liền đại lượng xuống núi, trong đó có không ít khí tức cực kỳ đáng sợ tà ma, mà sao huyệt của hắn vừa vận tại bọn chúng trên đường đi tới. Cho nên để tránh bại lộ, hắn chỉ có thể là xâm nhập vào trong đội ngũ. Trương Văn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn trên không cự đại bạch sắc gương mặt, tiếp đó nhanh chóng túi lầu xuống, cái này tà ma ít nhất tương đương với nhân loại bên này 4 lần người tu hành, cho hắn cảm giác nguy hiểm cực mạnh. Cũng bởi vì những thứ này kinh khủng tà ma tồn tại, Trương Văn mới chậm chạp không cách nào thoát ly đội ngũ. Cái phương hướng này là bí cảnh cửa vào, bọn chúng đây là muốn tập thể trốn đi. Trương Văn thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này ở đi về phía trước trên đường không ngừng có số lớn tà ma gia nhập vào trong đội ngũ này, bọn chúng mênh mông quần quật hướng về bí cảnh cửa vào phương hướng chạy tới, Trương Văn lý chỗ đương nhiên sinh ra bọn chúng muốn lẩn trốn ý đồ. Đáng tiếc tà ma cơ thể cấu tạo cùng nhân loại khác biệt, hắn vẫn luôn không cách nào đọc đến tà ma ký ức, bằng không nhất định phải học được tà ma giao lưu phương thức. Trong lòng thầm than một tiếng, Trương Văn chỉ có thể là tiếp tục mở mịt đi theo trước đội ngũ đi. Chương 186, trốn đi chương 186, trốn đi tà ma đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm. Cũng không biết phải hay không vì tốt hơn hấp thu dọc theo đường tà ma, ngược lại đội ngũ này đi lề mà lề mề. Cũng tốt tại bội kỳ khoảng thời gian này hô hấp pháp có chỗ tăng tiến, trong tình huống không có lớn tiêu hao, đã có thể thông qua hô hấp pháp tới thỏa mãn thông thường tiêu hao, bất quá dưới hoàn cảnh này sẽ tích lũy tà khí. Trương Văn ngược lại là có biện pháp hỗ trợ thanh trừ, nhưng bây giờ chúng quanh cũng là tà ma, hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Tà ma thể chất viễn siêu nhân loại, trời sinh đất dưỡng bọn chúng sinh ra thì sẽ hấp thu ngoại giới linh khí, bởi vậy mặc dù bọn hắn bước chân chậm chạp, nhưng lại có thể ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường, mà Trương Văn cùng bội kỳ cũng chỉ đành bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ. Đoạn khoảng cách này rất xa, chờ đến lúc Trương Văn nhìn thấy cái kia bí cảnh cửa vào, cả người hắn đều phải chỗ này rơi mất, không phải mệt mỏi, chút trình độ này còn không đến mức để cho hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn thuần túy là thật nhàm chán, thật buồn rầu. Vì lý do cẩn thận, hắn dọc theo con đường này đều bảo trì mức thấp nhất pháp lực vận chuyển, mặc dù có rất nhiều thời gian, nhưng hắn đều không có cách nào làm gì. Liền Hoàng Lương nhất mộng công hắn đều không dám vận chuyển, sợ bị những cái kia tà ma chú ý tới. Cuối cùng đã tới. Nhìn qua cái kia bí cảnh cửa vào phía trước trận pháp, Trương Văn trốn ở túi ra phía dưới biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn biết lớn muốn tới. Chi này tà ma đội ngũ tại ở gần bí cảnh cửa vào sau, liền bắt đầu ngừng lại, tiếp đó tại lối vào chống chất. Bọn chúng đem cửa vào trận pháp bao bọc vây quanh, dậm dạp chẳng chịt tà ma một vòng mà chống chất. Trương Văn tận lực mang theo bội kỳ đi tới đằng sau, hắn kỳ thực là muốn đi càng sau một điểm, nhưng làm như vậy động tác cũng quá rõ ràng, chỉ có thể là miễn cưỡng thối lui đến khoảng cách này. Sau đó những thứ này tà ma liền không có động tác gì, chỉ là nơi xa vẫn có liên tục không ngừng mà có tà ma chạy tới. Trương Văn cảm giác cái này toàn bộ bí cảnh tà ma sợ là đều tụ tập ở cùng một chỗ. Một đêm bên trên, ngay tại Trương Văn đánh giá trung quanh, tìm đòi đường chạy trốn lúc, có ba đạo dọa người khí tức đột nhiên từ trung quanh bộc phát, tiếp đó xông thẳng lên trời. Trương Văn ngẩng đầu nhìn trời, liền nhìn thấy cái kia mấy ngày trước liền biến mất màu trắng gương mặt xuất hiện lần nữa, đồng thời còn có một cái mọc ra bốn cái cánh tay, mái tóc màu xanh, làn da màu đỏ hình người tà ma lơ lửng tại gương mặt bên cạnh. Ngoại trừ cái này hai tên tà ma tán phát khí tức, còn có một cỗ khí tức đến từ một kiện vật phẩm. Đó là một cái từ màu đen nhánh cây tạo thành hình cái vòng chi vật, chợt nhìn giống như là một cái tổ chim. Trương Văn con mắt nhìn chằm chằm đồ chơi kia, có chút hưng phấn, bởi vì đây là pháp bảo, là thuộc về tà ma pháp bảo. Hắn đã sớm nghe tà ma cũng biết luyện chế pháp bảo, nhưng chưa bao giờ thấy qua, hôm nay xem như mở mắt. Cơ hội như vậy, Trương Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn bước lên bị phát hiện nguy hiểm, thôi động vọng khí thuật, cẩn thận quan sát cái kia pháp bảo. Mặc dù không thể hoàn toàn nhìn đấu, nhưng hắn đã có thể căn cứ vào hiện hữu tin tức phải ra cái này là từ tương tự với nhân loại luyện bảo thủ đoạn luyện chế pháp bảo. Theo lý thuyết vận hành mô thức là tương thông, chỉ có điều cần có năng lượng không giống nhau. Tại Trương Văn hỏa nóng ánh mắt bên trong, món kia tổ chim pháp bảo bắt đầu sinh ra biến hóa, chỉ thấy nó nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, tiếp đó đột nhiên bắn ra một đạo xạ tuyến, trực tiếp liền phá vỡ nơi này trận pháp, kết nối với đầu kia không gian thông đạo. Nhưng cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, thông đạo bên kia bay ra ba đạo ánh sáng, là ba kiện pháp bảo đang cùng vòng xoáy màu đen kia chống lại. Đối với một bên khác có thể làm ra như thế nhanh chóng phản ứng, Trương Văn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì sớm tại hắn vừa tới lúc đó, hắn liền cảm giác được cửa vào trận pháp một mực tại biến hóa, ngờ tới bên kia người tu hành hẳn là cũng phát hiện tà ma tại tụ tập. Mặc dù đằng sau có tà ma ra tay phong bế trận pháp, nhưng nên truyền về tin tức đã truyền trở về, lại nói, trận pháp bị phong bế bản thân liền đại biểu cho một loại tin tức. Những ngày này tà ma đang chuẩn bị, nhưng hắn nghĩ bên kia nhân loại người tu hành hẳn là cũng không có nhàn rỗi mới đúng. Nói đến, trông coi cửa vào này thật giống như là Thần Vũ Quân. Trương Văn bình tĩnh nhìn xem trên không pháp bảo đối kháng, một bên hồi ức Thần Vũ Quân tình báo. Liên quan tới Đại Chu quân đội, Trương Văn chỉ nhận thức hai cái danh hiệu, một là Đại Chu công nhận đệ nhất cường quân, canh giữ ở biên quan cùng hoang vực rằng có trưởng thành quân. Hai chính là cái này Thần Vũ Quân, chi quân đội này xem như Đại Chu mạnh thứ hai quân, từ Bách Thắng tướng quân Hồng La thống lĩnh, trước kia giết tà ma gần với trưởng thành quân. Không biết lần này có thể kiến thức mấy vị bốn lần người tu hành ra tay. Đến bây giờ, Trương Văn ngược lại bắt đầu mong đợi. Cùng lúc đó, pháp bảo đối kháng cũng chia ra kết quả, cái kia ba kiện pháp bảo không phải tổ chim đối thủ, tại chống cự một lát sau, liền bị đánh rơi, không gian thông đạo thành công bị đả thông. Nhóm đầu tiên tà ma la hét lấy bọn tới, tiếp theo chính là trên không cái kia hai tên cường đại tà ma, cái này hai tên tà ma mạnh mẽ dùng pháp lực mở rộng thông đạo, tuôn ra đi tà ma trở nên càng nhiều. Tại cái này thủy triều phía dưới, dù cho Trương Văn nghĩ lui hắn đều lui không được, chỉ có thể là không ngừng đi lên phía trước bước vào trong thông đạo. Hắc Sơn bí cảnh bên ngoài, liền cùng Trương Văn đoán một dạng, sớm tại đoạn thời gian trước, Thần Vũ quân liền phát hiện bí cảnh khác thường, đồng thời triển khai hành động, bọn hắn đầu tiên là phong tỏa phiến khu vực này, tiếp đó bắt đầu lui về sau, đem phòng ngự công trình di chuyển đến hậu phương, tại bí cảnh lối vào lưu lại cũng đủ lớn chiến trường. Trên không, một chiếc cách cửa vào gần nhất trên thuyền bay, có một vị thân mang trọng giáp nam nhân đang đứng ở đầu thuyền. Uy giáp thần sắc nghiêm nghị liếc mắt nhìn sau lưng, hắn là bí cảnh phòng thủ người, cũng là duy nhất tại chỗ một cái bốn lần người tu hành. Tại phía sau hắn, Thần Vũ quân đã dựng lên chiến trận, chiến tranh pháp bảo cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời cũng có thể thôi động. Nhìn qua một hình ảnh này, Uy giáp cũng là có chút điểm cảm khái, Thần Vũ quân đã có rất dài một đoạn thời gian không có như thế đại động tác qua, đáng tiếc năm đó lão binh phần lớn đã xuất ngũ. Thân là một cái đi theo Thần Võ Vương chinh chiến nhiều năm lão tướng, Uy giáp trong lòng đối với những thứ này Thần Vũ quân kỳ thực là có chút bất mãn, hoàn toàn không sánh được trước kia. Bất quá cái này cũng là không thể tránh khỏi, dù sao năm đó Thần Vũ quân thế nhưng là dùng tà ma huyết từng chút một mài đi ra ngoài. Bây giờ là thái bình thịnh thế, rất khó dưỡng ra một chi hung quân. Bành! Trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn, cắt đứt Uy giáp suy nghĩ, chỉ thấy bí cảnh cửa vào bị đả thông, có ba kiện pháp bảo bay ra, chính là bị tổ chim đánh lui cái kia ba kiện pháp bảo bay ra ngoài sau, ngay sau đó là tà ma. Đại lượng hình thái khác nhau, tà ma gào thét lao ra, nhiều như vậy tà ma tụ tập, khiến cho số lớn tà khí bắt đầu ở nơi đây xoay quanh. Bởi vì sớm để giành ra chiến trường, cho nên lúc này song phương vẫn như cũ duy trì an toàn khoảng cách, nhưng Thần Vũ quân bên trong vẫn là sinh ra một chút bạo động. Bọn hắn mặc dù cũng thường xuyên xuất nhập Hắc Sơn bí cảnh săn giết tà ma, nhưng chưa bao giờ đối mặt qua nhiều như vậy tà ma, bọn hắn gặp qua trước đây Trương Văn chế tạo vi rút dẫn tới tà ma phát cuồng trùng kích bí cảnh cửa vào lúc cảnh tượng. Nhưng cùng cái này so sánh, đơn giản chính là con kiến cùng voi khác nhau, càng quan trọng hơn, trước đây trùng kích bí cảnh tà ma thực lực thấp, mà giờ khắc này những cái kia tà ma tán phát khí tức thế nhưng là cực độ làm người ta sợ hãi. Chương 187, hỗn chiến chương 187, hỗn chiến Trương Văn theo tà ma lao ra sau, liền phát hiện trùng quanh cực kỳ mở rộng, rõ ràng là bị tận lực dọn dẹp ra tới. Hắn lại nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy những cái kia Thần Vũ quân đã dựng lên quân trận, trên không cũng lơ lửng đại lượng sát phạt chi bảo, hoàn toàn là một bộ dáng sớm có chuẩn bị. Thấy vậy một màn, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cái không tốt dự cảm. Thế là hắn trước tiên nếm thử lột địa, quả nhiên căn bản độn không được, nơi đây có ẩn nấp trận pháp đang vận chuyển. Không ổn a, lòng sinh bất an, Trương Văn cũng không lại cố kỵ, trực tiếp mang theo đội kỳ bắt đầu mò cá. Hắn dùng vọng khí thuật quan sát trận pháp, muốn tìm ra trận pháp vận chuyển quy luật, chờ trận pháp khởi động hắn dễ tránh thoát đi. Mặc dù nhìn không ra cái này cụ thể là trận pháp gì, nhưng dùng đầu nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là sát trận. Trương Văn đang sợ cá, nhưng cái khác tà ma nhưng không có, bọn chúng vừa ra tới, liền thi triển thủ đoạn của chính mình giết hướng nơi xa trận địa sẵn sàng đón quân địch Thần Vũ quân. Đối mặt giết tới tà ma, Uy Giáp cũng không có ra lệnh, vẫn là đang lặng lặng nhìn qua được mở ra thông đạo, mãi cho đến cái kia màu trắng gương mặt cùng bốn tay hình người tà ma xuất hiện, hắn mới giơ lên trong tay trường thương, giận dữ hét, giết, giết. Một đám thần vũ quân cũng lập tức lớn tiếng đáp lại, âm thanh chấn động thương cung, sau đó bọn hắn không chờ đợi thêm, trực tiếp đánh tới những cái kia xông lên tà ma. Bọn hắn tạo thành quân trận, cơ hội là trong nháy mắt liền đem đợt thứ nhất xông lên tà ma tiêu diệt. Bên kia uy giáp cũng không có nhàn rỗi, hắn nhảy ra phi thuyền, phóng tới trên không, mục tiêu chính là cái kia hai tên cường đại nhất tà ma. Theo hắn rời đi phi thuyền, chôn giấu dưới đất trận pháp cũng bắt đầu chuyển động, có quang mang từ lòng đất lộ ra, nhưng vào lúc này, trên không màu trắng gương mặt đột nhiên hướng xuống đất hé miệng, một cổ vô hình ba động đánh vào mặt đất, càng là cưỡng ép trấn áp lại trận pháp. Tình huống này tại uy giáp trong dự liệu, gặp cái kia trương bạch sắc gương mặt bị kiềm chế, hắn liền đánh tới cái kia nhân hình tà ma. Mà cái kia chiều dài bốn tay hình người tà ma không biết từ nơi nào lấy ra một cây tản ra trầm trọng khí tức cây gỗ, trực tiếp chính diện nên kích uy giáp, song phương giao thủ trong nháy mắt, giống như là một quả mặt trời nhỏ trên không trung nổ tung tựa như, cường đại xung kích cùng ánh sáng chói mắt để cho người ta khó mà quan sát trên không trốn chiến trường kia. Trương Văn con mắt sinh ra một tia nhói nhói, hai người này thi triển cực kỳ huyền diệu thủ đoạn, hắn vọng khí thuật bị phản vệ, hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trương Văn liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn nghe bốn lần người tu hành thuật pháp thần thông đã đạt tới một cái cực kỳ lợi hại trình độ, nghe nói có thể đem tự thân đạo và pháp ngưng luyện thành thần thông lạc ấn, cái này lạc ấn chính là tự thân tuyệt học tối cao. Trương Văn cảm giác cái này một người một tà ma giống như chính là đạt tới cảnh giới này. Trên không không ngừng có đủ loại thuật pháp, thần thông tại hiện ra, huyền diệu phù văn hiện lên lại băng diệt, có hỏa diễm hội tụ thành cực lớn chim thú, nhưng một giây sau liền bị màu đen khí lưu xuyên thủng, mà khí lưu màu đen lại bị một cái pháp lực ngưng tụ hộp ngọc cho hấp thu. Uy giáp cùng tà ma đang điên cuồng chém giết, bên kia màu trắng gương mặt không chỉ không có hỗ trợ ý nghĩ, ngược lại dùng thủ đoạn nào đó đem bọn hắn mang đến chỗ càng cao hơn, tránh hai họa mặt đất tà ma. Lúc này mặt đất tà ma đã bắt đầu cho thần vũ quân tạo thành áp lực, thậm chí xuất hiện thương vong không nhỏ. Thế là thần vũ quân thúc dục pháp bảo, cực lớn sát phạt chi bảo diễn hóa ra hỏa diễm, lôi quang các loại sát phạt thủ đoạn đánh vào tà ma trận doanh, mà ngoại trừ những thứ này, còn có chuyên môn thần xạ thủ sử dụng đặc chế tiện đối với tà ma tiến hành bắn giết. Những thứ này tiễn cũng là duy nhất một lần pháp bảo, sử dụng cánh cửa thấp, lực sát thương mạnh. Đồng thời trên không phi thuyền cũng tiến hành phối hợp, bỏ ra số lớn phù. Dưới thế công như thế, tà ma trong lúc nhất thời bị đánh cho hồ đồ, liên tục bại lui, lúc này lại có một cái thực lực có thể so với bốn lần người tu hành tà ma xuất hiện. Nó một mực trốn ở tà ma trong đống, lúc này mới đột nhiên bộc phát. Đó là một cái mọc ra ba đầu ngư nhân. Nó tay phải biến lớn, thật cao nâng lên, tiếp đó hung hăng chụp về phía những cái kia trên không pháp bảo, trong tay có hình bóng xoáy thành, pháp bảo bị dẫn dắt đi qua tiếp đó bị đập nát, tiếp lấy nó lại vô căn cứ sinh ra sóng lớn, tuôn hướng thần vũ quân. Nhưng mà cái này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt sóng lớn còn chưa tới gần thần vũ quân chiến trận liền bị một cái tiểu kim bắt cho hút đi. Ngay sau đó kim bắt liền bay về phía tà ma trong nháy mắt đem đối phương một cái đầu đụng nát vụn. Là cây khô thánh tăng gì bảo? Có người nhận ra kim bắt lai lịch, thấp giọng nói ra một cái tên. Bây giờ lúc này bắt như cũ tại công kích cái kia nhân ngư tà ma, nó là dị bảo biến thành, uy lực viễn siêu đồng dạng pháp bảo, đánh đối phương chật vật không chịu nổi. Trên không màu trắng gương mặt hữu tâm hỗ trợ, nhưng không có biện pháp ra tay, bởi vì nó cũng tại cùng người giao thủ. Cực lớn màu trắng gương mặt mặt không thay đổi nhìn về phía phương xa, tại nó ánh mắt tiêu điểm chỗ, có một vị lao tăng đang ngồi. Lao tăng kia mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng đối phương thần niệm lại là đã đè ép tới đang cùng nó cuốn dao. Đối phương giống như nó đều am hiểu thần hồn phương diện thủ đoạn, giữa bọn họ giao thủ vô thanh vô tức, mà lao tăng này rất cường đại, nó bây giờ liền tự vệ đều miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói đi hỗ trợ. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một mực mỏ cá Trương Văn cũng bắt đầu tao ngộ nguy hiểm, có cường đại thần thông đánh vào hắn xung quanh, kém chút đem hắn nửa người ma diệt. Nhân loại bên này thế công phi thường cường đại, bất quá tà ma bên này cũng đồng dạng không kém, đã có không ít phi thuyền bị đánh rơi, những thứ này tà ma còn hướng ra phía ngoài bắn ra đặc thù vật chất, có thể ô nhiễm xung quanh linh khí, đối với nhân loại có hại, còn có thể làm cho pháp bảo, phù thuật cùng trận pháp uy lực lớn biên độ hạ xuống. Bây giờ dưới mặt đất trận pháp đã bị loạn chiến phá hủy, không cách nào lại tiếp tục thôi động, nhưng Trương Văn vẫn là khó mà sử dụng độ thuật, trận pháp này cần càng triệt để hơn phá hư mới được. Trương Văn thông qua vọng khí thuật, liếc mắt nhìn trên không trầm mặc bất động màu trắng gương mặt, còn có một mực cùng kim bắt vật lộn ngư nhân tà ma, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn chỗ càng cao hơn cái kia còn đang chém giết lẫn nhau một người một tà ma, cuối cùng lại đem ánh mắt phóng tới trên chiến trường hỗn loạn, vừa đi vừa về dò xét. Lão đại, chúng ta không chạy sao? Bên cạnh bội kỳ lén lén lút lút hỏi, nó bây giờ cùng Trương Văn chờ tại một chỗ trong hồ lớn, đây là thần thông đánh ra hố to, vô cùng sâu. Hơn nữa chung quanh còn tới chỗ cũng là tà ma tàn thi, mùi máu tanh nồng nặc cùng xung quanh hỗn loạn pháp lực ba động để cho bội kỳ cực kỳ khó chịu. Chạy, chạy tới cái nào? Ngươi chớ quên cái kia cá đầu chính là đột nhiên xuất hiện, ta bây giờ hoài nghi còn có tà ma cất giấu, chúng ta coi như muốn chạy cũng phải tìm đúng phương hướng, nếu không sẽ chạy nhân ra trên mặt đi, vậy thì xong đời. Trương Văn thở dài nói, hắn tính qua, tà ma khí tức không khớp, hẳn là ít nhất còn có một cái thực lực không thua cái kia màu trắng gương mặt tà ma tồn tại, hắn không biết đối phương giấu ở đâu, cái này khiến hắn có chút bó tay bó chân. Bất quá hắn cũng không gấp, hắn cảm giác qua một đoạn thời gian nữa, tà ma liền muốn không chịu nổi, bởi vì hắn thông qua vọng khí thuật nhìn thấy có khí tức không ngừng tại hướng nơi đây hội tụ. Là tiếp viện, mà lại là thực lực cực mạnh tiếp viện. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn luôn cảm giác lần này tập kích có chút không hiểu đấu, không thể nào hiểu được tà ma ý đồ. Chương 188, rời đi, cầu phiếu đề cử A. Chương 188, rời đi, cầu phiếu đề cử A. Trên chiến trường, Trương Văn cùng đội kỳ ngụy trang thành thi thể, lặng yên trốn ở trong hố. Lúc này Thần Vũ quân đã bắt đầu hướng phía trước đè, tà ma chiến tuyến không ngừng co vào, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kháng, bị đánh về bí cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Trương Văn dự định cứ như vậy giả chết, mấy người đại quân đè tới, hắn liền khôi phục nhân loại thân phận. Ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, có một tờ linh phù đột nhiên xuất hiện trên không trung, tiếp đó kích hoạt. Phía trên có khắc phù văn huyền ảo, hùng hậu pháp lực trên không trung ngưng kết, không hề nghi ngờ, đây là 4 lần người tu hành mới có thể khắc họa linh phù, phía trên có 4 lần người tu hành thần thông là cấn, ở chỗ này hiện hóa sau, huyền hóa ra một chiếc gương. Tấm gương kia chiếu hướng mặt đất tà ma, trong nháy mắt liền đem một thân ảnh cho chiếu sáng, đây là một tên khác gần tàng cường đại tà ma, lúc này đã bị phát hiện. Tìm được. Trên không truyền đến một thanh âm, đồng thời một cái kim đao từ trong hư không rũa ra, hung hăng chém về phía tên kia tà ma, màu vàng đao lãng từ trên thân đao đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền che mất một khu vực như vậy. Người xuất thủ chính là Thần Võ Vương Hồng La, hắn đã sớm tới, vẫn giấu kín lấy. Theo Thần Võ Vương xuất hiện, Thần Vũ quân bên này sĩ khí tăng nhiều, tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh, ngay tại Trương Văn chuẩn bị đem chính mình biến hóa thành Thần Vũ quân kiếm ra đi lúc, có cái gì vượt qua thông đạo bay ra. Cương đại pháp lực ba động, đưa tới Trương Văn ghé mắt, hắn nhìn sang phát hiện là cái kia tổ chim pháp bảo, tiếp lấy còn chưa chờ hắn thấy rõ, cái kia tổ chim liền nổ tung, sau đó hắn liền bay mất, hoặc giả thuyết là bị tổ chim tuôn ra tà khí trôi đi. Cái đồ chơi này vừa bay ra ngoài liền trực tiếp nổ rớt, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Nó sau khi nổ tung bộc phát ra tà khí cực kỳ kinh người, đã tạo thành mắt trần có thể thấy lại có thể chạm chất lỏng màu đen hình thái. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền bị màu đen bao trùm, liền mấy vị kia 4 lần người tu hành trong lúc nhất thời đều bị cái này dòng lũ màu đen trấn áp. Cũng may Trương Văn không sợ tà khí, bởi vậy tại đột nhiên tao ngộ khổng lồ như vậy tà khí ăn mòn sau, vẫn là duy trì thành tỉnh ý thức, hắn nắm lấy đã lâm vào hỗn loạn bộ kỳ, tùy ý tà khí đem hắn xông ra ngoài. Rất nhanh, một vệt kim quang liền bổ ra đậm đà màu đen, Thần Võ Vương cầm trong tay bảo đao bắt đầu chặn lại muốn thừa cơ thoát đi tà ma, món kia dị bảo kim bắt cũng đem trùng quanh tà khí hấp thu, mở ra một chỗ sạch sẽ khu vực. Trước kia cùng kim bắt cuốn giao ngư nhân tà ma đã nắm lấy cơ hội xông ra ngoài, nhưng còn chưa đi mấy bước, liền bị một cái người tu hành ngăn lại, mà tên này nhân loại người tu hành đồng dạng là một cái 4 lần người tu hành. Hắn cũng không phải là Thần Võ Vương thế lực, mà là cùng cây khô thánh tăng một dạng đến từ tông môn. Trên thực tế không chỉ đám bọn hắn hai cái, không thiếu tông môn hảo thủ đều xuất động, chỉ có điều bởi vì Thần Võ Vương ở đây, cho nên bọn hắn đại bộ phận đều đổi hướng Linh Quang Châu một cái khác cấm khu. Mặc dù không biết Hắc Sơn bí cảnh tại sao lại đột nhiên bạo động, nhưng vì để phòng vạn nhất, một chỗ khác cấm khu cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận. Cái này tà khí thế tới hung hăng, nhưng tán nhanh vô cùng, dòng lũ đen ngòm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bất quá thụ tấn công một đòn như vậy, Thần Vũ quân hơn phân nửa đều đánh mất chiến lực. Hơn nữa trên sân đông đảo tà ma cũng đã bị cái kia cốt tà khí đưa tiễn. Trận này trấn áp có thể tính bên trên là thất bại, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Thần Võ Vương đao quang lần nữa sáng lên, Thần Vũ quân nhưng là tiếp tục giết hướng còn lại tà ma. Một bên khác, tại Trương Văn cố tình khống chế phía dưới, hắn thoát ly đông đảo tà ma, đơn độc bị tà khí đưa đến nhất tòa sơn lâm bên trong. Thực sự là thái quá, cái đồ chơi này bọn chúng là thế nào luyện chế được? Trương Văn mặt lộ vẻ cảm khái, vẫn còn đang suy tư cái kia cốt bộc phát tà khí, kiện pháp bảo kia mục đích cuối cùng nhất tựa hồ chính là dùng để nổ rớt. Trong nháy mắt liền sinh ra khổng lồ như thế tà khí, hơn nữa còn mang theo không gian đặc tính, qua trong dây lát liền đem trên sân đại bộ phận tà ma cho đưa đi ra. Sức mạnh bực này đã không thua gì bảo, mặc dù là một lần duy nhất. Không nghĩ tới bọn chúng còn có loại vật này, cũng không biết vì cái gì không sớm một chút dùng. Trương Văn thầm nghĩ trong lòng, tiếp lấy ánh mắt chuyển qua cách đó không xa cùng hắn đồng dạng xuất hiện ở nơi này tà ma, tiếp đó hắn không nói hai lời liền xông lên, đem cái kia tà ma chém giết. Còn tốt, những cái kia nguy hiểm tà ma không có trốn ra được. Trương Văn đem trên người tà ma túi ra cởi sau, liền nhìn về phía phương xa, trong lòng thoáng qua một tia may mắn, cái kia cỗ tà khí mặc dù đưa đi đại bộ phận tà ma, nhưng không biết có phải hay không là có hạn chế nguyên nhân, nhưng cái kia thực lực kinh khủng tà ma còn ở lại tại chỗ. Bất quá cho dù là thực lực thấp, nhưng nhiều như vậy tà ma cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Dự đoán được có thể sẽ xuất hiện tai nạn, Trương Văn bản có thể liền nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn còn đang điều tức bộ kỳ, sau đó một cước đá đi, trực tiếp đem trong cơ thể đối phương tích tụ tà khí thích tán. Đi, đi với ta giết tà ma. Bộ kỳ gật đầu, cũng là lên tiếng nói, giết. Nó kỳ thực là sao cũng được. Ý nghĩ của nó rất đơn giản, đi theo Trương Văn chính là, chỉ có điều tại nhìn thấy Trương Văn hung ý bừng bừng, biểu lộ nghiêm túc sau, nó cũng không khỏi mà dâng lên sát ý. Trương Văn mang theo bội kỳ sau khi rời đi không bao lâu, Linh Quang Châu mỗi thành thị liền vang lên quần quần tiếng chuông. Đây là tại cảnh báo, là năm đó chống cự tà ma thời điểm sử dụng cảnh báo phương pháp. Tiếng chuông trùng trùng điệp điệp, phần lớn người không rõ ràng cho lắm, một phần nhỏ biết được đây là ý gì người nhất thời sắc mặt đại biến. Mật lệnh đã thông qua phương pháp đặc thù truyền đến tất cả trong thành trì, không có dấu diếm, tà ma lẩn trốn tin tức bị phong ra, mọi người thất kinh. Nhưng đây là dân phong hung hãn Linh Quang Châu, sau khi kinh ngạc chính là chiến ý, tin tức vừa chuyển ra liền có dân gian tạo thành săn giết đội, tốc độ này so quan phương nhanh hơn. Huyện chủ, chúng ta muốn làm sao? Trên thuyền bay, đã bước vào Linh Quang Châu, U Nhược Linh nhìn xem trình lên tình báo, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, theo kế hoạch lúc trước làm việc, lúc này Linh Quang Châu hỗn loạn, chính là các ngươi lẻn vào thời cơ tốt, những người còn lại thì theo ta đi hỗ trợ dọn dẹp ra trốn tà ma. Nàng lần này tới Linh Quang Châu vốn chính là vì điều tra, bây giờ chính là một cái cơ hội tốt. Là, xác định rõ nhiệm vụ sau, đám người liền bắt đầu hành động. Ai cũng không biết cái kia Hắc Sơn bí cảnh xảy ra chuyện gì, lại sẽ chạy ra nhiều như vậy tà ma, cái này Thần Võ Vương nếu là thủ không được vì sao không hướng triều đình cầu viện. hoặc là dứt khoát giao cho chúng ta. U Nhược Linh bên cạnh một vị nữ quan nhịn không được oán giận nói, nàng cũng nhìn thấy tình báo, biết được lẩn trốn tà ma số lượng, đơn giản làm cho người khó có thể tin, số lượng nhiều như vậy để cho nàng cũng bắt đầu hoài nghi Thần Võ Vương có phải là cố ý hay không. Sự tình không có người nghĩ đơn giản như vậy, Thần Võ Vương đều thủ không được, đổi chúng ta người cũng giống vậy thủ không được. U Nhược Linh nhìn chằm chằm tình báo trong tay, nàng trước mắt chỉ biết hiểu có đại lượng tà ma trốn đi, cụ thể bí cảnh chuyện gì xảy ra nàng còn chưa có tin tức thu đến, nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Tóm lại, trước tiên đem lẩn trốn tà ma dọn dẹp một chút. U Nhược Linh mệnh lệnh phi thuyền chạy tới cấm khu, chuẩn bị ở phụ cận đó tìm kiếm lẩn trốn tà ma. Chương 189, một lần nữa ngưng tụ kim đan. Chương 189, một lần nữa ngưng tụ kim đan. Trương Văn cùng đội kỳ tại trên một cái lối nhỏ lao nhanh. Trên người bọn họ tản ra nồng đậm mùi máu tanh, biểu lộ trầm mặc vùi đầu gấp rút lên đường, rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái sườn núi nhỏ. Nơi đó có mấy tên tà ma tại hội tụ. Không chút do dự, tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt Trương Văn cùng đội kỳ liền ra tay rồi, mà đối phương lại là có chút không kịp phản ứng, bởi vì lúc này Trương Văn cùng đội kỳ trên người có tà ma khí tức quấn quanh, những thứ này tà ma ngay từ đầu đều tưởng rằng đồng loại, thẳng đến Trương Văn xông lên sau bọn chúng mới phát giác không thích hợp. Đội kỳ thực lực hôm nay đã nâng cao một bước, điều động thân thể ngũ tạng lục phủ chi lực, khiến cho hội tụ, tiếp đó thông qua nằm đấm đánh ra, một quyền liền đem tà ma mở ngực một bụng. Trương Văn lại càng không cần phải nói, những thứ này tà ma thực lực cũng liền tương đương với nhân loại bên này hai lần người tu hành, mặc dù hắn bây giờ đã mất đi kim đan, nhưng đối phó với như thế mấy cái tà ma vẫn là rất nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, bọn này tà ma liền bị Trương Văn cùng đội kỳ tiêu diệt. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a. Trương Văn nhìn xem đội kỳ nói, đây đã là bọn hắn giải quyết thứ 13 sóng tà ma, vì đề cao tốc độ, đội kỳ mỗi một quyền đều đã vận dụng toàn lực, thậm chí là nghiền ép cơ thể bức ra lực lượng mạnh hơn, tiêu hao như thế, nó đến bây giờ đã có chút không chịu nổi, liền hô hấp pháp có chút khó mà duy trì. Đội kỳ không nói gì, chỉ là ngồi xuống vận chuyển hô hấp pháp hấp thu ngoại giới năng lượng. Mà Trương Văn tại nhìn lướt qua nơi xa sau, liền trực tiếp lưu lại Bội Kỳ, một người rời đi. Bội Kỳ cần nghỉ ngơi, hắn cũng không cần. Chờ Bội Kỳ không sai biệt lắm hoàn toàn sau khi khôi phục, Trương Văn liền cả người là huyết đi trở về, cũng là tà ma huyết, lúc này Trương Văn vô cùng mệt mỏi, đều chẳng muốn thanh lý vết máu trên người, vừa về đến liền trực tiếp nằm xuống. Tà ma số lượng thật sự là nhiều lắm, có khi còn có thể xuất hiện một chút thủ đoạn quỷ dị tà ma, vô cùng khó khăn làm. Liền xem như Trương Văn cũng là có chút điểm nhịn không được. Nghỉ ngơi một lát sau, Trương Văn liền mang theo Bội Kỳ tiếp tục đi tới, trước mắt hắn còn không có ý khác, liền định đem chúng quanh tà ma dọn dẹp một chút. Lúc này khoảng cách tà ma trốn đi đã qua một ngày, bên ngoài bây giờ đã xuất hiện không ít tà ma tập kích sự kiện, chết rất nhiều người, mà nhân loại bên này phản kích cũng cuối cùng bắt đầu, quan phương săn giết đội dần dần xuất động, đồng thời Hắc Sơn bí cảnh loạn cục cũng đã kết thúc, những cái kia tà ma chết thì chết, bị đuổi trở về, Thần Vũ quân triệt để giành tay tới. Rất nhanh, Trương Văn liền bắt đầu thường xuyên nhìn thấy có người tu hành tại dã ngoại vây quét tà ma, hắn thậm chí cũng không có nhúng tay cơ hội. Gặp quan vương bắt đầu động thủ khống chế thế cục, Trương Văn liền không còn trùng quanh dừng lại, nhanh chóng rời đi. Hắn tính toán đi một đại thành thị, tìm hiểu một chút gần nhất tin tức, bất quá hắn cũng không gấp rút lên đường, bị giam tại bí cảnh hơn nửa năm, đặc biệt là đằng sau bị thúc ép xen lẫn trong một đám tà ma, hắn tinh thần một mực ở vào căng thẳng cao độ trạng thái, bây giờ thật vất vả đi ra, hắn cũng không muốn thúc giục nữa chính mình. Một đêm bên trên, ngồi ở trước đống lửa quan sát phá trướng bảy bước, Trương Văn đột nhiên toàn thân run lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên không có mấy đạo ánh sáng nhu hòa đang lóe lên, ngay sau đó trên không liền rơi ra tuyết lớn. Trương Văn nhìn chằm chằm bầu trời dị tượng, thần sắc dị thường, hắn cảm giác ngoại giới linh khí đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khoa trương để thăng. Rất nhanh, một bên Bội Kỳ cũng có cảm giác, nó mở mịt đánh giá thân thể của mình, chẳng biết tại sao, nó lúc này cảm giác phá lệ tinh thần, thể nội sinh cơ không hiểu thịnh vượng đứng lên, loại cảm giác này theo thời gian trôi qua càng rõ ràng. Tại này cổ không hiểu sức mạnh dưới sự kích thích, Bội Kỳ càng là trực tiếp lại bắt đầu đột phá, áp chế đã lâu tiến hóa cuối cùng bắt đầu. Bội Kỳ bản năng biến hóa thành loài heo, sau đó nó hướng về trên mặt đất móc một cái hố, đem chính mình thân thể cao lớn cho ẩn giấu đi vào, tiếp lấy ý thức liền chìm vào trong giấc ngủ. Bên kia Trương Văn yên lặng nhìn xem, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa không chỉ là ảnh hưởng Bội Kỳ, toàn bộ đại chu đều khi nhận đến ảnh hưởng. Năm nay tuyết thật xinh đẹp a. Một vị nữ tử đưa tay đón bông tuyết, tiếp đó kinh ngạc phát hiện tuyết này tiêu vào tiếp xúc da mình trong nháy mắt vậy mà trực tiếp biến mất không thấy, mà trong cơ thể nàng nhưng là nhiều một tia thoải mái ý lạnh. Kỳ quái, chân của ta. Một vị gãy chân lão binh phát hiện mình cái kia chân gãy đột nhiên có chi giác, hơn nữa nguyên bản vốn đã bắt đầu khô kiệt đục thể cũng một lần nữa thu được sinh cơ. Hai tử cha hắn, ngươi nhanh, búp bê trên thân đột nhiên dài ra một đóa hoa. Có phụ nhân kinh hoàng hô to, một vị hán tử vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy trên giường hài nhi trên người có kỳ dị đóa hoa đang tỏa ra, có từng điểm kim quang từ trong đóa hoa vẩy ra, tiếp đó dung nhập hài nhi thể nội. Hán tử kia đầu tiên là sững sờ, tiếp đó liền trừng lớn hai mắt, kích động hô lớn, là dị tượng. Dị tượng? Con của ta hắn sinh ra dị tượng. Một tòa biệt thự bên trong, một cỗ khí thế kinh người bỗng nhiên phóng lên trời, đồng thời còn kèm theo hào sảng cười to. Chúc mừng lão tổ tông hoàn thành lần thứ tư tu hành. Biệt thự bên trong đám người đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy liền mặt lộ vẻ vui mừng hướng về cố khí thế kia hành lễ. Đây là một vị bế quan nhiều năm người tu hành hoàn thành lần thứ tư tu hành. Thiên địa dị biến tẩy lễ lại tới nhanh như vậy. Trong kinh thành đã có cường giả mật hội thảo luận, cái này một số người cũng là từ niên đại đó sống sót người tu hành, biết được cái này không hiểu biến hóa đại biểu cho cái gì. Thời gian so với chúng ta đoán nhanh nhiều lắm. Một cái cường giả phát ra thở dài, tới quá đột nhiên, bọn hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ nó, tới chậm cũng là một tới, cũng không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu. Các ngươi cảm thấy lần này tẩy lễ đi qua sau, có người hay không có thể nhờ vào đó hoàn thành lần thứ 5 tu hành? Một người đột nhiên nói ra lời nói này, đưa tới đám người lâm vào trầm mặc, một lát sau mới có một người mở miệng nói, quốc sư còn giống như đang bế quan đúng không? Đúng, muốn nói ai có hy vọng nhất, cũng chỉ có thể là hắn. Kỳ thực ta hoài nghi hắn có thể đã sớm hoàn thành lần thứ 5 tu hành. Lời này lại khiến cho đám người lâm vào trầm mặc. Các vị cũng không cần lo lắng quốc sư chuyện, chờ tẩy lễ sau khi kết thúc, thế cục tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh biến hóa, chúng ta muốn nhanh chóng làm chuẩn bị mới được. Hắc hắc, không biết lần này quật khởi là nhà ai, rơi xuống lại là nhà ai. Tương tự mật hội tại Đại Chu các nơi phát sinh, các phương thế lực đều đang làm chuẩn bị đối với tương lai tiến hành nhu đồ, suy xét. Cùng lúc đó, ngồi ở trước đống lửa Trương Văn cũng tại suy xét. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt kim đan, biểu lộ buồn bực, chết sống nhớ không ra vật này là như thế nào xuất hiện. Ngay tại vừa rồi, Trương Văn vừa cảm thụ thiên địa biến hóa, vừa quan sát bội kỳ tiến hóa, tiếp đó không biết tính sao, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình kim đan, bản năng liền với cái tâm quét sạch một chút thân thể của mình, tiếp đó liền phát hiện viên kia bị hắn chém tới kim đan chẳng biết lúc nào lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Chương 190, đốn ngộ chương 190, đốn ngộ. Trương Văn đem thể nội đột nhiên xuất hiện kim đan lấy ra, yên lặng nhìn chằm chằm, nếu như không phải trước mắt cái này kim đan so trước đó càng thêm mượt mà, hơn nữa có bao quát vạn tượng chi cảnh, hắn đều hoài nghi trước đây chính mình có phải là không có đem kim đan chém tới. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này khỏa kim đan đã chứng nhận viên mãn, hắn ý nghĩ ban đầu được chứng thực. Phiến thiên địa này cho hắn luyện lại một khỏa hoàn mỹ không một tì vết kim đan. Cái này hiển nhiên là trong trời đất đột nhiên xuất hiện không hiểu sức mạnh đưa đến. Trương Văn đem ánh mắt từ trên kim đan rời, liếc mắt nhìn còn tản ra dị quang bầu trời, lúc này tuyết đã càng rơi xuống càng lớn, nhưng cùng dị vãng mùa đông không giống nhau, này lại trong thiên địa sinh cơ cực kỳ thịnh vượng, liền bay xuống tuyết đều ẩn chứa với thân thể người hữu ích sức mạnh. Lại một vòng thiên địa dị biến bắt đầu. Trương Văn nghĩ thầm, hắn cũng là nhìn qua không ít sách, lúc này tình hình rất giống trên sách ghi lại lần thứ nhất thiên địa dị biến, vạn vật sinh cơ nở rộ, không chỉ có sinh ra đủ loại kỳ diệu linh vật, còn khiến cho một bộ phận nhân loại cơ thể phát sinh biến hóa, trở thành thể chất đặc thù. Có lẽ ta cũng có thể có chỗ linh ngộ. Trong lòng Trương Văn khẽ nhúc nhích, một lần nữa nhìn về phía hắn viên kia kim đan đã viên mãn, nhưng hắn còn không phải. Không biết có phải hay không là một lần nữa ngưng tụ nguyên nhân, hắn cảm giác chính mình còn chưa hoàn toàn cùng kim đan dung hợp, cái này cũng là vì cái gì hắn không có trước tiên phát giác kim đan ở trong người nguyên nhân. Bản năng điều chỉnh một chút trạng thái sau, Trương Văn hơi có vẻ khẩn trương đem ngón tay điểm hướng kim đan, ngay lúc ngón tay tiếp xúc kim đan trong nháy mắt, Trương Văn cảm giác hết thảy xung quanh đột nhiên ngừng lại, sau đó ý thức của hắn tiến vào một mảnh bao hàm vô tận biến hóa không gian. Mà trước đống lửa, Trương Văn vẫn là duy trì duỗi ra ngón tay tư thế, thế nhưng khỏa kim đan lại là biến mất không thấy gì nữa, đồng thời Trương Văn toàn thân cao thấp đều tản ra kim quang nhàn nhạt, tiếp lấy không bao lâu thân hình của hắn liền tăng ra, chỉ còn lại một cái màu vàng hình người hình dáng còn tại phát sáng. Tuyết rơi rất nhiều lớn, bởi vì ẩn chứa sức mạnh đặc thù nguyên nhân, cái này tuyết lớn mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại nghiêm trọng trở ngại người tu hành cảm giác. Cái này đột nhiên buông xuống tuyết lớn cho đông đảo lẩn trốn tà ma cung cấp che chở. Hơn nữa bởi vì thiên địa dị biến nguyên nhân, cơ hồ tất cả dân gian người tu hành đều giải tán săn giết đội, bởi vì bọn hắn không muốn buông tha bực này cơ hội, lúc này thế nhưng là tu hành thời cơ tốt nhất, không cần nói bọn họ, liền thần vũ quân đều giảm bớt nhân thủ. Mấy ngày đi qua sau, tuyết này càng rơi xuống càng lớn, hoàn toàn không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Trương Văn thân phía trước đống lửa đã tắt, trừ hắn chung quanh một khu vực như vậy bên ngoài, trên mặt đất đã chồng chất lên một tầng tuyết dày. Lúc này Trương Văn vẫn là duy trì tư thế ban đầu, duy trì lấy một cái màu vàng hình người hình dáng. Lại qua sau một thời gian ngắn, Trương Văn cách đó không xa tuyết động đột nhiên sinh ra dị động, một cái thân thể to lớn đột nhiên phá vỡ tầng tuyết từ lòng đất bốc lên. Đó là một đầu lông tóc đen như mực lợn rừng. Đầu này quái vật khổng lồ chính là kết thúc tiến hóa bội kỳ, lúc này thân thể của nó đã so voi còn lớn hơn. Nó run run người bên trên tuyết động, trên thân hiện lên đủ mọi màu sắc hoa văn, những thứ này hoa văn đang xoay tròn, phát sáng, đem bội kỳ khí thế ra chỉ càng đáng sợ hơn. Bất quá bội kỳ chỉ là uy phong phúc chốc, rất nhanh liền khôi phục nó phía trước bộ kia bộ dáng thấp bé. Nó quay đầu nhìn một chút, muốn tìm tìm Trương Văn thân ảnh, tiếp đó liền phát hiện cái kia nhân hình kim sắc hình dáng. Mặc dù không có nhìn thấy phía trước Trương Văn biến hóa quá trình, nhưng bội kỳ vẫn là một mắt nhất định đây chính là Trương Văn. Đây là một loại nó rất khó miêu tả đặc thù cảm giác, để nó biết được người trước mắt này hình hình dáng chính là Trương Văn không thể nghi ngờ. Bội kỳ lặng lặng nhìn chằm chằm Trương Văn một lát sau, liền há mồm phun ra cuồng phong, đem chung quanh tuyết động hết thảy thổi tan, sau đó nó ngồi vào Trương Văn đối diện, nhắm mắt ngồi xuống, vận chuyển hô hấp pháp, chậm rãi hòa giải thể nội còn chưa hoàn toàn bình tĩnh sức mạnh. Lần này tiến hóa để nó sinh mệnh bản chất đi tới một cái cực hạn. Nó bây giờ tương đương với đã đi đến lần thứ 2 nhân loại tu hành người tu hành, bước kế tiếp chính là muốn chuẩn bị lần thứ 3 tu hành. Lớn như vậy để thăng khiến cho nó sinh ra năng lực mới, nó dạ dày xảy ra dị hóa, có thể bài tiết ra đặc thù vật chất để cao chính mình đối với năng lượng hấp thu, sự biến hóa này có thể nói là nó tu hành ác thực công cùng Trương Văn hô hấp pháp đưa đến kết quả. Ngoại trừ cái này dạ dày, một cái khác thay đổi lớn nhất chính là da của nó, biến càng thêm chắc địch. Còn có trên người hoa văn, uy năng lấy được tăng thêm một bước. Hồi tưởng lại chính mình nửa năm phía trước còn chờ ở trong phủ đệ ăn uống miễn phí, cùng bây giờ so sánh khác nhau một trời một vực, bội kỳ cũng là không hiểu sinh ra một phen cảm khái, lúc này nó đã hoàn toàn khác biệt. Mà hết thể này cũng là dựa vào nó đại vương. Bội kỳ trong lòng đang nói thầm đến Trương Văn, lại đột nhiên manh kinh, mở to mắt nhìn về phía Trương Văn phương hướng, cái kia đạo kim sắc thân ảnh vẫn là lặng lặng chờ tại chỗ. Bội Kỳ ánh mắt kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới Trương Văn, nó vừa mới bị sợ hết hồn, bởi vì vừa mới Trương Văn khí tức vậy mà theo nó trong cảm giác biến mất, mai cho đến nó mở to mắt nhìn thấy đối phương, khí tức mới một lần nữa xuất hiện tại trong nhận thức của nó, cực kỳ kỳ dị. Hơn nữa Trương Văn khí tức biến mất vô thanh vô tức, nếu không phải là một lần tình cờ nói thầm lên Trương Văn, Bội Kỳ cũng không có phát giác Trương Văn khí hơi thở đã tiêu thất chuyện này, dường như là có lực lượng nào đó để nó theo bản năng không để ý đến Trương Văn tồn tại. Sau đó Bội Kỳ lại đã trải qua mấy lần chuyện giống vậy, nó cái này là hoàn toàn xác định có cái gì ảnh hưởng tới cảm giác của nó. Lại qua mấy ngày sau, Bội Kỳ đã thành thói quen, nó một lần nữa nổi lên đống lửa, một bên ăn linh quả, một bên ngờ tới Trương Văn hôm nay có thể hay không tỉnh, tiện thể nhấc lên, nó linh quả là từ bên cạnh trên cây hái, nó cũng không có tận lực đi tìm, chịu không hiểu sức mạnh ảnh hưởng duyên cớ, trong vòng một đêm, cây cối chung quanh liền đều phát sinh biến hóa, cơ hồ tất cả trên cây đều kết xuất linh quả. Bội Kỳ căn bản cũng không cần đi săn. Ăn xong linh quả sau, Bội Kỳ liền bắt đầu luyện quyền, nó bây giờ đã thích quyền đến thịt đánh nhau phương thức, bây giờ nó đã có thể đem từ Trương Văn thân đến trường tới kỹ xảo tiến hành cải biến, khiến cho càng thêm dán vào tự thân. Ngay tại Bội Kỳ đánh xong một bộ quyền sau, vẫn không có động tĩnh, kim sắc hình người hình dáng đột nhiên đứng lên. Phá chướng bảy bước, thì ra là thế. Hình người hình dáng phát ra bừng tỉnh đại ngộ một dạng âm thanh. Tiếp theo tại Bội Kỳ dưới ánh mắt, này hình người hình dáng trên người kim sắc bắt đầu trở nên rực rỡ, mãnh liệt, là một loại sáng tỏ, nhưng lại vô cùng ánh sáng nhu hòa, không bao lâu, kim quang này liền đem bầu trời chiếu thành kim sắc. Ngay sau đó một cỗ dọa người khí tức từ đối phương trên thân tràn ngập ra. Bội Kỳ trợn to hai mắt, nó cũng không phải lúc trước cái loại này không có văn hóa heo, tại Trương Văn dưới sự yêu cầu nó đã đọc không ít sách, đặc biệt là liên quan tới tu hành phương diện, cho nên nó lập tức liền phân tích, đánh giá ra chuyện gì xảy ra. Đây là người tu hành tại đột phá. Theo lý thuyết, Trương Văn đang tiến hành lần thứ 3 tu hành. Chương 191, đột phá. Chương 191, đột phá. Trương Văn kim đan bị thiên địa trùng luyện qua, là thuộc về thiên sinh địa dưỡng chi vật, hơn nữa bởi vì đặc biệt đặc tính, có được bao quát vạn tượng chi lực. Trương Văn tại tiếp xúc kim đan sau, lập tức liền bị ẩn chứa trong đó huyền diệu dẫn dắt tiến vào đốn ngộ, mà bởi vì gần nhất đều đang nghiên cứu phá chướng bảy bước nguyên nhân, khi tiến vào đốn ngộ sau Trương Văn bản có thể nhớ lại phá chướng bảy bước. Có lẽ là bởi vì kim đan, có lẽ là bởi vì đốn ngộ, lại có lẽ là bởi vì Trương Văn tích lũy đã đủ, tóm lại Trương Văn trong nháy mắt này nghĩ thông suốt. Hắn không biết mình lĩnh ngộ có phải hay không chính là phá chướng bảy bước, dù sao cái đồ chơi này rất loạn, hắn đến bây giờ cũng không dám nói hoàn toàn hiểu được tác giả ý nghĩ, chỉ có thể xác định môn công pháp này dính đến tinh thần cảnh giới. Mà hắn đúng là để cho chính mình tinh thần tiến vào một cái cảnh giới mới. Trương Văn không có cách nào hình dung cái loại cảm giác này, giống như là tiến nhập một cái kỳ lạ chiều không gian, ở đây đã không tồn tại không gian khái niệm, không đúng, cũng không thể nói như vậy. Ngược lại Trương Văn cũng nói mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình cùng hết thảy xung quanh nhào nặn trở thành một đoàn, thân hình hoàn toàn không có gò bó, đồng thời thời gian và không gian những thứ này khái niệm trừu tượng trong mắt hắn hóa thành thực thể. Đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm, bất quá lại là ngắn ngủi. Trương Văn cái kia tinh thần trạng thái không có kéo dài bao lâu, hắn rất nhanh liền trở lại thực tế bên trong. Nhưng Trương Văn cũng không muốn từ trong cái kia huyền diệu tinh thần cảnh giới rời đi, hắn cho là mình có thể là chỗ đó có vấn đề, dẫn đến chính mình không cách nào lâu dài duy trì được tinh thần cảnh giới, hắn muốn tiến hành bổ cứu. Mà ở vào trạng thái đốn ngộ phía dưới Trương Văn, bản năng lựa chọn phương pháp xử lý tốt nhất, thế là hắn gọi đến vô hình kiếm, tiếp đó hung hăng chém về phía tự thân. Lúc này Trương Văn cũng không biết tại sao mình làm như vậy, tất cả đều là bản năng đang hành động. Đợi hắn chém ra đệ nhất kiếm sau, khí tức của hắn liền không bị khống chế tăng vọt. Hắn hoàn toàn không biết, cử động của mình khiến cho hắn đã bắt đầu lần thứ 3 tu hành, hơn nữa cùng hai lần trước một dạng. Cái này lần thứ 3 phương pháp tu hành cũng là tự sáng tạo, không, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải tự sáng tạo, mà dưới cơ duyên xảo hợp, vận dụng một loại phương pháp nào đó phá vỡ tự thân hạn mức cao nhất, là không thể phòng chế kỳ tích. Phương pháp tu hành mục đích đúng là vì đề thăng nhân loại sinh mệnh bản chất, nhưng một số thời khắc sẽ xuất hiện tình huống đặc thù. Thiên địa dị biến mới bắt đầu, liền có rất nhiều người thông qua thức ăn đủ loại thiên địa linh vật, để cho tự thân tiến hành đột phá, đây là trước kia thường thấy nhất đột phá chi pháp, sau khi đột phá cụ thể có thể thu được dạng năng lực gì đặc tính, thì nhìn ngươi ăn linh vật. Bất quá loại phương thức này cần phẩm chất cực cao linh vật, hơn nữa bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại không bắt đầu tu hành người bình thường trên thân, thực lực càng cao, linh vật phẩm chất phải cầu thì sẽ càng cao, là gấp đôi, gấp bội đi lên trên. Cho nên về sau nghiên cứu ra phương pháp tu hành, tại ngoại trừ phục dụng linh vật, dựa vào ngoại giới năng lượng tới kích động đột phá bên ngoài, giống Trương Văn loại này tình huống cũng thường xuyên phát sinh. Cái này đột phá cần hoàn cảnh đặc định thời cơ mới có thể xuất hiện, là khó mà phòng chế đột phá chi pháp. Đại Chu liền có một cái vô cùng nổi danh ví dụ, là một tên người tu hành bị hạ độc, hắn chạy trốn tới một chỗ trong đầm lầy. Trên người độc cùng đầm lầy phát sinh phản ứng, đồng thời hắn thể chất vừa vặn phù hợp cái này độc tính, tăng thêm sở học công pháp, nhiều loại dưới điều kiện, khiến cho người tu hành này không chỉ có không chết vào độc tố, còn phá vỡ tự thân giới hạn, thu được cùng độc tương quan năng lực đặc tính. Loại này đột phá phương thức có không bị khống chế, không thể phòng chế đặc điểm. Bây giờ Trương Văn chính là loại tình huống này. Chỉ thấy Trương Văn còn đắm chìm tại trong thế giới của mình, hắn đưa tới vô hình kiếm, không ngừng chém về phía chính mình, mà theo mỗi một lần chạm kích, khí tức của hắn liền mở rộng một phần, kim quang trên người cũng liền thịnh vượng một phần. Bên cạnh Bội Kỳ đắm chìm trong kim quang phía dưới, nó ngơ ngác đứng tại chỗ, ý thức đã bình tĩnh lại, nó bây giờ cũng cảm giác thật thoải mái, cái gì cũng không dùng suy nghĩ, cứ như vậy lặng lặng đợi. Tình hồn. Bên hai đột nhiên truyền đến Trương Văn âm thanh, cơ thể của Bội Kỳ run lên bần bật, bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nơi đó, Trương Văn đã khôi phục bình thường, trên thân đã không còn kim quang bao trùm. Bội kỳ có chút mờ mịt, nó cảm giác chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Vừa mới không phải còn tại sáng lên sao? Như thế nào trong chớp mắt liền khôi phục bình thường, hơn nữa, ngày mới vừa là đèn sao? Bội kỳ ngẩng đầu nhìn một mắt hắc ám lại ảm đạm bầu trời, trong lòng có chút buồn bực, nó mơ hồ nhớ kỹ ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng cụ thể là cái gì chết sống nghĩ không ra. Bất quá cũng không vấn đề gì, nghĩ một lát không nghĩ thông suốt, bội kỳ cũng liền trực tiếp từ bỏ, hướng về Trương Văn mở miệng nói, ra. Chúng ta muốn đi đâu? Tiếp tục đi trong thành sao? Bội kỳ hỏi thăm để cho Trương Văn rơi vào trầm tư, hắn nhìn về phía chân trời xa xa, đang nhìn khí thuật gia trì, đủ loại dị tượng tất cả hiện lộ tại trước mắt hắn, mà những dị tượng này thường thường đều đại biểu cho cơ duyên. Hắn có lòng muốn đi xem một chút, dù sao hắn lúc này đã hoàn thành lần thứ ba tu hành. Không tệ, Trương Văn đã hoàn thành lần thứ ba tu hành, chính hắn đều rất kinh ngạc. Từ trong đốn ngộ sau khi tĩnh hồn lại, hắn liền phát hiện mình đã bước qua cái kia đạo khảm, bước vào cảnh giới mới. Lúc này Kim Đan bởi vì hắn tu vi đột phá, lấy được tiến một bước rèn luyện, uy năng càng lớn, tán phát khí tức đã có thể ảnh hưởng xung quanh hoàn cảnh. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là hắn nắm giữ năng lực mới. Hắn là thông qua phá chướng 7 bước để hoàn thành lần thứ 3 tu hành, cho nên hoàn thành tu hành sau đó năng lực đặc tính cũng cùng phá chướng 7 bước có liên quan. Điểm thứ nhất chính là Trương Văn đã có thể tự do đem chính mình tinh thần cảnh giới đề thăng, làm cho chính mình ở vào một loại đặc thù tinh thần trạng thái, ở vào nên trạng thái giới, Trương Văn có thể tự do biến hóa chính mình hình thái, là chân chính trên ý nghĩa tự do. Phía trước hắn vẫn muốn đem chính mình diễn hóa thành sát chiêu, bất quá hắn một mực không cách nào làm đến, nhưng bây giờ đã không thành vấn đề. Đồng thời dưới cái trạng thái này, Trương Văn không gian tạo nghệ cũng biết tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại giá trị rất lớn, có thể tăng lên trên mọi phương diện Trương Văn thực lực. Nhưng tiêu hao rất lớn, không cách nào duy trì thời gian dài, hơn nữa từ cái trạng thái đó lui xuống sau, Trương Văn cũng không cách nào nhớ lại chính xác ký ức, cũng chính là hắn cũng không cách nào miêu tả tiến vào cái kia tinh thần cảnh giới lúc cảm thụ của mình. Ký ức bị ảnh hưởng, cũng là lần này tu hành mang tới bị động đặc tính, Trương Văn bây giờ có thể hơi ảnh hưởng cảm giác tồn tại của chính mình, lai sứ đối phương xem nhẹ tự thân tồn tại. Đi trước nghĩ biện pháp liên hệ với sư phụ ta a. Trầm mặc phút chốc Trương Văn mở miệng nói, mặc dù cơ duyên rất mê người, nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một chút sư phụ trạng thái tại nói, dù sao hắn đều sắp có thời gian một năm không cùng sư phụ liên lạc, huống chi bây giờ thời cuộc khác biệt, lại là tà ma trốn đi, lại là thiên địa dị biến, hắn có chút lo nghĩ. Đến nỗi thượng kinh sự tình. Bây giờ hắn đã hoàn thành lần thứ ba tu hành, khoảng cách không ăn thịt bò còn kém một lần tu hành, hắn đột nhiên không có vội vã như vậy, thậm chí cảm thấy phải đi không đi cũng không đáng kể. Chương 192, siêu thoát chương 192, siêu thoát sinh mệnh bản chất hoàn thành 3 lần đột phá Trương Văn bây giờ vô cùng bành trướng. Mặc dù lần thứ ba tràn đầy trùng hợp, nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là đột phá. Mà hắn bây giờ mới 17 tuổi. Hắn dám lớn tiếng, toàn bộ đại chu cũng không có hắn tuổi trẻ như vậy ba lần người tu hành, cái này rất khó không bành trướng a đi, dẫn ngươi đi quen biết một chút sư phụ ta. Trương Văn thần sắc thích gì đi lên phía trước, không nhanh không chậm, cước bộ nhẹ nhàng. Chỉ có thể nói thực lực sau khi đột phá chính là nhẹ nhõm, mặc dù hắn còn chưa tới đạt trước mắt trên mặt nổi cảnh giới tối cao lần thứ tư tu hành. Nhưng hắn tự tin bằng vào thực lực hôm nay, coi như ngày mai tà ma liền bắt đầu đại quy mô xâm lấn đại chu, hắn cũng có lòng tin ứng phó. Ra, ngươi là đột phá sao? Bội kỳ đi theo Trương Văn thân sau, cái mùi hiếu kỳ hít hà Trương Văn khí tức, rất kỳ quái điểm không phải là không có khí tức, mà là khí tức quá mức bình thường, giống như là ven đường một cọng cỏ, trên không cho bụi, là nó hết sức quen thuộc, ở khắp mọi nơi, thuộc về thiên nhiên khí tức. Dĩ vãng nó là phát giác không được Trương Văn khí hơi thở, bây giờ mặc dù có thể cảm giác được, nhưng ngược lại để nó lâm vào trong nghi hoặc, nếu như nó nhắm mắt lại, căn bản là không có cách từ này khí tức đánh giá ra phía trước là Trương Văn. Hừ hừ, không tệ, ta bây giờ cũng có thể tự xưng là cường giả. Trương Văn đáp ý hồi đáp, nói xong, ánh mắt hắn ngưng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bội Kỳ, lúc này hắn có thể nhẹ nhõm xem thấu Bội Kỳ bản thể, đem đối phương nguyên hình tại trong mắt hiện hóa. Ân, mặc dù biến lớn, nhưng vẫn là một con lợn, vẫn là không thể lấy ra làm tọa kỵ. Trương Văn lắc đầu, tiếp nối rời ánh mắt đi, Bội Kỳ sinh mệnh bản chất mặc dù nhận được đề thăng, nhưng ngoại hình không có phát sinh biến hóa quá lớn, hắn vẫn là rất ghét bỏ. Lại nói ta muốn hay không làm một cái phong cách xe ngựa, hoặc là phi hành pháp bảo. Trương Văn ở trong lòng suy xét, hắn bây giờ cũng là một cái cường giả, hắn cảm thấy là thời điểm cho mình phối một kiện hào hoa công cụ đi ra ngoài, nghĩ tới đây, hắn lại trở về nhớ lại chính mình trước kia bị hủy hư phi thuyền, trong lòng lại cho đạo môn nhớ một bút. Đợi đến hừng đông lúc, một đường tản bộ Trương Văn cuối cùng tiến nhập một tòa thành trì. Đại chu tất cả thành ở giữa có chuyên môn phương thức liên lạc, Trương Văn chuẩn bị cho sư phụ tiến đưa một đạo mật tín, đương nhiên, hắn không có cách nào trực tiếp đưa đến sư phụ trên tay, trước tiên cần phải đưa cho Mạc Quân, do Mạc Quân tiến hành chuyển giao. Vào thành không bao lâu, Trương Văn liền được một tin tức, đó chính là linh hư giới có chức năng mới, có thể nhắn lại nói chuyện riêng. Nhưng mà trong lúc hắn chuẩn bị tìm tòi một chút chức năng mới lúc, lại phát hiện linh hư giới không lên được, nói là bởi vì chịu ảnh hưởng của giữa thiên địa tăng cao linh khí, cần giữ gìn. Hơn nữa không chỉ là linh hư giới quan ngừng, nội thành dùng để liên hệ trận pháp cũng tại giữ gìn. Tại phát hiện không có cách nào đưa tin sau, một mặt bất đắc dĩ Trương Văn liền trực tiếp ra khỏi thành. Lúc này tuyết còn tại phía dưới, bên ngoài thành cơ bản không có người, cũng không phải bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, mà là bởi vì đều đang bận rộn tại tu hành. Ở trong thành lúc hắn cũng cảm giác được, trên đường cửa hàng nhốt một đồng lớn, cơ hồ tất cả người tu hành đều tại bế quan tu luyện, những cái kia mịt mở pháp lực ba động bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hơn nữa không chỉ là người tu hành, những cái kia không phải người tu hành người bình thường cũng tại tu luyện, số lượng còn không ít. xuất hiện bực này hiện tượng, Đại Chu bỏ khá nhiều công sức, hắn hiểu đến, tại tuyết lớn ở dưới ngày thứ hai, mỗi thành trì liền bắt đầu cho người bình thường hoặc là phổ thông người tu hành gửi đi vật tư, trong thư viện giảng sư, học sinh cũng dần dần ra ngoài đến địa khu xa xôi truyền thụ phương pháp tu hành. Đại Chu dường như là sớm liền làm tốt chuẩn bị, liên tục không ngừng tu hành vật tư cung ứng đến các nơi, tại dư thừa tài nguyên cung ứng cùng tiên địa dị biến gia trì, mấy ngày ngắn ngủi, tuyệt đại bộ phận người bình thường cũng bắt đầu bước lên con đường tu hành. Chu đại công tên kia nói với ta kế hoạch sẽ không phải chỉ chính là cái này a. Ra khỏi thành sau, Trương Văn mang theo bộ kỳ đi tới một đầu trên sơn đạo, bọn hắn dọc theo đường núi trèo lên trên, bộ kỳ hiện ra nguyên hình tại trong đống tuyết vui chơi, Trương Văn nhưng là hồi tưởng lại Chu đại công từng bụng trộm đã nói với hắn lời nói. Đối phương nói Đại Chu đằng sau sẽ thi hành một cái kế hoạch, có thể khiến Đại Chu con dân tại trước 20 tuổi đều có thể hoàn thành lần thứ nhất tu hành. Đại Chu bây giờ cử động để cho Trương Văn sinh ra liên tưởng, cảm thấy Chu đại công trong miệng kế hoạch có thể đã bắt đầu áp dụng, bây giờ chuyển vận đến các nơi tài nguyên chính là kế hoạch khúc nhạc dạo. Bất quá cũng không liên quan hắn chính là, đã là 3 lần người tu hành Trương Văn chỉ là hơi sinh ra điểm hiếu kỳ, trên thực tế cũng không phải rất để ý, rất nhanh, liên quan tới chuyện này ý niệm liền từ trong đầu hắn tan đi. Lúc này Trương Văn đã cùng Bội Kỳ đi tới giữa sườn núi. Bội Kỳ không biết thế nào, vô cùng hưng phấn, từ trên núi bắt đầu vẫn là duy trì nguyên hình, không ngừng trên dưới trái phải chạy tới chạy lui, còn thỉnh thoảng tại trên mặt tuyết lăn lộn. Ra, ta cảm giác nơi này có chút không thích hợp, tâm tình của ta tại bị điều động. Đợi đến đỉnh núi sau, Bội Kỳ cuối cùng là phát hiện không thích hợp, nó lần nữa khôi phục thành hình người, chạy đến Trương Văn thân bên cạnh một mặt cảnh giác nhắc nhở. Không tệ lắm, lại còn có thể thoát khỏi, ngươi cũng không cần lo lắng ta, điểm nhỏ này đạo còn không ảnh hưởng được ta, chờ tại chỗ không nên động, ta đi một chút liền trở về. Trương Văn có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Bội Kỳ, sau đó liền lộ ra biểu tình bình tĩnh, hắn để cho Bội Kỳ chờ tại chỗ bất động, hắn nhưng là tiếp tục đi lên phía trước, tại hắn ngay phía trước có một gốc dị hoa, đang không ngừng hướng mặt ngoài ném vung phấn hoa, những thứ này phấn hoa số lượng rất khoa trương, cơ hồ bao trùm cả toàn núi. Đương nhiên, những thứ này phấn hoa người bình thường là không thấy được, cũng tỉ như Bội Kỳ, nó liền không có phát hiện, mà những thứ này phấn hoa chính là dẫn đến Bội Kỳ hưng phấn nguyên nhân, cũng là Trương Văn tới đây núi nguyên nhân. Hắn đã sớm thấy được núi này dị tượng, biết được phía trên có linh vật sinh ra. Trương Văn quan sát một lát sau, liền dùng thủ pháp đặc thủ, dưới tình huống không làm thương hại dị hoa, đem dị hoa nhổ tận gốc, tiếp đó đem hắn đặt vào chính mình kim đan không gian. Hắn bây giờ kim đan không gian đã cực kỳ bất phàm, dị tiêu vào bên trong cũng sẽ không đánh mất sinh cơ, ngược lại sẽ nhận được tầm bổ. Lấy xuống dị hoa hậu, Trương Văn ánh mắt nhìn tiếp hướng càng xa xôi, vọng khí thuật gia trì, hắn có thể nhìn đến không thiếu dị tượng, có thải sắc lưu quang trên mặt hồ phun trào, còn có long hổ chi hình tại trên một gốc cổ thụ ngưng kết. Những dị tượng này không hề nghi ngờ đại biểu cho đỉnh cấp linh vật, hắn đều sẽ không bỏ qua, sẽ từng cái đi thu thập. Bất quá trước đó, hắn muốn trước về nhà một chuyến, chỉ thấy Trương Văn ngồi xếp bằng, con mắt đóng lại, sau đó vận chuyển hoàng lương nhất một công. Qua trong giây lát, hắn liền xuất hiện ở chính mình cấu tạo trong một cảnh, hoàn toàn như trước đây trời xanh mây trắng và bình tĩnh mặt nước. Trương Văn ánh mắt yên tĩnh mắt nhìn phía trước, hắn chậm rãi đem tự thân tinh thần cảnh giới đề thăng, hắn đã cho chính mình cái kia không thể giải thích tinh thần trạng thái lên cái tên là siêu thoát. Rất nhanh, Trương Văn đem chính mình tinh thần cảnh giới đề thăng, tiến nhập siêu thoát. Tiếp đó hắn liền thấy Bội Kỳ, chung quanh trời xanh mây trắng cảnh sắc cũng đang phát sinh biến hóa, rất nhanh liền chuyển biến trở thành đỉnh núi cảnh sắc. Đó cũng không phải Trương Văn ở trong giấc mộng cấu tạo ra thực tế chẳng cảnh, mà là Trương Văn mộng cảnh cùng thực tế tiến hành đồng bộ. Chương 193, trảm niệm. Chương 193, trảm niệm. Đây là tại siêu thoát trạng thái giới hoàng lương nhất mộng công, Trương Văn mộng cảnh đã hình chiếu ở trong hiện thực. Lúc này Trương Văn đứng dậy, hắn đầu tiên là quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó đi đến Bội Kỳ trước người, tiếp đó vỗ nhẹ bờ vai của nó. Trong hiện thực, Bội Kỳ đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, tiếp lấy cả thân thể nó lúc này liền bắn ra, theo bản năng né ra, mà chờ nó nhảy ra sau, nó liền phát hiện Trương Văn đang đứng tại nó ban đầu vị trí. Ai? Bội Kỳ nghi hoặc, nó quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Trương Văn còn rất tốt ngồi dưới đất, nó vừa đi vừa về bãi đầu, đang ngồi Trương Văn, đứng Trương Văn, cho nên có hai cái Trương Văn. Ngay tại Bội Kỳ nhanh cho mình nhiều choáng thời điểm, Trương Văn lên tiếng: "Ta phải ly khai một đoạn thời gian, chính ngươi một người tự do hành động a, bất quá không cần rời cái này ngọn núi quá xa." Trương Văn cũng không có ý định giảng giải chính mình cái trạng thái này, chỉ nói rõ là chính mình sẽ rời đi mấy ngày, nói xong hắn liền đưa tay ra, giống như là kéo vào độ đầu như vậy hướng phía trước khẽ kéo, tiếp đó trước mắt hắn hình ảnh liền bắt đầu lùi lại, chỉ là mấy cái chớp mắt, hắn liền đi tới Bắc Sơn Châu. Đó cũng không phải không gian bên trên chuẩn bị, mà là tinh thần chiều không gian bên trên xuyên thẳng qua. Trương Văn bây giờ cái trạng thái này kỳ thực là có chút tương tự với thần du. Hoàn thành lần thứ 3 tu hành sau, người tu hành liền sẽ bắt đầu tu luyện thần hồn, am hiểu thần hồn một đạo người tu hành đều biết thần du, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có biện pháp giống Trương Văn, vượt ngang khoảng cách xa như vậy, bởi vì thần hồn là không thể rời đi cơ thể quá xa, rời đi quá xa, liền sẽ cắt ra cùng thân thể liên hệ, vô cùng nguy hiểm. Khi tiến vào Bắc Sơn Châu sau, Trương Văn tiếp tục tại trong giấc mộng của mình xuyên thẳng qua tìm kiếm Mạc Vân. Đối với Trương Văn tới nói, hết thảy chung quanh đều chỉ có thể tính là giấc mộng của hắn, chỉ bất quá hắn mộng hơi cùng thực tế đồng bộ mà thôi. Rất nhanh, Trương Văn đã tìm được tại một chỗ trong rừng luyện thương Mạc Vân. Mạc Vân cầm trong tay một cái trường thương màu đen, hắn lúc này đã tiến nhập đốn ngộ, hoàn toàn đắm chìm tại trong thương pháp. Trương Văn yên lặng ở một bên nhìn chăm chú, lâu như vậy không thấy, Mạc Vân cũng đã hoàn thành lần thứ 2 tu hành, cái này lập tức để cho hắn có loại dự cảm không tốt. Một lúc sau, chờ Mạc Vân dừng động tác lại, chuẩn bị nghỉ khẩu khí lúc, Trương Văn xuất hiện. Mạc đại ca, đã lâu không gặp. Trương Văn giống như là như quỷ đột nhiên xuất hiện, bị Hù Mạn Quân sai điểm ném ra trường thương trong tay. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mặt lộ vẻ kinh hỉ, "Trương Văn, tiểu đạo trưởng, ta liền nói tiểu đạo trưởng ngươi chắc chắn không có chuyện gì. Những người kia còn ở bên ngoài truyền tiểu đạo trưởng ngươi tại trong cấm khu xảy ra chuyện Mạn Quân hoàn thành lần thứ 2 tu hành, cũng có thể kết nối vào linh hư giới, cho nên Trương Văn tại ngoại giới những tin tức kia hắn cũng hiểu rõ vô cùng, cực độ tự hào nhận biết Trương Văn như thế một vị bằng hữu, phía trước bởi vì Trương Văn thời gian quá dài không có tin tức, rất nhiều người cũng hoài nghi Trương Văn đã gặp bất trắc, nhưng hắn từ đầu đến cuối không tin." Trương Văn cười nghe Mạn Quân cảm giảm rất nhiều, sau một lúc lâu, Mạn Quân mới hỏi đến trên chính đề. "Bất quá tiểu đạo trưởng, ngươi như thế nào đột nhiên trở về? Chẳng lẽ là đến tìm phó đạo trưởng?" Không đợi Trương Văn trả lời, Mạn Quân liền nói tiếp, "Vậy ngươi có thể tới chậm, phó đạo trưởng còn có đại sư đã sớm rời đi. Sư phụ đã hoàn thành lần thứ 2 tu hành." "Ân, phó đạo trưởng tiên tư lạ thường, không bao lâu liền cùng Trương đại sư bổ toàn kia cái gì công pháp hoàn thành lần thứ 2 tu hành, tiếp đó rất nhanh liền rời đi." Trương Văn đầu lông mày nhướng một chút, nói thầm một tiếng, quả nhiên, tại phát hiện Mạn Quân đều hoàn thành lần thứ 2 tu hành sau, đồng thời tại Mạn Quân chỗ ở không tìm được sư phụ vết tích sau, hắn liền hoài nghi sư phụ có phải hay không đã tu vi đột phá rời đi nơi đây. "Màn này đại ca ngươi biết bọn hắn đi đâu không?" "Bọn hắn có từng cùng ta nói muốn đi Giang Châu, nhưng cụ thể ở chỗ nào ta cũng không biết." "Giang Châu a?" Trương Văn nhớ tới phía trước liền thường xuyên nghe sư phụ nói thầm về sau chuẩn bị đi Giang Châu dưỡng lao, chỗ kia nghe nói vô cùng giàu có, xem ra cần phải đi một chuyến. Sau đó Trương Văn lại cùng Mạn Quân trò chuyện thoải mái rất lâu, hắn cũng biết phía trước một mực có người ở nghe ngóng sư phụ dấu vết, còn biết được Mạn Quân gia nhập Hắc Vân Sơn mạch thảo phạt quân. Đại Chu gần nhất mấy cái cấm khu đều tại bị công phạt, quân đội không ngừng phái đi, không thiếu 4 lần người tu hành đều tham dự đi vào, nghe nói đã bình mấy cái cấm khu. Mạn Quân dựa vào nhân mạch cũng gia nhập trong đó một chi thảo phạt quân, hắn cũng là bởi vì rất nhiều người tu hành đều tại bế quan tu luyện, cho nên mới có cơ hội tuyển chọn. "Mạn đại ca, vậy ta liền rời đi trước." Trương Văn nhớ kỹ Mạn Quân tại linh hư giới tên sau, nhân tiện nói đừng rời bỏ. Lúc này hắn siêu thoát trạng thái đã có chút không ổn định, nhanh đến cực hạn, còn lại chút thời gian này, hắn tính toán đi xem một chút rốt cuộc là ai đang truy tra sư phụ dấu vết. Thế là hắn dựa vào Mạn Quân cung cấp manh mối, lặng lẽ tiềm nhập Bà Xuyên nội thành. Hắn tự do qua lại mỗi phủ đệ ở giữa, tìm kiếm những người kia, hành vi này kinh động đến một số người, nhưng hắn có thể không xem vào, cuối cùng tại Trương Văn dưới sự cố gắng, hắn thành công tìm được Mạn Quân miêu tả mấy người. Cái này một số người giấu ở một chỗ vắng vẻ trong trạch viện, hết thảy có 7 người, Trương Văn còn tại trong phòng tìm được một chút liên quan tới hắn tình báo tin tức, chứng minh hắn không có tìm sai. Mạc gia còn có Đạo Môn. Trương Văn nhận ra thân phận của những người này, ở đây một người trong đó khí tức lúc trước hắn đi Mạc gia cảng khẩu thời điểm gặp qua, còn có mấy người gương mặt tại lúc trước hắn giết Đạo Môn ma tu trong trí nhớ gặp qua, cũng là Đạo Môn ma tu. Trước tiên đều phế bỏ tại nói. Trương Văn không muốn quá lâu, rất nhanh liền xác định rõ xử lý phương án. 7 người kia ở tại cùng một cái gian phòng, trong tay Trương Văn phát họa ra phù văn, là thực sự vương kiếm phù, hết thể có 7 đạo, hiện hóa ra 7 trôi đại kiếm, phân biệt đâm về 7 người thân thể. Tốc độ rất nhanh tăng thêm Trương Văn vô thành vô tức động tác, cho nên 7 người hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị đánh trúng, nhưng bọn hắn trên thân đều hộ thân pháp bảo hòa linh phù, một kích này cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương, ngược lại đem bọn hắn toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Một người hoảng sợ nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Trương Văn, đang muốn hô to, cơ thể lại đột nhiên vô lực ngã xuống, hai mắt đờ đẫn mở to. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng đều là như thế, đều là đã mất đi ý thức, đờ đẫn ngã trên mặt đất. Mà Trương Văn kỳ thực cũng không có làm cái gì, chỉ là dùng vô hình kiếm đem bọn hắn ý niệm cho chém tới, để cho bọn hắn ở vào một loại không cách nào suy tính chống không trạng thái. Đây là Trương Văn ở vào siêu thoát trạng thái lúc đối với vô hình kiếm cao cấp cách dùng. Mặc dù kịp thời chế phục mấy người, nhưng tựa hồ vẫn kích phát một loại nào đó cơ quan, Trương Văn có thể cảm giác được có cái gì truyền đến bên ngoài. Kỳ thực Trương Văn là có thể tiến hành chặn lại, nhưng hắn không có, hắn chỉ là hy vọng truyền đi tín hiệu kêu tới người có thể nhanh lên đến, bởi vì hắn siêu thoát liền muốn không kiên trì nổi. Không bao lâu, liền có một người vọt vào trong viện. Đối phương thế tới hung hăng, nhưng xông tới nhìn thấy bình tĩnh Trương Văn sau lại là sửng sốt một chút, cơ thể thậm chí xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì hắn vừa mới nhưng không có phát giác được trong viện còn có những người khác tồn tại. Chương 194, Mộng Tỉnh. Chương 194, Mộng Tỉnh. Xông vào là một vị 3 lần người tu hành, một cái có dâu nam tính, tại phát giác trong viện có người sau, phản ứng đầu tiên của hắn chính là căng thẳng thân thể, bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra người kia là Trương Văn. Hắn như thế nào tại cái này? Nam tử trong đầu thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng nếu như là Trương Văn mà nói, cũng liền nói thông, dù sao trong tình báo nói, người này am hiểu nhất ẩn nấp. Thế là hắn trực tiếp ra tay, thậm chí đều không chia đều tích xong xung quanh tin tức. Nam tử trong lòng oán khí rất lớn, bởi vì hắn cũng tại ở đây chờ gần nửa năm, mà nguyên nhân chính là cái này Trương Văn, bây giờ thiên địa dị biến, hắn chờ tại cái này đất nhỏ khổ, lãng phí một cách vô ích cơ duyên, cái này khiến hắn có thể nào không oán. Tay phải hắn tản mát ra thanh quang, lòng mang nộ khí mà lao nhanh tới gần Trương Văn, nhưng còn chưa chờ hắn tới gần, Trương Văn thân hình liền biến mất, tiếp lấy phía sau hắn truyền đến một cỗ ba động, một cỗ làm hắn lông tơ đứng thẳng khí tức tại sau lưng ngưng kết. Không cần nghĩ, hắn lập tức liền kích hoạt lên hộ thân pháp bảo, tại hộ thân độn quang đem hắn bao lại. Một giây sau, một cỗ lực lượng liền đánh vào sau lưng của hắn, độn quang trong nháy mắt phá toái. Lực đạo này rất quỷ dị, không chỉ có lớn, hơn nữa còn cực kỳ ngưng kết, không có khuyết tán một phần, bộ ngực của hắn trực tiếp liền bị đổi cái động. Đương nhiên, thân là một cái 3 lần người tu hành, chút thương hại này còn không đến mức muốn mệnh của hắn. Chịu kích sau, nam tử nuốt vào máu tươi trên khóe miệng, cũng không quay đầu lại liền nhanh chóng dịch chuyển về phía trước rời, đồng thời gọi ra 2 kiện pháp bảo, một kiện là màu vàng xanh nhạt vật nhỏ, cho hắn một lần nữa ra chỉ một đạo đột quang, một kiện là một thanh đoản kiếm, có làm người ta sợ hai u quang ở phía trên lưu truyền. Đồng trong lúc nhất thời, hắn còn kích hoạt lên mấy đạo phụ chú, nuốt vào một cái chữa thương bí dược. Ngực thương thế tại bí dược tác dụng phía dưới, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đến nơi này lúc nam tử mới quay người nhìn về phía sau lưng, mặc dù bị nhất kích trọng thương, nhưng hắn không có hoài nghi Trương Văn thực lực, chẳng qua là cảm thấy Trương Văn có thể có được một loại nào đó pháp bảo cường đại hoặc là phụ chú. Mà đợi hắn xoay đầu lại sau, đập vào tầm mắt chính là một nắm đấm. Lần này nắm chúng là đầu. Một tiếng vang nhỏ, nắm đấm đứng tại nam tử trước người, mà bộ ngực hắn một cái ngọc bội lại là bể nát, đây là một lần duy nhất pháp bảo cứu mạng, phẩm chất cực cao, bây giờ lại là bể nát. Bây giờ nam tử đã không cách nào lại bình tĩnh, vừa mới một kích kia cũng không phải nói đùa, thật sự chúng vào như vậy một quyền, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đánh mất năng lực hành động. Trước kia còn nghĩ không nên nháo ra động tĩnh lớn, nhưng bây giờ đã là không lo được, bản năng vận chuyển thuật pháp đem pháp lực chút ra ngoài. Hắn tự tay hướng về trước mặt Trương Văn quét ngang ra ngoài, thi triển là mạc gia truyền thừa bí thuật Bích Lân Trưởng một trường đẩy ra, hơn phân nửa trạch viện sáng lên thanh quang, tiếp đó tại trong ánh sáng bốc hơi. Bất quá con mắt của nó tiêu Trương Văn, lại là đã tới bên người của hắn, Trương Văn biểu lộ bình thản, động tác ưu quá thay, chỉ là hơi hơi nhấc chân, liền vượt qua một khoảng cách lớn. Mà tốc độ kinh người như thế để cho nam tử lòng sinh tuyệt vọng, hắn đã bắt đầu sợ hãi, hoài nghi người trước mắt cũng không phải Trương Văn, là cái nào đó cựu địch ngụy trang, đây là một hồi có dự mưu phục sát, trong lòng của hắn đã hoàn toàn từ bỏ đối kháng ý nghĩ, quay người liền nghĩ chạy. Nam tử hóa thành một đạo bóng rắn phóng tới bên ngoài, Trương Văn không có truy, bởi vì hắn đã quan tưởng ra đối phương giả thân, trên người người này có bí bảo, đối với hắn có rất lớn quấy nhiễu, cho nên cho tới bây giờ hắn mới thành công quan tưởng ra giả thân. Vô hình kiếm trong tay ngưng kết, Trương Văn hướng về giả thân đầu chính là một kiếm, giả thân đầu người lập tức bị chém thành hai nửa, đồng trong lúc nhất thời, thoát đi nam tử trên mặt cũng xuất hiện một đạo tơ máu, có máu tươi vẩy ra, nhưng mà cũng chỉ là chỉ thế thôi, đầu của hắn cũng không có cùng giả thân một dạng nứt ra. Ai, đáng tiếc. Trương Văn khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không thể đem đối phương đánh giết, trên người kia còn có một cái pháp bảo cứu mạng đỡ được một kích chí mạng này, mà hắn siêu thoát trạng thái đã tới cực hạn, không cách nào lại tiếp tục bổ đao. Tiếng thở dài còn chưa tiêu tan, Trương Văn thân hình trước hết một bước tiêu thất. Mà liền tại Trương Văn sau khi biến mất, trốn ra phía ngoài cách nam tử sắc mặt đột nhiên lộ ra một tia mờ mịt, trí nhớ của hắn không hiểu thấu bắt đầu mơ hồ, chỉ là phút chốc hắn liền đem Trương Văn đem quên đi, chỉ mơ hồ nhớ kỹ chính mình thu đến tín hiệu, chạy đến biệt tử, phát hiện có người cùng giao thủ, tiếp đó người kia rất là lợi hại, đem hắn đánh lui. Nhưng cụ thể là người nào, dáng dấp ra sao, là thế nào cái lợi hại pháp, hắn lại là hoàn toàn không nhớ rõ. Nam tử không tự chủ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia tàn phá biệt tử, biểu lộ mang theo một tia hoảng sợ, rõ ràng mới vừa vặn trải qua, nhưng hắn làm sao đều không nhớ nổi, cái này khiến hắn nhớ tới hắn vẫn là phàm nhân lúc, nửa đêm từ trong mộng thức tỉnh, liều mạng ngồi ước mộng cảnh cảm giác. Hoảng sợ nam tử còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền có mấy đạo khí tức hóa ở trên người hắn, ngang ngược cắt đứt hắn tự hỏi. Là Tam Xuyên thành cường giả, trong đó có thành chủ Thuyền Hằng. Phát sinh cái gì? Thuyền Hằng trôi nổi tại trên không, mà không thay đổi dò hỏi. Quá nhiều các vị, trong nhà tiến vào tiểu tặc. Nam tử cấp tốc khôi phục biểu lộ, làm ra một bộ dáng vẻ ấy nấy, nhưng không đợi hắn nói hết lời, Thuyền Hằng liền vượt qua hắn đi tới sân bầu trời. Do xét một phen sau, hắn cũng không có cảm giác được đối phương trong miệng tiểu tặc khí tức, ở đây ngoại trừ nam tử, liền không có bị thứ hai ba lần người tu hành dấu vết. Bất quá hắn cũng không cảm thấy nam tử đang nói láo, có phải hay không tiểu tặc hắn không biết, nhưng nam tử vừa mới tuyệt đối cùng người đang giao thủ, hơn nữa người kia còn phi thường cứng hãn. Lúc này, Thuyền Hằng liên tưởng đến trước đây không lâu ở trong thành bốn phía du đãng khí tức kia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có thể nhẹ nhõm qua lại trận pháp ở giữa. Nếu không phải là hắn nắm giữ trong thành đại trận trận bàn, thật đúng là không phát hiện được. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng chỉ có thể tại một chút mấu chốt trận điểm chỗ bắt được cố khí tức kia, là hướng về phía mạc ra tới. Thuyền bên lòng bên trong thầm nghĩ, tiếp lấy hắn nhìn về phía nằm dưới đất bảy người, có mấy người đã mất đi tính mệnh, trên mặt bị khắc xuống ma tu chữ cùng chỗ phạm tội đi, chính xác đến ngày tháng năm, lúc nào chỗ nào. Chạy tới nam tử cũng nhìn thấy những thứ này trên mặt người chữ, nhưng hắn vẫn không có chút nào hoảng, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, đối với bọn hắn loại này đại gia tộc tới nói, bị người phát hiện cùng ma tu sen lẫn trong cùng một chỗ không có gì đáng sợ, hơi từ chối một chút, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, lại tìm ra một cái dê thế tội là được rồi. Chỉ cần không phải bắt được mấu chốt bím tóc, đây đều là sao cũng được. Trong lòng của hắn thậm chí có chút chế giễu cái kia không biết tên người cử động, suy nghĩ đối phương ngây thơ, vô tri. Kỳ thực Trương Văn không có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng của hắn cũng không có suy nghĩ phải dựa vào những thứ này mà tu cho Mạc gia tìm phiền toái. Hắn giết chết những thứ này mà tu là bởi vì hắn thông qua khác ma tu ký ức biết những thứ này phạm nhân xuống tội ác tẩy trời tội ác, khắc chữ cũng chỉ là thuận tay chuyện. Còn lại nằm xuống Mạc gia người hắn liền không có hạ tử thủ, đến nỗi nam tử, nếu như không phải hắn động thủ trước mà nói, Trương Văn cũng sẽ không như vậy chiêu chiêu chí mạng. Trương Văn trên thực tế là một cái đại thiện nhân tới chương 195, ngẫu nhiên gặp ma tu chương 195, ngẫu nhiên gặp ma tu Thuyền Hằng không nói thêm gì, chỉ là dùng pháp bảo đem cái kia vài tên ma tu thi thể lấy đi. Đối với ma tu, đại gia tộc ở giữa là ăn ý, cá nhân hắn mặc dù là vô cùng chán ghét ma tu, nhưng cũng không biện pháp đối với chuyện này phát tác, bởi vì trong nhà hắn cũng có trọng lượng rất lớn người tại cùng ma tu giao tiếp. Vị kia tiểu tặc, ngươi có biết là người phương nào? Không biết, người này tốc độ cực nhanh, hơn nữa che mặt, bị ta sau khi phát hiện liền nhanh chóng trốn đối mặt Thuyền Hằng đặt câu hỏi. Nam tử bình tĩnh hồi đáp, trên thực tế hắn cũng không nhớ nổi đối phương là người nào, hắn thậm chí bắt đầu có chút không xác định đối thủ là không phải một người, có lẽ là tới hai cái. Điều này cũng làm cho có thể nói thông chính mình vì cái gì chật vật như thế. Đào tẩu chính là ngươi đi. Trên không một vị khác tham gia náo nhiệt cường giả, đột nhiên phát ra trào phúng, hắn kinh bị nhìn xem nam tử, người tình tưởng này đều có thể nhìn ra, trốn chính là ai. Liền xem như bị trào phúng, nam tử cũng vẫn như cũ duy trì mặt không biểu tình, không có chút nào đáp lời ý nghĩ. Thuyền Hằng cũng lười ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, tùy tiện hỏi vài câu, liền cho người phong tỏa nơi đây, tiếp đó rời đi. Bất quá việc này cũng không xem như tiểu, nam tử một trưởng kia bộc phát ra động tĩnh rất lớn, đưa tới Tam Xuyên thành đông đảo thế lực ánh mắt, phần tình báo này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Một bên khác, Trương Văn cũng tỉnh lại. Đáng tiếc, không có khả năng đi hắn, mộng cảnh hạn chế vẫn là quá lớn, đều không dùng vô cấu thủy nếu là có thể đem chân thân đưa qua liền tốt. Trương Văn có chút bất mãn đủ, trong lòng còn nghĩ tiến hành càng nhiều nếm thử, nhưng siêu thoát trạng thái thời gian ngắn đã không cách nào sử dụng, hắn chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Mà trước đó, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Đi, dẫn ngươi đi tìm xong đồ vật. Trương Văn nhìn về phía xa xa đủ loại dị tượng, miệng hơi cười cầm lên bội kỳ, trực tiếp từ nơi này đỉnh núi nhảy đến một cái khác đỉnh núi. Loại này theo dị biến đản sinh thiên địa linh vật, phẩm chất đều cực cao, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Trương Văn tại một chỗ trong ao mò lên một mảnh cựu sắc lá sen, tiếp lấy lại từ một khỏa trên cây tháo xuống một khỏa xanh biếc như ngọc trái cây, các loại linh vật. Bọn chúng hết thảy đều bị Trương Văn bỏ vào trong kim đan không gian. Đương nhiên, Trương Văn cũng không phải cái gì thái quá người, hắn chỉ là hơi hơi vơ vét một chút, liền ngừng lại, tiếp đó liền thay đổi phương hướng đi đến Giang Châu, hắn muốn đi tìm sư phụ, hơn nữa kim đan không gian cũng có chút đầy. Tuy là nghĩ nhanh lên nhìn thấy sư phụ, nhưng Trương Văn cũng không có bận dụng chính mình cơ tốc, hắn mang theo bội kỳ lấy một loại không nhanh cũng không chậm tốc độ tiến lên, bởi vì lúc này giữa thiên địa thường có dị tượng hiện ra, hắn muốn quan sát, cái này có trợ giúp hắn tốt hơn lý giải vạn vật chi tự, vận chuyển, điều khiển vạn vật chi khí. Không đi mấy ngày, Trương Văn liền bắt đầu gặp gỡ tà ma, cũng không biết phải hay không bởi vì hắn vì tỉnh đường đi, hướng về trong núi rừng chạy nguyên nhân, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền phát hiện 3 lần tà ma. Trong rừng, Trương Văn ngón tay trên không trung một điểm, liền hiện ra một đạo phù văn, tiếp lấy phù văn lại hóa thành một cái kim sắc phi kiếm. Là hóa kiếm phù, từ Trương Văn năng lực đặc tính biến thành phi kiếm, hiện lên sau, nó lập tức hướng về một phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh, lại vô thanh vô tức, đang bay một khoảng cách, nó thậm chí là trực tiếp trốn vào dưới mặt đất, tiếp đó tại bên ngoài mấy chục dặm, một cái tà ma dưới chân bỗng nhiên đâm ra, đem tên kia tà ma từ dưới lên trên mở một cái hố. Một kiếm mất mạng, chết không thể chết lại. Hoàn thành lần thứ 3 tu hành sau, tăng thêm kim đan phụ trợ, Trương Văn tại trên phù thuật tiến triển cực nhanh, chân vương kiếm phù, hóa kiếm phù còn có phi kiếm phù đều bị hắn chơi ra hoa tới, hắn bây giờ đã có thể sơ bộ đem 3 loại kiếm phù tiến hành dung hợp, biến hóa, khiến cho uy lực đại tăng. Mà ngoại trừ phù thuật, Trương Văn một cái khác tiến triển thần tốc chính là lượng thiên bộ. Đối với thời khắc này Trương Văn tới nói, lượng thiên bộ đã không tính là một loại nào đó bộ pháp, mà là một loại dính đến không gian thuật pháp. Trương Văn mang theo bội kỳ đi ngang qua một chỗ trời tuyết lớn bốc hơi nóng hồ nước lúc, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên hướng hồ nước đưa tay chộp một cái, chỉ thấy hữu trưởng của hắn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, dưới mặt hồ, một tay nắm đột nhiên xuất hiện, nó bắt được một cái phát ra linh quang hồng ngọc, tiếp lấy bàn tay tiêu thất cũng dẫn đến khối kia hồng ngọc. Mà trên bờ Trương Văn trong tay liền có thêm một khối hồng ngọc. Đây là hắn hấp thu lượng thiên bộ kỹ xảo chỗ kéo dài, khai phá ra năng lực, đây vẫn là đơn giản vận dụng, tóm lại hắn đã không giới hạn nữa tại thân pháp bên trên. Đồ tốt. Nhìn xem trong tay hồng ngọc, Trương Văn nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền dùng pháp lực tế luyện, hắn muốn đem hắn luyện thành pháp bảo. Hắn vừa dùng pháp lực dung luyện hồng ngọc, một bên thu lấy trong thiên địa đủ loại khí dung nhập trong hồng ngọc. Không bao lâu, hắn liền đem hồng ngọc luyện thành một chiếc nhẫn. Trong tay thưởng thức rồi một lần, tiếp đó đưa vào pháp lực, một đạo hồng quang liền trùm lên trên người hắn, hắn sau đó tiếp tục đưa vào pháp lực, giới chỉ liền phóng ra từng đạo xích viêm. Thuộc về công phòng nhất thể pháp bảo. Cho ngươi. Hơi thử một chút công năng sau, Trương Văn liền đem nó ném cho bên cạnh bội kỳ. Mà bội kỳ nhưng là vô cùng tự nhiên nhận lấy, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, Trương Văn thỉnh thoảng liền sẽ linh cảm luyện pháp bảo, tiếp đó luyện xong sau liền sẽ đưa cho nó. Nó đã thành thói quen, trên người có một đống lớn pháp bảo. Trương Văn luyện chế pháp bảo thuần túy là bởi vì muốn đề cao chính mình luyện khí trình độ, bất quá hắn mặc dù ưa thích luyện khí, nhưng hắn vẫn không thích ở trên người mang pháp bảo. Bởi vì hắn có bệnh thích sạch sẽ, hắn cho rằng đây là thuộc về ngoại lực, cũng không muốn nghĩ lại loại vật này, bất quá hắn cũng không phải tất cả loại hình pháp bảo đều ghét bỏ, tỉ như phi hành loại hoặc là không gian loại pháp bảo hắn liền không chê, hay là loại kia có thể tiết kiệm lực pháp bảo hắn cũng ưa thích, chính là pháp bảo công năng chính hắn cũng có thể làm đến, nhưng sử dụng pháp bảo mà nói, sẽ đỡ tốn thời gian công sức. Nói tóm lại, chính là hắn không hy vọng pháp bảo mang đến cho hắn trợ giúp là không thể thay thế. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Trương Văn thân lên tới hiện tại cũng không có mấy món pháp bảo, phải biết bình thường 3 lần người tu hành trên thân thế nhưng là treo đầy pháp bảo, dù sao có pháp lực khổng lồ chèo chống. Kỳ thực nguyên nhân lớn nhất vẫn là Trương Văn đủ mạnh, mới cho hắn nuôi thành tật xấu này. Một đoạn thời gian đi qua, Trương Văn siêu thoát để ngội kỳ rốt cuộc đã qua. Hôm nay Trương Văn không kịp chờ đợi liền tiến vào siêu thoát trạng thái, chuẩn bị lại một lần nữa nhập mộng đi Giang Châu dạo chơi. Nhưng khi hắn tiến vào siêu thoát trạng thái sau, nhận được tăng lên cảm giác để cho hắn phát hiện một chút đồ vật. Ở phía xa, có mấy đạo khí tức mạnh mẽ hội tụ vào một chỗ, bên cạnh còn có đại lượng tạp nhạp khí tức, xem bộ dáng là tụ tập không ít người. Ma tu. Khoảng cách quá xa, Trương Văn không cách nào thấy rõ, nhưng từ tản ra khí tượng đến xem, cái kia mấy đạo khí tức mạnh mẽ rất giống tu ma công người tu hành, trên người khí có chút không bình thường, tồn tại đủ loại đủ kiểu vấn đề. Giống như thú vị chuyện một tới. Trương Văn khẽ miệng một phát, thần sắc hưng phấn, không chút do dự liền dậm chân đi qua. Chương 196, cứu người chương 196, cứu người thật đói a. Ta nói phải bao lâu mới có thể ăn cơm? Trên không, một vị hán tử mặt đen sờ lấy bụng của mình, ngựa khí có chút không dằn nổi hướng về bên cạnh hắn một vị thanh y lão giả mở miệng. Không nổi, còn chưa tới thời điểm đâu. Thanh y lão giả vuốt ve tròm râu của mình, cười híp mắt nhìn xem phía dưới, tại bọn hắn phía dưới, có một đám người đang chạy trốn, những người này có nông phu, thương nhân, thậm chí là con em thế gia. Bọn hắn chật vật đến cực điểm, bị một đám khôi lỗi đuổi theo không ngừng chạy về phía trước. Ta luyện chế nhân đan thủ pháp có thể không giống với nhà khác, cái này nhân tài càng là sợ hãi, mất cảm giác, xuất đan hiệu quả lại càng tốt, các ngươi muốn ăn xong, cũng không cần thúc giục. Thanh y lão giả một mặt kiêu ngạo mà nói. Đúng đúng đúng, đều nghe ngài, bản lĩnh của ngài chúng ta thế nhưng là biết đến. Ha ha ha, mập mạp, ngươi liền nhịn nữa một hồi a. Lại nói cái này thiên địa dị biến thật đúng là huyền diệu, bây giờ liền xem như một chút phàm nhân thể nội cũng ẩn chứa đại lượng sinh cơ, chúng ta người tu hành lại càng không cần phải nói, cũng không biết cố này ảnh hưởng bạn vận sức mạnh đến từ đâu. Quản nó chi, ta chỉ biết là trên người ta tu hành cửa ải đã bắt đầu rung lòng, mấy người kia tim phổi đại gia cũng không cần dành với ta, đợi ta ăn xong một trận này, tu vi liền có thể nhận được đề thăng, nếu có thể nhiều hơn nữa ăn mấy trận, bắt đầu lần thứ tư tu hành cũng không phải không có khả năng. Ngoại trừ thanh ý lão giả cùng hán tử mặt đen, bên cạnh còn lơ lửng những người khác, cái này một số người chính thần tình thích ý thảo luận xử trí như thế nào phía dưới người đảo vong. Bọn hắn hết thể có 8 người, cũng là ma tu hơn nữa cũng đã hoàn thành lần thứ 3 tu hành, bọn hắn 8 người vì ứng đối tìm ma sư nhằm vào, từ đó hợp thành liên minh. Đoạn thời gian trước mới chạy trốn tới cái này Linh Quang Châu, trước kia là nghị tránh đầu gió, nhưng thiên địa dị biến, dẫn đến ngay trong bọn họ không ít người tu vi nhận được tăng trưởng, bắt đầu khát vọng lên huyết từ tới. Tại dục vọng dưới thao túng, bọn hắn cuối cùng nhịn không được, đối với phụ cận phạm nhân hạ thủ. Vốn là muốn làm xong một phiếu liền chạy trốn, nhưng không nghĩ tới, bởi vì thiên địa dị biến nguyên nhân, mỗi thành trì ở giữa liên hệ trận pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tăng thêm cái này tuyết lớn che lấp cùng Hắc Sơn bí cảnh lẩn trốn tà ma phân đi không ít nhân thủ, vậy mà không có ai chú ý tới bọn hắn. Thế là tại phát giác được điểm ấy sau, mới có ngày hôm nay trận này đi săn. Phía dưới đám người này tại là bọn hắn từ đằng xa đuổi chạy tới, dọc theo đường đi không ngừng có người thêm đi vào, hợp thành đội ngũ khổng lồ, trong lúc đó cũng có gặp phải cùng là 3 lần người tu hành cường giả, nhưng bọn hắn thế nhưng là có 8 người, những cái kia phát hiện trận này đi săn cường giả đều bị bọn hắn liên thủ đánh chết. Đương nhiên, bọn hắn cũng vẫn là có chỗ cố kỵ, chọn lựa con đường cũng là nơi hẻo lánh. Công tử, đã đến Linh Quang Châu biên giới. Ta biết. Người đào vong bên trong, một vị quản gia trang phục lão giả lời còn chưa nói hết, liền bị một bên nam tử trẻ tuổi che miệng lại, hắn kiêng kỵ chỉ trên trời, sau đó lắc đầu. Lão quản gia kia thấy vậy, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, xoay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước, tại bọn hắn những người đào vong này sau lưng, đi theo một đám khôi lỗi, chỉ cần bọn hắn bước chân chậm lại liền sẽ chịu đến khôi lỗi đánh giết, nhưng cùng lúc cũng không thể nhanh, một khi chạy ra đội ngũ, liền sẽ bị trên đỉnh những cái kia ma đầu bắt lại. Mà cái kia khôi lỗi tiến lên tốc độ mặc dù không khoái, nhưng toàn bộ ngày chẳng phân biệt được ngày đêm đuổi theo, cũng là để cho bọn hắn bị không được. Hơn nữa trong đội ngũ thế nhưng là có hơn phân nửa người cũng không hoàn thành lần thứ nhất tu hành. Nam tử trẻ tuổi chính là Linh Quang Châu một cái con em thế gia, tên tôi Lâm Phong, hắn là thư viện học sinh, lần này đi ra ngoài là vì đi tham gia Ngọc Lai Sơn khảo hạch, kết quả trên nửa đường liền bị nhóm này ma đầu cho cướp. Thôi Lâm Phong không biết những thứ này người vì sao phải như thế dạy vào nhóm người mình, nhưng hắn cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Hắn là sớm nhất tới một nhóm kia, vì mạng sống hắn liên hiệp trong đội ngũ tối cường cái đám kia người tu hành, lựa chọn hỗ trợ phương sách, thay phiên nghỉ ngơi, đồng thời trợ giúp những người bình thường kia hoặc là những cái kia thực lực trên lệch người tu hành. Vốn là đến phiên hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, dù sao trong những người này, kiến thức rộng nhất chính là hắn. Kỳ thực thân là một cái con em thế gia, trong tay hắn cũng là có chạy trốn thủ đoạn. Trên người hắn cất giấu một đạo có thể để cho hắn tiến hành truyền tống khoảng cách xa linh phủ, nhưng trên trời có 8 vị ma đầu, trong đó có mấy vị vẫn là uy danh truyền xa đại ma đầu, hắn thật sự là không dám hứa chắc có thể chạy đi. Cho nên hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, phía trước có một cái 3 lần người tu hành đi ngang qua, bị thúc ép cuốn vào, cùng những cái kia ma đầu giao thủ, cái này vốn là tuyệt cao thời cơ, nhưng hắn do dự, kết quả bỏ lỡ cái này khó được chạy trốn cơ hội. Miễn là còn sống thì có hy vọng. Thôi Lâm Phong không ngừng thấp giọng nỉ non, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Cũng liền tại Thôi Lâm Phong cho mình chuẩn bị tâm lý tốt thời điểm làm việc, sau lưng đột nhiên truyền đến tới hỗn loạn âm thanh, chỉ nghe có nhân đại hô, những khôi lỗi kia tốc độ biến nhanh. Đại gia chạy mau. Thôi Lâm Phong biến sắc, nhanh chóng quay đầu, liền nhìn thấy cái kia mấy cỗ có thể nhẹ nhõm xé rách 2 lần người tu hành hình người khôi lỗi đã mò tới đội ngũ cái đuôi. Những thứ này quỷ đồ chơi tăng lên tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền tóm lấy đội ngũ cuối cùng mấy người kia. Mà liền tại những khôi lỗi này muốn đem những thứ này bị bắt lại người xé nát lúc, có mấy đạo kim quang xẹt qua, đục vào sắt khôi lỗi trên thân, đưa chúng nó đánh bay ra ngoài. Thôi Lâm Phong còn chưa từ đột nhiên xuất hiện trong kim quang lấy lại tinh thần, trên trời những cái kia nguyên bản che giấu ma đầu lại đột nhiên hiện ra thân hình, đồng thời còn kèm theo cường ngạnh uy áp. Bọn hắn muốn động thủ. Uy áp cường đại để cho Thôi Lâm Phong lòng sinh tuyệt vọng, cho rằng đối phương đã chuẩn bị kết thúc cái này nhàm chán đuổi theo trò chơi. Nhưng mà trên người cảm giác gáp bách chỉ là duy trì phút chốc liền biến mất. Bội kỳ, mang những thứ này người đi nơi xa. Không nên quấy rầy đến ta. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở chi này người chạy trốn đội ngũ trước mặt, người đến chính là Trương Văn. Hắn bước chân nhanh nhẹn hướng về cái kia 8 tên ma tu phương hướng đi đến, trên mặt mang biểu tình nhao nhao muốn thử. Đây là người nào? Cái này trẻ tuổi bóng lưng cùng tự tin đến có thể nói là cuồng vọng tư thái để cho Thôi Lâm Phong không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn liền bị một đạo lục quang cuốn lấy, thân hình bị dẫn dắt đến trên không, tiếp đó cấp tốc bay khỏi nơi đây. Không chỉ là Thôi Lâm Phong, cả chi đội ngũ đều bị cái này lục quang kéo lên, đột hướng phương xa, mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là Bội Kỳ. Bội Kỳ đang giơ một cái kỳ lạ pháp bảo hướng nơi xa lao nhanh, những thứ này lục quang chính là pháp bảo ngưng tụ ra, là Trương Văn đưa cho nó rất nhiều kỳ dị pháp bảo bên trong một cái. Bội Kỳ không có chạy quá xa, nó đem mọi người bỏ vào một cái lớn đất bằng, tiếp lấy móc ra đan dược và khác mấy món pháp bảo cho những thứ này nhân trị liệu, những đan dược này đồng dạng là Trương Văn đưa cho nó. Toàn bộ quá trình, Bội Kỳ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, làm xong hết thảy, nó lặng lặng nhìn chăm chú lên Trương Văn phương hướng được cứu. Mọi người ở đây thần sắc có chút mờ mịt, có chút không thể tin được, một bên Thôi Lâm Phong vốn định kích hoạt linh phủ rời đi, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia ma đầu vị trí. Tiếp đó hắn liền thấy một cỗ khí lãng từ đằng xa đánh tới, ở dưới ảnh hưởng của cỗ lực lượng này, đám mây trên trời trong nháy mắt tản ra, thậm chí cả khu vực tuyết lớn đều lượn xuống. Chương 197, hỏa lực bao trùm. Chương 197, hỏa lực bao trùm. Cái này khí lãng trực tiếp cải biến hoàn cảnh chung quanh. Nhưng rất kỳ quái, làm khí lãng từ trên người hắn cuốn qua lúc, Thôi Lâm Phong lại là không có cảm giác gì. Công tử, ngươi mau chóng rời đi. Kết thúc trị liệu, lão quản gia gặp Thôi Lâm Phong còn chờ tại chỗ, nhanh chóng lo lắng thúc giục nói. Hắn thấy, cái kia đột nhiên xuất hiện người tu hành tám thành cũng biết cùng mấy ngày trước đây người kia mở dạng, tại tám vị ma đầu dưới sự vây công chết, bọn hắn chỉ là an toàn ngắn ngủi mà thôi. Trước tiên, trước chờ một chút. Thôi Lâm Phong biểu lộ có chút xoắn xuýt nhìn thoáng qua bên cạnh Bội Kỳ, vừa mới qua bối rối, hắn không nhớ ra được, bây giờ tỉnh táo lại sau, hắn liền nhận ra Bội Kỳ. Hắn cũng là nhìn qua linh hư giới đại đao vương ngũ cái kia hai tiết khóa, trước mắt con lợn này tuyệt đối là trong video đầu kia. Theo lý thuyết vừa mới người kia là Trương Văn, nhưng trên tình báo hắn không phải vừa mới tấn thăng hai lần người tu hành sao? Thì ra là vì vậy, Thôi Lâm Phong luôn cảm giác ở trong đó có thể có cái gì lớn cơ mật mà trong nhà hắn lại là làm tình báo buôn bán, cho nên bản năng muốn lưu lại, xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn do dự thời điểm, bọn hắn vị trí mới vừa rồi đã triệt để biến thành chiến trường. Chỉ thấy mấy cái kiếm lớn màu vàng nóng ở không trung hiện hóa, trên không trung không ngừng vung dậy, cái này cự kiếm tán phát khí tức, dù cho cách xa như vậy, Thôi Lâm Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tại Bội Kỳ mang theo đám người thoát đi thời điểm, trên không có ma tu là nhớ tới thân chặn lại. Có một người nắm lấy pháp bảo nghĩ vượt qua Trương Văn, nhưng bị Trương Văn cách không đánh ra một quyền đánh lui. Người là Trương Văn. Thanh y lão giả, biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn xem Trương Văn, hắn là đạo môn bên trong người, môn bên trong có Trương Văn treo thưởng, trên tình báo thế nhưng là nói Trương Văn trước đây không lâu mới bước vào hai lần tu hành, hiện tại xem ra căn bản không phải một chuyện. Mà căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, mặc kệ là nguyên nhân gì, loại này không hiểu cùng trên tình báo sinh ra trọng đại sai lầm nhân vật cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thế là hắn lên tiếng nhắc nhở, các vị không nên kinh địch, cẩn thận lật tuyển trong mương. Trương Văn đúng không? Thực sự là có ý tứ, ngươi thật sự không đến 20 tuổi sao? Hắc hắc, người này tuyệt đối là cái nào đó phản lão hoàn đồng hạng người. Ta nhớ được giá hỏa này treo thưởng giống như thật cao. Nghĩ một người ngăn chúng ta, tranh thủ thời gian. Thật là một cái đưa tới cửa ngu xuẩn. Muốn bắt sống, trên người người này có thể có đỉnh cấp thần nạp thuật. Trên không ma đầu cũng không hề để ý thanh ý lão giả nhắc nhở, không cố kỵ chút nào bình luận lên Trương Văn tới. Dù sao bọn hắn nơi này chính là có 8 người, đợi chút nữa đánh nhau cũng chính là một người ra mấy chiêu chuyện, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trương Văn không có để ý bọn hắn đàm luận, đang cảm giác đến Bội Kỳ đã rời xa sau, hắn mới tập trung lên lực chú ý, nhìn về phía trên không những cái kia xem hắn vì thịt cá ma đầu. Đến làm cho bọn hắn treo lên tinh thần tới mới được, nếu không thì không có ý nghĩa. Trương Văn nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó động tác nhẹ nhàng đánh ra một quyền này hắn cũng không có nhắm vào cá nhân, mà là đối với cái kia 8 tên ma tu chỗ khối khu vực kia tiến hành toàn bộ bao trùm đả kích. Một quyền này Trương Văn là dùng lực, trong thiên địa khí bị hắn điều động, bộc phát ra khí lãng lan tràn đến phương xa, cả khu vực khí đều bị hắn cho cọ rửa một lần. Cái này 8 tên ma tu chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, hộ thân pháp bảo liền bị kích hoạt, thế nhưng cố lực kình vẫn là xuyên vào trong ngũ tạng. Mấy đạo kêu rên vang lên, có không sợ trường thể chất ma tu trực tiếp liền bị trọng thương, nhanh chóng ăn vào đan dược. Người này đã bắt đầu lần thứ tư tu hành. Những ma đầu này thần sắc cứng lại, không hẹn mà cùng nghĩ đến, dù sao cũng chỉ có dạng này mới giải thích thông. Bọn hắn động tác nhanh chóng kích hoạt lên trên người đủ loại pháp bảo cùng vận chuyển lên tự thân công pháp. Đại gia không cần lưu thủ. 8 người lúc này đã không có vừa mới nhẹ nhõm, một mặt nghiêm túc, cùng một cái đã bắt đầu lần thứ tư tu hành cường giả chém giết. Coi như bọn hắn 8 người cũng muốn thận trọng đối đãi, thậm chí làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Mà đổi thành một bên nhìn xem bọn hắn biến hóa, Trương Văn lập tức lộ ra biểu tình hài lòng. Nhưng mà còn chưa đủ, đến làm cho bọn hắn liều mạng mới được. Trương Văn không tự chủ lộ ra mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, bao cắt phải đủ cứng, hắn mới có thể đánh tận hứng. Ý niệm khẽ động, do kim đan chi lực ngưng tụ chân vương kiếm phủ trên không trung hiện hóa ra vài thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Những thứ này cự kiếm lấy cực kỳ ngang ngược tư thái đem 8 người chia cắt ra tới. Chân vương kiếm phủ, có nhãn lực nhọn ma đầu đã nhận ra được. Nhưng chính là bởi vì nhận ra mới hiện lên rõ chân kinh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế chân vương kiếm. Trương Văn động thủ sau, những ma đầu này cũng bắt đầu các hiện thần thông. Có đi thể phách đường đi ma tu hóa thành cao mấy chục trượng quái vật, giơ hai thanh đại truy đem chém tới cự kiếm đánh bay, còn có ma tu tế ra phẩm chất bất phàm pháp bảo đem chính mình bảo vệ, cũng có ma tu đang né tránh cự kiếm đồng thời, thi triển thuật pháp đánh về phía Trương Văn. Có người thi triển ra một đạo cấm thuật, hữu thú ấn một đạo ấn phù trên không trung hóa thành 9 loại hình thú hư ảnh phóng tới Trương Văn, còn có người ném ra một cái đòn đao, lấy thuật pháp thôi động, đem vốn là sát phạt chi bảo đoạn đao hóa thành một con dao long, mang theo uy thế kinh người giết hướng Trương Văn. Đối với cái này Trương Văn hoàn toàn không có né tránh ý nghĩ, trên người hắn kim quang tăng mạnh, lờ mờ có thể nhìn đến có hình tròn lực trường đem hắn bao phủ, hắn một quyền tiếp lấy một quyền, vô cùng gây nên sức mạnh đem thuật pháp đả diện, đem pháp bảo đánh bay. Quyền lực của hắn còn nhiễu loạn xung quanh khí khiến cho những thứ này mà tu pháp thuật vận chuyển khó khăn, áp lực tăng gấp bội. Trừ chân võ kiếm phủ, Trương Văn vẫn còn đang không ngừng ngưng kết phi kiếm phủ. Loại này nguyên bản dùng để quấy nhiễu, thử dò xét kiếm phủ, tại Trương Văn trong tay liền hóa thành công phạt kinh người sát chiêu. Chỉ thấy những thứ này phi kiếm giống như là hạt mưa từ không trung mà rơi, bọn chúng bị Trương Văn sửa đổi qua, biến rất là nhỏ bé, như sợi tóc tì, càng để cho người khó mà phát giác, phòng bị. Những thứ này tiểu phi kiếm tốc độ cực nhanh, số lượng rất nhiều, quan trọng nhất là lực sát thương cũng không tầm thường, có thể dễ dàng phá vỡ bọn hắn nội thể. Thế là những ma đầu này chỉ có thể đem đại lượng pháp lực tiêu hao tại hộ thân pháp bảo bên trên. Trương Văn thủ đoạn còn không có kết thúc, một giọt vô cấu thủy bị hắn vung ra, nhỏ xuống tại dưới chân, rất nhanh liền ăn mòn, khuếch tán, bao trùm một mảng lớn thổ địa, đem hắn hóa thành một mảnh màu đen vũng bùn. Sau đó từng thanh phi kiếm màu đen từ trong vũng bùn bay ra. Đây là hóa kiếm phủ. Đùa này căn cứ vào người sử dụng quán thâu sức mạnh tới ngưng kết phi kiếm, Trương Văn đem vô cấu thủy quán thâu tiến vào phù bên trong, tạo ra được những thứ này phi kiếm màu đen, mang theo vô cấu thủy lực lượng phi kiếm để cho một đám ma tu lông tơ đứng thẳng, bản năng cảm giác được bất an. Hỏa lực bao trùm cảm giác chính là sảng khoái, bây giờ Trương Văn thần sắc vui vẻ, có loại vô cùng thoải mái, vui sướng cảm giác. Kiếm lớn màu vàng nóng, thật nhỏ như sợi tóc phi kiếm còn có bất tường hắc kiếm, này phương thiên địa cơ hồ đều hắn gọi đến kiếm cho trên đầy, lít nha lít nhít, để cho một đám ma tu mệt mỏi chống đỡ. Đây cũng là lần thứ 3 tu hành mang tới pháp lực phương diện bên trên biến hóa. Nắm giữ đại lượng pháp lực lại thêm kim đan cái này pháp lực tăng phúc khí, Trương Văn có thể nhẹ nhõm đem thuật pháp uy lực tăng lên tới một tầng thứ mới. Chương 198, liên tiếp chém dụng chương 198, liên tiếp chém dụng thanh ý lão giả là bên trong những ma tu này nhất là chật vật, bởi vì hắn vốn cũng không am hiểu đánh nhau. Những cái kia thân kiếm so với hắn chiều cao còn muốn rộng kiếm lớn màu vàng nóng, với hắn mà nói uy hiếp cực lớn, tuy có hộ thân pháp bảo, nhưng mỗi một lần gặp chạm kích đều để hắn tâm thần chấn động, bởi vì này kiếm không chỉ có thể chém người nhục thể, còn có thể đả thương người thần hồn. Mà hắn hộ thân pháp bảo khó mà phòng ngự thần hồn bên trên công kích. Lại thêm cái kia lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng bay tới như sợi tóc một dạng tiểu phi kiếm, hắn chống cự áp lực rất lớn, trên thân pháp lực tiêu hao cực nhanh, không thể rông rải. Nhìn thấy Trương Văn lại làm ra một mảnh màu đen vũ bùn, từ trong gọi ra mấy cái không rõ trưởng kiếm màu đen sau, thanh ý lão giả trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn là một tên đan sư, cảm giác lạ thường, đối với linh vật càng là có đặc biệt cảm giác kỹ xảo, mà dưới chân cái kia phiến màu đen vũng bùn để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Đây là lớn âm, lớn tá chi vật. Thanh y lão giả sắc mặt trầm xuống, nuốt vào sớm ngậm trong miệng hổ làng chi dược khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, mắt hắn lộ ra hung quang há mồm phun ra một ngụm lăng diễm, đồng thời ném ra mấy đạo linh phù hiện hóa ra nhiều loại chống cự chi vật bảo hộ ở trước người mình. Tiếp đó khí tức của hắn liền suy yếu xuống dưới. Cái này ngọn lửa màu xanh lam là hắn tối cường sát chiêu, hắn dùng 9 tầng pháp lực thôi động, đã là dùng tới toàn lực. Hắn cho rằng coi như một kích này không cách nào đánh tan Trương Văn, như thế nào cũng có thể cho Trương Văn mang đến tiền toái không nhỏ, để cho những người khác có cơ hội phản kích. Cái này đoàn ngọn lửa màu xanh lam không lớn, tốc độ cũng không nhanh, cũng không có phóng xuất ra nhiệt độ nóng bỏng, ngược lại tản mát ra một cỗ khí âm hàn. Thanh y lão giả cử động cũng bị khác ma tu nhìn ở trong mắt, bọn hắn nhao nhao ra tay phối hợp. Trương Văn vẫn là tại chỗ ra quyền đánh bay tập kích tới pháp bảo, nhìn cũng không nhìn cái kia lam sắc hỏa diễm, tùy ý cái đồ chơi này tiếp cận tự thân, nhưng mà còn không có đụng vào bên trên da của mình, cái này đoàn lam hỏa liền bị trên người hắn kim quang nhuộm trở thành kim sắc, tiếp theo liền bị xóa đi. Trong cơ thể hắn kim đan hướng ra phía ngoài phóng xạ ra một cái hình tròn lực trường, bất luận ngoại lực gì đi vào đều biết gặp luyện hóa. Cái màn này để cho một đám ma tu đáy lòng phát lạnh, bọn hắn có thể cảm nhận được Trương Văn xung quanh hình tròn lực trường, nhưng không nghĩ tới càng như thế lợi hại. Lam diễm tan ra sau, Trương Văn lại bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hắn hướng về thanh ý lão giả liếc mắt nhìn, khối khu vực kia không khí liền xuất hiện bặm mẹo, vốn là suy nhược thanh ý lão giả kêu lên một tiếng, khí tức quanh người đại loạn, hộ thân pháp bảo cũng lại khó mà duy trì, mà liền trong chớp nhoáng này, cự kiếm liền chém xuống, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Tiếp lấy cơ hội là đồng trong lúc nhất thời, Trương Văn hướng về phía phương hướng của hắn vô xuống một trường, màu vàng cực lớn trường ấn tại thanh ý lão giả bầu trời tạo thành, tiếp đó đột nhiên đem cắt thành hai khúc thanh ý lão giả đập tới trên mặt đất vũ bùn. Phải gặp, thanh ý lão giả chỉ kịp bước lên đạo này ý niệm, hai khúc cơ thể liền bị đánh vào trong vô cấu thủy biến thành vũ bùn. Ai, lần này đoán chừng là phải chết, sớm biết hẳn là chạy. Ân, kỳ quái, ta vì cái gì không có sớm một chút chạy đâu? Thanh ý lão giả trong đầu thoáng qua vẻ nghi hoặc, bất quá hắn đã không có thời gian suy tư, vô cấu thủy rất nhanh liền đem hắn bao trùm, tiếp lấy kéo vào vũng bùn chỗ sâu. Mà thanh ý lão giả sở dĩ sẽ sinh ra nghi ngờ như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn đầu óc thật tú đầu, không có trước tiên suy nghĩ muốn chạy, mà là bởi vì Trương Văn động thủ đoạn. Nơi này có 8 tên ma tu, hơn nữa đều hoàn thành lần thứ 3 tu hành, Trương Văn mặc dù không có biện pháp đem những người này ý niệm toàn bộ đều chém tới, nhưng hơi ảnh hưởng một chút vẫn là không có vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu Trương Văn ngay tại trong điều động vô hình kiếm đem người náo hải này muốn trốn khỏi ý niệm chém dụng, để cho bọn hắn một mực chờ tại chỗ, bằng không hắn thật đúng là không có cách nào lưu lại cái này một số người. Thanh ý lão giả rút lui tốc độ rất nhanh, một đám ma tu cũng không kịp ra tay trợ rút, cái này cũng có chạm độc ảnh hưởng ở bên trong. Không chỉ có là chém dụng đối phương ý niệm, còn có thể ảnh hưởng đối phương tự hỏi tốc độ, để cho đối phương không tự chủ xuất hiện ngây người, chậm nửa nhịp trạng thái. Tám người đã biến thành bảy người, còn sót lại ma tu tâm thần càng thêm lo lắng, từ Trương Văn ra tay đến bây giờ, trên thực tế cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng mà bọn hắn bên này liền tổn thất một người, hơn nữa còn không có lấy được bất kỳ thành quả nào, cái này khiến bọn hắn rất khó không hoảng loạn. Các vị chớ có trong lòng còn có may mắn, đều cầm giai đoạn đến đây đi. Vị kia thân thể hóa thành quái vật to lớn bộ dáng ma tu âm thanh điếc tai hô lớn, đồng thời đem trong tay hai thanh truy hô kích cùng một chỗ, phong lôi hai lực tại truy ở giữa bộc phát, trong nháy mắt thanh không xung quanh phi kiếm, tiếp lấy cái kia hai thanh truy liền sinh ra khe hở, có linh quang tử trong bắn ra. Đây là pháp bảo muốn sụp đổ, vỡ vụn chi tượng. Sau đó cái kia ma tu đem trong tay truy ném về Trương Văn, hắn càng là trực tiếp dẫn nổ hai kiện pháp bảo, dùng cái này xem như thủ đoạn công kích. Cái này ma tu hiển nhiên là hạ ngân tầm, bởi vì cái này hai thanh truy phẩm chất cũng không thấp, tự bạo sinh ra lực trưởng khiến cho gần đó các ma tu sắc mặt đại biến, trong lòng thầm mắng. Đối với cái này Trương Văn vẫn là một quyền, nhưng quyền này hắn dùng toàn lực. Thần sắc hắn nghiêm túc ra quyền đánh về phía bay tới pháp bảo, một đạo vô hình khí kình vân ra, lấy thế không thể đỡ chi lực đem hết thảy trước mắt quét ngang ra ngoài, bao quát cái kia hai kiện pháp bảo. Pháp bảo đập trở lại cái kia ma tu trên thân, tự bạo sinh ra lực trưởng tăng thêm Trương Văn đánh ra kình lực, tiếng oanh minh đi qua, cái kia thân thể khổng lồ ma tu liền chỉ còn lại có một cái đầu, trên người tất cả cứu mạng thủ đoạn đều đã kích hoạt, đều cũng chỉ có thể bảo vệ hắn một cái đầu. Hắn còn có ý thức, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trương Văn, nhưng phía dưới dây liền bị một cái từ trên trời giáng xuống cự kiếm xuyên thủng, bị theo vào trong mặt đất vũng bùn, thần sắc không cam lòng bị vô cấu thủy chìm không có. Là một tên đồng bạn rút lui. Còn lại ma tu thật sự sợ, nhưng ở vô hình kiếm ảnh hưởng dưới, bọn hắn từ đầu đến cuối sinh không nổi ý niệm trốn chạy, khủng hoảng để cho bọn hắn khó mà phát giác chính mình trên tư duy dị thường, chỉ là bản năng điên cuồng thôi động pháp bảo cùng đủ loại bí thuật, không muốn sống mà nghiền ép thân thể của mình, như đồ chống cự Trương Văn. Bất quá bọn hắn càng điên cuồng, Trương Văn lại càng vui vẻ, không ngừng thi triển đủ loại thủ đoạn, nghiệm chứng chính mình tu hành. Hắn tiện tay vẽ ra một đạo lôi phù, cái này vốn chỉ là một đạo trên thị trường thường xuyên gặp lôi phù, uy lực cũng không lớn, nhưng hắn bằng vào mình có thể ảnh hưởng, điều khiển thiên địa chi khí năng lực, cưỡng ép dẫn động thiên địa chi thế, đem đùa này uy lực to lớn tăng lên. Dưới sự dẫn đường của hắn, trên không đột nhiên có đại lượng lôi vân hội tụ, tiếp lấy từ cái này lôi phù tiến hành dẫn dắt, đầy trời lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem nơi đây hóa thành lôi hải. Lại là vài tên ma đầu bị đánh rơi vào trong vũng bùn bị vô cấu thủy chìm không có. Những thứ này liệu mạng ma đầu cũng là có không ít thủ đoạn lợi hại, có một người sử dụng có khắc 4 lần người tu hành thần thông lạc ấn linh phù, nhưng tiếc là còn chưa hoàn toàn hiện hóa liền bị Trương Văn phun ra một ngụm cựu sát hà khí cho tan đi. Trương Văn tại trên phù đạo tu hành, đã có thể được xưng là đại sư. Chương 199, kết thúc công việc. Chương 199, kết thúc công việc. Trận này luyện tập chi chiến, Trương Văn vẫn là thật hài lòng. Ngoại trừ phù thuật, hắn đối với tự thân thủ đoạn khác nắm giữ cũng càng lúc càng nhanh, những cái kia ma tu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không bao lâu, cảm giác không sai biệt lắm, Trương Văn liền quyết định kết thúc đây hết thảy, thế là hắn phun ra thể nội kim đan, cái kia kim đan trên không trung hóa thành một vòng màu vàng đại nhật, đem tất cả pháp bảo trấn áp, tất cả thuật pháp ma diệt, những cái kia ma tu cũng bị luận kim sắc đại nhật thả ra kim quang mất. Nơi xa, Thôi Lâm Phong trừng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm phương xa kim quang, hắn nhịp tim nhanh vô cùng, vị kia hư hư thực thực Trương Văn tồn tại lộ ra chiến lực quá mức kinh người, để cho hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn cũng là đoạn thời gian trước mới hoàn thành lần thứ hai tu hành, tu vi không cao, thị lực có hạn, phương kia thiên địa tràng cảnh nhìn không chân thiết, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tình hình chiến đấu kịch liệt, đủ loại thuật pháp bảo tại phương kia chật hẹp khu vực phát huy. Thả ra pháp lực ba động để ở nơi này hắn đều có chút kinh tâm tán đảm. Thế nhưng tám tên ma tu sử dụng đủ loại thuật pháp, lại vẫn luôn không làm gì được cái kia đạo kim sắc thân ảnh. Mà theo kim sắc đại nhật xuất hiện, Thôi Lâm Phong bên này nên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bóng ánh khắp nơi kim quang. Chỉ chốc lát sau, kim quang liền tan đi, mà nơi đó cũng liền chỉ còn lại có cái kia đạo kim sắc thân ảnh. Thắng. Thôi Lâm Phong biểu lộ vui sướng, không khỏi vì chính mình vừa mới không hề rời đi quyết định cảm thấy may mắn. Gặp chiến đấu đã kết thúc, Thôi Lâm Phong nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh một mực ngồi yên lặng bội kỳ, đang muốn mở miệng, liền gặp một nan đề, hắn làm như thế nào xưng hô đầu này dị chủng đâu. Hắn mơ hồ nhớ kỹ người kia là xưng hô làm bội kỳ, chính mình cũng xưng hô như vậy sao? Thôi Lâm Phong há to miệng, có chút do dự, cũng liền này nháy mắt ở giữa, sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Đều trị liệu cho bọn hắn đi. Trương Văn chậm rãi đi tới, tùy ý đánh giá chung quanh ngồi nghỉ ngơi người. Đột nhiên đến Trương Văn, dẫn tới đám người theo bản năng đứng dậy, cái này một số người thần tình kích động, lại có chút bất an nhìn lấy Trương Văn. Đại vương, ta đã đều cho bọn hắn cho ăn đan dược. Bội kỳ hùng hục chạy đến Trương Văn thân bên cạnh ngồi đáp. A, vậy những này đồ vật các ngươi phân một chút đi. Trương Văn gật đầu một cái, tiếp đó móc ra một đống linh vật, dược liệu. Đây đều là hắn từ những cái kia ma tu trên người không gian pháp bảo bên trong vơ vét đi ra ngoài, hắn chuẩn bị cho cái này một số người xem như tiền cứu trợ. Đa tạ tiền bối. Phản ứng lại Thôi Lâm Phong đội vàng nói tạ, mà có hắn mở đầu, đám người cũng nhao nhao biểu đạt cảm ơn, thậm chí đối với lấy Trương Văn quỳ xuống đất đập ngẩng đầu lên, bây giờ bất an hóa thành nước mắt chảy ra, nơi này có không thiếu người bình thường, đoạn này thời gian bọn hắn thế nhưng là gian nan rất nhiều. Trương Văn nhìn xem cái này một số người, cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ, sờ lên đầu, chuẩn bị thả xuống đồ vật liền rời đi. Bất quá lúc này Thôi Lâm Phong lại mở miệng, hắn cung kính bước nhanh đi tới Trương Văn thân phía trước, tiền bối, sau đó định làm gì? Trong nhà của ta là làm tình báo buôn bán, có thể thay tiền bối đối với hôm nay sự tình tiến hành che giấu, nhưng chỉ sợ giấu không được bao lâu, dù sao đông chốc chết tám tên đại ma đầu. Thôi Lâm Phong khiêm tốn mà nhìn xem trước người cái kia một mặt trẻ tuổi bộ dáng Trương Văn, hắn bây giờ đã đem Trương Văn trở thành che giấu thân phận người tu hành, cho rằng những cái kia truyền khắp ở bên ngoài tình báo cũng là giả, trước mắt vị này tuyệt đối là một vị nào đó lao tiền bối. Bởi vì một không đến 20 tuổi người tu hành, vẫn là đám dân quê xuất thân, làm sao có thể có tu vi cao như vậy, tuyệt đối cũng là giả, cũng là tận lực thả ra tin tức giả. Mà bây giờ vị tiền bối này bại lộ thực lực bản thân cứu chính mình, để cho Thôi Lâm Phong vô cùng cảm kích, lập tức chủ động biểu thị mình có thể cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, cái này cũng có hắn muốn cùng Trương Văn nhiều trao đổi nguyên nhân. Thôi Lâm Phong cùng những cái kia ma đầu ý nghĩ một dạng, cảm thấy Trương Văn còn chưa hoàn thành lần thứ tư tu hành, nhưng đã bước lên con đường này. Tiền bối, dự định muốn ta giúp như thế nào? Ta trước tiên có thể giấu giếm những ma đầu này tin qua đời, tiếp đó tìm biện pháp xử lý vết tích, thưa cấu ra một người tới. Thôi Lâm Phong gặp Trương Văn trầm mặc, liền chủ động mở miệng, nói ra rất nhiều phương án. Bất quá những thứ này vẫn là không cách nào hoàn toàn giấu giếm được đi, tiền bối phải chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Lâm Phong có chút thở dài nói, nếu như chỉ là chết một, hai cái ma đầu chỗ tốt tiên lý, nhưng bây giờ là lập tức chết tám cái, người khác coi như muốn không chú ý cũng khó khăn, rất nhanh liền có thể điều tra ra, nhất là có nhiều như vậy người chứng kiến tình huống phía dưới. Hắn có thể làm cũng chỉ là đem thời gian này kéo dài. Trương Văn Như cũ tại trầm mặc nhìn xem cái này không hiểu thấu chạy tới ra hỏa. Muốn che giấu mình tình báo sao? Trương Văn trong lòng suy nghĩ, hắn thật không có phương diện này cố kỵ, cảm thấy không quan trọng, một là bởi vì chính mình vốn là rất nổi danh, hai là bởi vì chính mình thực lực đã không giống ngày xưa, vừa mới thực chiến càng là có thể chứng minh, ngoại trừ 4 lần người tu hành, chỉ sợ đã không có gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa phía sau hắn còn chuẩn bị có đại động tác, tình báo tiết lộ là chuyện sớm hay muộn. Không cần, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Trương Văn cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt Thôi Lâm Phong đề nghị. Tên tuổi loại vật này, có lợi cũng có khuyết điểm, hắn biết có rất nhiều người đều ở đây tìm chính mình, hơn nữa đều tìm đến sư phụ trên thân, đã như vậy, liền dứt khoát lấy hôm nay sự tình cho mình dương danh một chút, hắn sau đó cũng chuẩn bị phách lối một điểm, thoải mái tại Đại Chu hành động. Mà câu trả lời của hắn rõ ràng có chút ra Thôi Lâm Phong đón trước, để cho đối phương không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh Thôi Lâm Phong lại bốc lên ý tưởng mới, cho rằng Trương Văn là không muốn lại ẩn tàng, chuẩn bị nhập thế, suy nghĩ kỹ một chút cái này kỳ thực cũng thật bình thường, thiên địa ngày nay mở ra một vòng mới dị biến, bực này cường giả xuất thế mưu đoạt cơ duyên lại không quá bình thường. Bất quá như vậy, chính mình giống như liền không có cơ hội lại cùng vị tiền bối này đáp lời. Thôi Lâm Phong trong lòng khá là đáng tiếc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Văn lưu lại dữ liệu, linh vật đi xa, mà chờ Trương Văn sau khi rời đi, hắn liền đang thần sắc nghiêm túc nhìn xem đám người. Những vật này các vị liền chia đều đi qua đi, sau đó ta Thôi ra còn có thể xuất tiền cho các vị an bài ổn thỏa nhà mới, mà ta chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng các vị có thể quản tốt miệng, không cần hổ ngôn loạn ngữ. Mặc dù Trương Văn thái độ tùy ý, nhưng Thôi Lâm Phong vẫn là hết sức chăm chú mà thay Trương Văn xử lý cái đuôi. Tất nhiên Trương Văn không thèm để ý tình báo tiết lộ, vậy hắn cũng sẽ không tận lực làm hạn chế, nhưng cũng muốn cảnh cáo một chút cái này một số người, để cho bọn hắn không cần hồ ngôn loạn ngữ, thêm mắm thêm muối. Đương nhiên, tiền bối ân cứu mạng, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Thôi Lâm Phong gật đầu một cái không còn nói cái gì, trong lòng tiếp tục suy xét lên Trương Văn thân phận, Trương Văn cái tên này chắc chắn là giả, cũng không biết tiền bối là niên đại nào nhân vật. Một bên khác, Trương Văn rời đi sau, tìm một cái phong thủy bảo địa, móc một cái đại địa động. Hắn đem cửa hang phong kín, tiếp lấy đem kim đan không gian bên trong cái kia 8 vị ma tu bắt lại đi ra. Vừa mới trong lúc đánh nhau hắn cũng không có muốn 8 người này mệnh. Để cho ta xem một chút các ngươi trong đầu đều chứa cái gì. Trương Văn nhẹ giọng nói nhỏ, ta bẩn từ trong bàn tay bốc lên, lưu lại mấy người kia tính mệnh ngược lại cũng không phải hoàn toàn vì bọn hắn trong đầu tin tức, mà là nghĩ luyện tay một chút, dù sao hắn chưa từng rút ra qua 3 lần người tu hành ký ức. Chương 200, tà ma biến hóa chương 200, tà ma biến hóa trên không trung. Một chiếc phi thuyền đang chậm rãi di động. Tuyết lớn đem tầm mắt che giấu. Trên thuyền bay có một đám người hội tụ trên bông thuyền, bọn hắn thần sắc ưu sầu đi tới đi lui, thỉnh thoảng mong rằng hướng nơi xa, tựa hồ là đang tìm gì. Phanh! Một chùm ánh sáng đột nhiên nện ở trên thuyền bay, kích phát phi thuyền phòng ngự trận pháp, mặc dù vô sự, nhưng xung kích sinh ra pháp lực ba động, vẫn là để trên thuyền bay đám người thân hình bất ổn. Là tập kích. Kết trận. Trên thuyền bay, một vị sĩ quan ăn mặc người trước tiên hô lớn, thanh âm này mang theo uy hiếp sức mạnh, cưỡng ép bóp tắt hỗn loạn con thả, sau đó hắn mang theo nộ khí mà nhìn chằm chằm vào xa xa một thân ảnh. Đó là một cái vóc người cao gầy hình người tà ma, nó làn da trắng bệch, tứ chi dài nhỏ, con ngươi màu trắng nhìn từ trên xuống dưới trên thuyền bay đám người, trong tay còn đang nắm một đầu tay cụt, ngay trước mặt mọi người đem cái này tay cụt nhét vào trong miệng nhấm ướt. Vừa mới ánh sáng chính là nó đánh ra. Huyện chủ, này tà ma thực lực kinh khủng, chúng ta không phải là đối thủ. Có hai thân ảnh từ bên ngoài rơi xuống trên thuyền bay, một cái đoạn mất cánh tay phải, rõ ràng tà ma trong miệng cánh tay cụt kia chính là của hắn, một người khác nhưng là phần bụng bị đào ra một cái hố. Hai người thân hình chật vật lẫn nhau đỡ lấy đi tới U Nhược Linh trước mặt, bọn họ đều là đã hoàn thành lần thứ 3 tu hành cường giả, hơn nữa đều có truyền thừa cường đại, nhưng bọn hắn liên thủ lại vẫn là đánh không lại một cái tà ma, ngược lại kém chút bị phản sát. Hai vị hay là trước nhanh nghỉ ngơi a. U Nhược Linh lấy ra đan dược an bài ổn thỏa hai người này, sắc mặt bình tĩnh nhìn cái kia tà ma, nhưng trong lòng lại là một hồi thở dài. Cái này tà ma tại vài ngày trước vẫn là bọn hắn con mồi, bị bọn hắn đuổi theo giết, chưa từng nghĩ, chỉ là hơi mất dấu rồi mấy ngày, liền để nó đã có thành tựu. Cái này tiên địa dị biến, nhận được trợ lực cũng không chỉ có nhân loại, vạn vật chi linh đều ở nơi này phạm vi bên trong, trong đó liền bao gồm tà ma, thậm chí tà ma bị ảnh hưởng so với nhân loại càng lớn. Trước mắt cái này tà ma chính là ví dụ tốt nhất. Song Vương rằng có trên không trung, U Nhược Linh bên này tiến vào Linh Quang Châu lúc mang theo không thiếu cường giả, nhưng là bởi vì phải xử lý những cái kia trốn ra được tà ma, nàng đem nhân thủ cho phân tán ra ngoài. Bây giờ, trừ bỏ thụ thương cái kia hai tên ba lần người tu hành, trên thuyền bay cường giả cũng chỉ còn lại có vị quan quân kia. Nàng cái này phi thuyền cũng là một cái bất phàm pháp bảo, đáng tiếc chỉ am hiểu phòng ngự cùng tốc độ. Đương nhiên, thân phận nàng cao quý, vẫn có không thiếu thủ đoạn, cái này cũng là nàng vì cái gì không có trước tiên thoát đi nguyên nhân, nàng còn tại tính toán giết cái kia tà ma. U Nhược Linh nắm chặt sớm liền giấu ở trong tay hạt châu, đây là một kiện pháp bảo, nàng có lòng tin có thể nhất kích đánh sát cái kia tà ma, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải dựa vào gần, bởi vì pháp bảo này thật lợi hại, nàng chỉ có thể trốn ở trên thuyền bay, mượn nhờ phi thuyền trận pháp mới có thể che giấu cái kia dọa người bị áp, không cách nào chủ động ra tay. Hơn nữa lại bởi vì pháp bảo này chỉ có thể từ nàng tới thôi động, cho nên nàng không có cách nào đem hắn giao cho hắn người sử dụng, điều này cũng không có thể quái pháp bảo thiết kế có vấn đề, bởi vì cái đồ chơi này cho nàng chính là để cho nàng dùng để tự bảo vệ, mà không phải giết người, vì để cho địch nhân biết pháp bảo này vô cùng nguy hiểm, mới thiết kế thành dạng này. Trên thực tế cái này thiết kế rất thành công, nàng cơ bản liền không dùng qua mấy lần, bởi vì chỉ cần lấy ra, người không có hảo ý liền sẽ bị sợ chạy. Giang có không có kéo dài quá lâu, cái kia tà ma đang ăn xong cánh tay sau, liền bắt đầu dục dịch, tính thăm dò tiếp cận phi thuyền, mà U Nhược Linh mấy người cũng tận lực làm ra một bộ dáng như lâm đại địch. Đáng tiếc, cái kia tà ma tại ở gần sau đó, do dự một chút, cuối cùng vẫn quay người rời đi, cấp tốc biến mất ở trong mênh mông tuyết lớn. U Nhược Linh cùng đám người một dạng biểu hiện ra thở dài một hơi dáng vẻ, trên thực tế lại là cực kỳ đáng tiếc, trong lòng cũng có một tí lo nghĩ, đây tuyệt đối không phải ví dụ, những cái kia lẩn trốn tà ma chỉ cần có thể chống đến bây giờ, liền nhất định sẽ thực hiện bản chất đề thăng, dù sao bọn chúng đều là thiên sinh địa dưỡng chi linh. Lúc này U Nhược Linh nhớ tới Hắc Sơn bí cảnh tập thể trốn đi sự kiện, phía trước còn cảm thấy chẳng hiểu ra sao, nhưng bây giờ liền sẽ phát hiện, cái này tà ma lẩn trốn thời cơ chọn thật sự là thật là khéo, liền kẹt tại dị biến bắt đầu trước giờ. Chẳng lẽ những cái kia tà ma đã sớm biết trước? U Nhược Linh thầm nghĩ trong lòng, nàng rất khó không hướng phương diện này nghĩ, mà nếu thật là như vậy. Ánh mắt nàng nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu qua tuyết lớn, thấy được đại chu cảnh ngoại hoang vực, nàng nghĩ thầm, nơi đó tà ma có thể hay không thật sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Ý niệm sẽ qua, U Nhược Linh trong lòng nhất thời trầm xuống. Tà ma trí tuệ cũng không so nhân loại thấp, bọn chúng chỉ là khuyết thiếu thời gian mà thôi. Nếu như những thứ này tà ma thật sự có một loại phương pháp nào đó có thể chính xác dự báo đến dị biến bắt đầu, vậy nhất định sẽ tiến hành tương ứng chuẩn bị, mà cho dù chỉ là sớm nửa năm, cũng là vô cùng đáng sợ. Nàng không biết trên triều đình những người kia có hay không có nghĩ tới đây sự kiện, tóm lại nàng là lập tức viết mật tín đưa ra ngoài. Sau đó nàng lục tục ngoe triệu hồi phái đi ra nhân thủ, tà ma trước mắt đã thanh lý không sai biệt lắm, còn lại cơ hồ đều là vô cùng tồn tại nguy hiểm, cần hoa đại lượng tinh lực đi tìm, nhằm vào, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bây giờ ở vào thiên địa dị biến mới bắt đầu, tu hành mới là mấu chốt. U Nhược Linh phi thuyền đội ngũ tiếp tục tại Linh Quang Châu trên trời bồi hồi, nàng bắt đầu dần dần thả xuống những cái kia bị vặn, nghiêm túc tu hành. Thân là gia đình giàu có, U Nhược Linh là không thiếu tu hành tài nguyên, bởi vậy nàng cũng không có giống đại bộ phận nắm cơ hội này đi tăng cao tu vi, mà là nghiên cứu tối tâm kinh văn, bí tịch, dị biến ngoại trừ có thể để thăng tu hành tốc độ, còn có thể để cao người ngộ tính, mà đây mới là nàng mong muốn. Lần trước dị biến thường xuyên truyền ra có người bắt được trong thiên địa một tia linh cơ, nộ ra đại pháp. U Nhược Linh mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm thấy chính mình ngộ tính đề thăng, nguyên bản 10 ngày nửa tháng cũng không thể xem xong một tờ, bây giờ lại là có thể làm được một ngày là xem mấy trang, linh quang không ngừng chợt hiện. Bất quá cuộc sống như vậy không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền có người tìm tới cửa. "Còn xin huyện chủ giúp chúng ta một tay." Một vị mật thám một mặt cười khổ hướng về U Nhược Linh hành lễ. Đoạn thời gian trước bọn hắn những thứ này mật thám thừa dịp Linh Quang Châu hỗn loạn, tiềm nhập Thần Võ Vương phủ lần bí chi địa, phát hiện tin tức trọng yếu, xác định Thần Võ Vương đúng là đang tận lực che giấu cái gì, nhưng cụ thể tình báo còn không biết, bởi vì bọn hắn bị phát hiện. Thần Võ Vương mặc dù điều đi đại lượng nhân thủ, nhưng trong phủ vẫn có cao nhân tồn tại, đám người bọn họ bại lộ sau đó, liều mạng mới chạy đến, tiếp đó vẫn bị truy, mặc dù rất chật vật, nhưng cuối cùng vẫn để cho bọn hắn bỏ rơi đuổi bắt. Chẳng qua hiện nay bọn hắn đã bại lộ, cho nên nhất định phải mau chóng động tác. Vốn là muốn cùng phía trên cầu viện, nhưng mà bởi vì thiên địa dị biến ảnh hưởng, rất nhiều trận pháp đều xuất hiện vấn đề, bọn hắn không cách nào liên lạc với phía trên, cũng không cách nào nhận được trợ giúp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tìm tới huyện chủ.